Chương 764, độc chiến bốn thánh. Chương 764, độc chiến bốn thánh cự trưởng bị tiêu hủy, hồ lô kia hiển hóa chân thân, một viên to lớn vô cùng hồ lô phảng phất núi cao đồng dạng treo ở hư không. Phá Hạt Châu. Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra hồ lô kia, hắn không nghĩ tới thất bảo hồ lô lại còn có bộ dáng như vậy. Cũng có lẽ cái này mới là Phá Hạt Châu chân chính bộ dáng. Hỏa diễm cuồn cuộn, hóa làm từng cây thông thiên chiến mâu phá vỡ mà vào hư không vô tận. Một bóng người bị cưỡng ép từ trong hư không bước đi ra. Cái kia bị diện cho mơ hồ, nhưng trên thân lại mặc một bộ đồ đen, giơ tay nhấc chân đều là mang theo kinh khủng thánh uy. Vị kia đưa tay bổ ra hỏa diễm chiến mâu, hỏa diễm quần quần thiêu đốt hắn hơi có chút chật vật. Kiệt kiệt kiệt, nguyên lai là Thanh Thiên Thánh Tông người, sư phụ ngươi năm đó đều không làm sao lao tử, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Thất bảo hồ lô thân thể chấn động, kinh khủng hư không ba động giống như thủy triều đồng dạng đánh ra mà đi. Nửa bầu trời đều lộ ra đen như mực hư không hải. Thanh Thiên Thánh Nhân vội vàng huy quyền đánh tới hướng hư không, liên tiếp vung ra số quyền lúc này mới cắt đứt hư không. Nhưng lúc này vạn dặm hư không đột nhiên bị băng phong, ngay tiếp theo Thanh Thiên Thánh Nhân đều bị đông kết tại trong hư không. Thất bảo hồ lô cười khẳng khặc quá dị, vật nhỏ, cùng lao tử đấu, ngươi còn kém xa lắm. Nhưng ngay tại nó muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, một phương thất bảo la bàn đột nhiên bay ra, trực tiếp liền đập vào thất bảo hồ lô trên thân. Thất bảo hồ lô bị nện bay tứ tung ra ngoài, hồ lô bên trên đều bị nện ra vết rách. Không có cách, đây chỉ là một cái phổ thông thanh bì hồ lô, mà không phải bản thể của nó, lực phòng ngự kém xa. Nếu không cái kia la bàn cũng phải bị nó vỡ nát. T, cái nào tiểu tặc đang đánh lén, cút ngay cho ta đi ra. Thất bảo hồ lô phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ một thoáng, hư không băng liệt, một bóng người từ trong hư không rơi xuống, không sai là rơi xuống. Vị kia thình lình lại là thất bảo phường chi chủ. Đau đớn kịch liệt làm cho đầu của hắn tựa như muốn nổ tung một dạng. Thần hồn công kích. Lâm Phàm rất là rung động. Vừa mới thất bảo hồ lô chỗ thi triển rõ ràng là thần hồn công kích. Một cuống học liền đem một tôn thánh cảnh tu sĩ cho giống từ thiên không rơi xuống. Cho lão tử chết đi. Thất bảo hồ lô mở ra miệng hồ lô, cường hãn hấp lực liền muốn đem thất bảo phường chi chủ cho thu nhập trong hồ lô. Nhưng ngay lúc này, một cây dù cắt hư không hiện ra. Cái kia dù tán hạ thần ánh sáng, đem thất bảo hồ lô cưỡng ép giam cầm. Lập tức một cái thân mặc cung trang nữ tử cất bước đi ra, mỗi một bước rơi xuống dưới chân vậy mà đều có liên hoa nở rộ, rõ ràng là bộ bộ sinh liên. Nữ tử kia đưa tay một chỉ, bảo dù đem thất bảo hồ lô thu nhập dù bên trong. Các vị đạo hữu, thắng bại đã định. Nữ tử kia đem dù thu hồi, nghiêng nâng ở trước ngực, thanh âm phiếu miểu, quanh quẩn bên trong hư không, làm cho người thất thần. Lâm Phàm nắm đấm nắm chặt, Phá Hạt Châu thật sự như thế bị trấn áp. Nhưng hắn còn không dám có chút biểu thị, tại những đại năng đó trong mắt, hắn liền cùng sâu kiến một dạng không đáng giá nhắc tới. Có lẽ chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem hắn nghiền chết. Áo đen thánh nhân cùng thất bảo phường chi chủ đều đã lấy lại tinh thần. Lúc này thất bảo phường chi chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn không có một mình đến đây, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hồ lô mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải bình thường thánh nhân có thể đối phó được. Bạch Liên đạo hữu ngược lại là hảo thủ đoạn, cái này liên hoa bảo dù quả nhiên bất phàm. Thất bảo phường chi chủ cười tán thưởng. Chỉ là may mắn thôi, tiểu nữ tử thực lực không bằng hai vị đạo hữu, chỉ là hiện lên thánh khí chi uy. Nữ tử ngữ khí khiêm tốn, cũng không vì trấn áp thất bảo hồ lô mà không coi ai ra gì. Tất cả mọi người là thánh nhân, thực lực cao thấp rõ ràng, nàng đương nhiên sẽ không giành công tự ngạo. Ta chưa xuất thủ, các vị đạo hữu cũng đã trấn áp thất bảo hồ lô, ngược lại để ta cảm giác có chút hổ thẹn. Trong hư không, lại có một bóng người hiện ra. Vị kia cưỡi tại một đầu vảy đen tiên hổ trên thân, dáng người có chút thấp bé, nhức đầu thân thể nhỏ, lộ ra có chút kém xa. Mà cái kia vảy đen tiên hổ khí tức cũng cực kỳ cường đại, tựa hồ cũng là một tôn thánh cảnh yêu thánh. Người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, nữ tử kia trong tay bảo dù lại đột nhiên run rẩy kịch liệt bắt đầu. Mặc dù bên trên đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, cái kia bao lớn càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem mặt dù đều nứt vỡ một dạng. Nữ tử vội vàng đưa tay chấn áp tại bảo dù phía trên, cái kia bao lớn lại dần dần rụt trở về. Nhưng mà nữ tử này mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ bảo dù bên trong bắn ra, thần quang bảy màu trong nháy mắt phá vỡ bảo dù vào ra. Bảo dù bị hao tổn, nữ tử kia gặp phản vệ, trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ. Trong tay bảo dù cũng biến thành ảm đạm vô quang. Một viên phát ra thần quang bảy màu hồ lô xuất hiện trong hư không. Hồ lô trên thân bảy viên bảo châu hiện lên bắt đầu thất tinh sắp xếp, nở rộ khác biệt thần uy, cũng có được khác biệt lực lượng. Lão tử không phát uy, các ngươi làm lão tử là nát hồ lô. Mẹ nó, đến chiến. Lão tử giết chết các ngươi. Thất bảo hồ lô thần uy nở rộ, lúc này liền hướng phía nữ tử kia vào tới. Nữ tử kia vừa mới gặp phản vệ, vốn là bị thương. Nàng nào dám lấy lực lượng một người cùng thất bảo hồ lô đối kháng, nàng đội vàng dịu dàng nói, các vị đạo hữu giúp ta. Còn lại ba người cũng không có nhàn rỗi, lập tức xuất thủ tương trợ. Có người ném ra ngoài thất bảo la bàn, cũng có người thi triển thanh thiên đạo ấn, cái kia cưới hổ thánh nhân rút ra roi liền quất tới. Chỉ một thoáng, thiên khung ra sắc hôn tạp cùng một chỗ, Lâm Phàm cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ là trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng, dù sao đó là bốn thánh một hổ, bọn hắn cùng một chỗ vây công Phá Hạt Châu một người, Phá Hạt Châu thực lực chưa khôi phục, có thể kiên trì ở sao? Hưu. Thiên khung phía trên, một viên hỏa lưu tinh rơi xuống, Lâm Phàm tập trung nhìn vào, rõ ràng là thất bảo hồ lô. Chỉ là lúc này thất bảo hồ lô trên thân nhiều chỗ vỡ nát vỡ tan, chỉ có cái kia bảy viên bảo châu còn tại nở rộ thần uy. Hiển nhiên thất bảo hồ lô mình không phải năm cái thánh cảnh đối thủ, nó bị thiệt lớn. Mẹ nó, lao tử nếu là ở đỉnh phong thời điểm, các ngươi ha có thể tại lao tử thủ hạ chống nổi 20 chiêu. Thất bảo hồ lô chửi ầm lên, sau lưng nó hư không vỡ nát, không ngừng giảm tốc độ, cuối cùng mới đứng vững thân hình. Bốn thánh hiện thân, tại thiên cung phía trên nhìn xuống thất bảo hồ lô. Thất bảo hồ lô, mạng ngươi nên như thế, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vì bọn ta thúc đẩy, chúng ta có thể lưu ngươi thần trí, nếu không đừng trách chúng ta đưa ngươi đánh càng thêm vỡ vụn. Thất bảo phường chi chủ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Kiệt kiệt kiệt, lúc nào thánh cảnh tiểu bối cũng dám ở lao tử trước mặt chó sủa, thật sự cho rằng liền các ngươi nhiều người, lao tử không có bàn tay không thành. Thất bảo hồ lô cười lạnh không ngừng, nó lập tức hướng về phía tiên ma chiến trường chỗ sâu quát. Lão ma, còn không mau hiện thân giúp ta, ngươi giấu ở nơi đây tu dưỡng hơn 100.000 năm, chẳng lẽ quên thánh giới đối ngươi chuyện làm không thành? Tiên ma chiến trường chỗ sâu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bốn người kia cũng không biết thất bảo hồ lô đang kêu gọi cái gì, lão ma có rất nhiều, trời mới biết là cái nào. Mẹ nó, làm sao niên kỷ càng lớn, lá gan càng nhỏ, liền chút can đảm này cũng dám tự xưng là ma. Thất bảo hồ lô mắng một tiếng. Đã tên kia không trông cậy được vào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng cái này bốn cái khốn nạn liều chết đánh một trận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Chương 765, thất bảo hồ lô giúp đỡ. Chương 765, thất bảo hồ lô giúp đỡ. Đừng ở cố lộng huyền hư, ngươi hôm nay hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thất bảo phường chi chủ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy miệng ai. Đã từng có thể lực gáp đại thánh lại như thế nào? Bất quá trung quy là rơi vào mấy người bọn hắn thánh nhân trong tay. Kiệt kiệt kiệt, để lao tử thần phục các ngươi, chẳng về nhà ngủ mở giấc, trong ngộng cái gì cũng có, nhìn lao tử thất bảo thần uy. Thất bảo hồ lô quanh thân nở rộ thần quang, ánh sáng bảy màu bao phủ chân trời. Hỏa vực hiển hóa, thủy vực bốc lên, thổ vực nặng nề, kim vực lăng lệ, một vực rộng lớn. Phối hợp không gian cùng thần hồn, vậy mà tạo thành một phương hư ảo thế giới. Cho lão tử trấn áp. Thất bảo hồ lô quát to một tiếng, lập tức điều khiển thủ đoạn thần thông trấn áp tới. Bốn người sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn lúc này liên thủ ngăn cản, độc thân là tuyệt đối ngăn không được thất bảo hồ lô thủ đoạn. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, xé nát lĩnh vực của nó, đưa nó trấn áp. Thất bảo phường chi chủ nghiêm nghị quát lớn, trong tay hắn thất bảo la bàn nở rộ thần uy, chiếu rọi chân trời. Ba người khác cũng riêng phần mình thi triển thần thông, đều là đem tự thân đạo pháp vận chuyển tới cực hạn. Thất bảo hồ lô cuối cùng chỉ có một người, lại thân thể không trọn vẹn, thực lực trăm không còn một. Nó xây dựng thần thông thế giới bắt đầu vỡ nát, dần dần xuất hiện bại thế. Lao tử cho dù chết, cũng không phải các ngươi có thể khi nhục. Thất bảo hồ lô tiếng gào thét vang vọng chân trời. Nó thần huy nở rộ đến cực hạn, hồ lô trên người vết dạn bắt đầu dần dần băng liệt quyết tán. Đây là nó sắp đến cực hạn dấu hiệu. Nó muốn không chịu nổi, trấn áp nó. Thanh thiên thánh nhân khẽ quát một tiếng, lập tức đưa tay một trường đè xuống, thánh uy của quận đều là ngưng tụ tại một trường. Vâng, nơi xa một tòa bạch cốt đại sơn đột nhiên vỡ nát. Đám người lực chú ý đều bị hấp dẫn, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Thánh nhân giao thủ, dư uy liền đủ để cho bình thường sinh linh không cách nào động đậy. Lúc này còn có thể gây nên lớn như thế tình thế, sinh linh tất nhiên cũng là thánh cảnh. Lại nhìn thấy bạch cốt sơn phong phía dưới, một đạo khô cạn thân ảnh bò lên bắt đầu. Trong tay hắn dẫn theo một thanh sinh đầy gai ngược xương sống lưng kiếm, trên người chiến giáp đã vỡ vụn, hiện đầy từng cái trong suốt lỗ thủng. Thất bảo, bản vương xuất thủ một lần, trả giao tình của ngươi. Thanh âm khàn khàn liền tựa như dị xét khối sắt ma sát thanh âm, ngay bắt đầu cũng là người ta cảm giác toàn thân run rẩy. Kiệt kiệt kiệt, lão ma, lão tử còn tưởng rằng ngươi sợ nữa nha, nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 100.000 năm, ngươi cũng nên hoạt động một chút dị xét thân thể. Thất bảo hồ lô cười to không ngừng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Có vị này trợ giúp, nó mới có thể đưa ra tay đi chuẩn bị đưa cho phàm tiểu tử lễ vật. Mà bốn người kia nhìn thấy gầy còm thân ảnh, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi tới này đến cùng là vị nào ngâm nhân. Nhưng vị này đã dẫn theo xương sống lưng kiếm bổ tới, cũng không biết cái kia xương sống lưng kiếm là làm bằng vật liệu gì ngưng tụ thành, một kiếm đập tới đến, trực tiếp liền đem bốn người đẩy lui. Ta nhớ ra rồi, người này là Huyền Thiên lão ma. Cưới bảy đen thiên hổ thân ảnh kinh ngạc nói, nghe tới Huyền Thiên lão ma bốn chữ này lúc, đám người đều là run lên trong lòng. Huyền Thiên lão ma là bốn người bọn họ trước thời đại liền tung hoành thánh giới đại năng. Năm đó Huyền Thiên lão ma đã là thánh cảnh, làm việc bá đạo, hoành hành không sợ. Rất nhanh liền bị thánh nhân khác trấn áp, nhưng người này thực lực cực mạnh, một đường giết chóc. Cuối cùng bị ba vị đại thánh liên thủ trọng thương, không biết tung tích, nghĩ không ra vậy mà ẩn nấp tại cái này cằn cỗi bên trong tiểu thế giới dưỡng thương. Chỉ là cho dù đại thánh thọ nguyên cũng bất quá 150.000 trở, người này làm sao có thể còn sống? Huyền Thiên lão ma không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, xương sống lưng kiếm đã bổ tới. Hắn nhưng không có thương hương tiếc ngọc chi tình, đưa tay liền bổ về phía tên kia nữ thánh. Nữ tử kia vội vàng lấy liên hoa bảo dù ngăn cản. Vâng. Liên hoa bảo dù bị phủi đi ra một cái lỗ hổng, lực lượng kinh khủng chấn động đến nữ tử kia bay ngược ra ngoài. Sáu người lập tức đại chiến cùng một chỗ, chỉ là sáu vị thánh cảnh cấp bậc cao thủ còn có một đầu thánh cảnh hắc hổ. Cái này giao thủ uy thế căn bản cũng không phải là thiên cổ đại lục có khả năng tiếp nhận. Tiên ma chiến trường vỡ nát, đông hoang chi địa run rẩy, toàn bộ thiên cổ đại lục phảng phất đều muốn hủy diệt một nửa. Mà thiên đạo ý chí rốt cục nhịn không được, bắt đầu cưỡng ép bài xích cái này bảy vị. Bảy người này cũng không có cùng thiên đạo ý chí đối kháng, nếu là hủy vùng thế giới nhỏ này, đối bọn hắn tới nói chỉ có nghiệp lực, không có chỗ tốt. Bọn hắn đem chiến trường Na Di đến trong hư không, triệt để cách xa thiên cổ đại lục. Trong một vùng phế tích, Lâm Phàm chật vật bỏ lên đi ra. Hắn đã cảm giác không đến đại chiến khí tức. Đám người kia có lẽ đã Na Di đến khoảng cách thiên cổ đại lục ước vạn dặm bên ngoài hư không. Đứng tại phế tích bên trong, đưa mắt nhìn lại, vũ đại sinh mệnh cấm khu thứ nhất tiên ma chiến trường đã tại đại chiến bên trong bị xé nát. Tiên ma chi khí tràn lan, căn bản tụ lại không đến cùng một chỗ, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều ngày cổ đại lục tu sĩ đến đây thăm dò. Phá Hạt Châu, nhất định phải còn sống a. Lâm Phàm lao đi khóe miệng máu tươi, dưới chân hắn đạp mạnh đằng không mà lên, hướng phía Bắc Hoang liền bay đi. Hắn dự định về trước Đại Tinh Hoàng Triều, tu dưỡng thương thế. Về phần trận kia thánh chiến, không phải hắn có thể quản được, thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Ra Tiên Ma chiến trường về sau, Mạc Giao hiện ra. Lúc này Mạc Giao thình lình đã bước vào thiên nhân chi cảnh, trở thành thiên nhân đại yêu. Chân hắn đạp Mạc Giao đằng không mà lên, thẳng đến Đại Tĩnh Hoàng Triều. Thiên cung phía trên, dị tượng không ngừng, hiển nhiên là mấy vị kia đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Khí tức kinh khủng thỉnh thoảng liền sẽ đáp xuống thiên cổ đại lục, treo đến chúng tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, tưởng rằng chọc giận tới thiên uy. Kim Ô Thành, Đại Tĩnh Hoàng Triều hoàn thành. Hộ quốc đại trận đã mở ra, đề phòng tại chưa xảy ra. Khi thấy bay lên không mà đến Mạc Giao, Kim Ô Thành bên trong tiếng hoan hô chấn thiên. Là bệ hạ trở về. Bệ hạ vào năm, Đại Tĩnh vào năm. Nhanh khai trận pháp, nên bệ hạ vào thành. Tiếng la không ngừng, phía trên đại trận rất mau ra hiện một cánh cửa. Lâm Cẩu Tử đám người cầm đầu văn võ bá quan lập tức liền ra khỏi thành nên đón. Đại Tĩnh Hoàng Triều phát triển rất tốt, thế lực này cũng đã triệt để dung nhập Đại Tĩnh Hoàng Triều bên trong. Có thể mượn quốc vận đến để thăng tu vi, cớ sao mà không làm? Tại cái này linh khí cần cỗi thời đại, có thể tăng lên cảnh giới liền đã rất tốt. Lâm Phàm đưa tay, Huyền Nguyên Trọng Thủy pha loãng sau biến thành cam lâm lập tức liền hất vây đến Kim Ô Thành bên trong. Tắm rửa tại cam lâm bên trong, rất nhiều người hồi lâu không động cảnh giới vậy mà đều có buông lỏng. Hồi cung, Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, bách quan về hướng. Trở lại hoàng cung về sau, Mạc Giao nằm dạp trên mặt đất, thân thể hình thành thiên nhiên bậc thang. Lâm Phàm từ trên bậc thang sau khi xuống tới, hắn rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, một ngụm tụ huyết phun ra. Vậy hạ, Lâm Cẩu Tử lo lắng tiến lên. Ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ. Lâm Phàm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, để mọi người đều lui ra đi, ta cần tĩnh dưỡng. Tốt, ta cái này để cho người ta thông chi một chút đi. Lâm Cẩu Tử liên tục gật đầu, cũng không dám rời đi Lâm Phàm nửa bước. Hắn có thể cảm giác được thiếu gia nhà mình thương thế bên trong cơ thể. Thiếu gia trong cơ thể sinh cơ giống như trong gió ánh nến, phản phất sau một khắc liền sẽ dập tắt đồng dạng. Thiếu gia, ngài hồ lô đâu? Lâm Cẩu Tử nhìn thấy Lâm Phàm trống rỗng bên hông, hỏi một câu. Lâm Phàm dương mắt nhìn về phía thiên cung, tại trên 9 tầng trời, ra sắc thần quang không ngừng biến hóa, hư không lần lượt bị xé nứt khép lại. Chương 766, khô khốc thần công chương 766, khô khốc thần công thiên khung dị tượng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thiên cổ đại lục người từ mới đầu chấn kinh, đến cuối cùng đã dần dần thích ứng. Mà tại ngày thứ 3 trong đêm, thiên khung phía trên dị tượng rốt cục biến mất không thấy. Hết thảy phảng phất tại trong khoảnh khắc liền bình tĩnh lại. Lâm Phàm thương thế khôi phục 7-8 phần, đạo cơ cũng cơ bản được chữa trị. Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn về phía cái kia vô tận chân trời. Phá Hạt Châu, ngươi nhất định không có chuyện gì chứ? Đại chiến kết thúc, nhưng hắn thực lực ngay cả biết kết quả tư cách đều không có. Thiên khung phía trên, một điểm đen hướng phía Kim Ô Thành bay tới. Cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, lập tức đưa tới Kim Ô Thành thủ vệ chú ý nhanh mở ra hộ quốc đại trận. Theo hét lớn một tiếng, hộ quốc đại trận mở ra. Trận pháp ngưng tụ thành kết giới đủ để ngăn chặn thiên nhân cảnh công phạt. Phanh! Đạo thân ảnh kia trực tiếp xuyên thủng trận pháp kết giới xông vào trong hoàng cung. Nhanh đi hoàng cung! Đám người nhao nhao hướng phía hoàng cung tiến đến. Cho dù biết thực lực của bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Bọn hắn còn chưa tới trong hoàng cung, Lâm Cẩu Tử liền đã ngăn tại trước cửa cung. Chư vị trở về trấn thủ tường thành đi, là bệ hạ bạn bè tới chơi, cũng không phải là thích khách. Nguyên lai là bệ hạ bạn bè, khó trách có thể lấy nhục thân xuyên thủng hộ quốc đại trận. Chúng ta đều trở về đi, sợ bóng sợ gió một trận. Đám người đối Lâm Cẩu Tử lời nói tuyệt đối tín nhiệm, vị này là bệ hạ tâm phúc. Trước cửa cung đám người tán đi, Lâm Cẩu Tử lúc này mới trở về phục mệnh. Trong hoàng cung, Lâm Phàm nhìn trước mắt toàn thân nhuốm máu thây khô trầm mặc không nói. Thánh nhân đâm máu, có thể thấy được trận chiến đấu này đến tột cùng khốc liệt đến mức nào. Phá Hạt Châu nó không có chuyện gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Huyền Thiên lão ma nói, yên tâm đi, nó rất tốt, Bạch Liên cô nàng Liên Hoa bảo dù đều bị nó cắn xuống tới một đoạn, Thất Bảo Phường chi chủ Thất Bảo La Bàn cũng không thể may mắn thoát khỏi, thiếu một góc, ăn hai cái thánh khí, thực lực của nó có thể khôi phục không thiếu. Nghe nói như thế, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Phá Hạt Châu quả nhiên là ở đâu đều không ăn thiệt thòi chủ, cái này rất tốt. Thất Bảo để lão phu mang cho ngươi kiện đồ vật, nói là lễ vật cho ngươi. Huyền Thiên lão ma một vòng quần áo, một cái to lớn hổ trưởng ẩm vàng rơi ở trên mặt đất. Bên trên hổ trưởng thánh uy nồng đậm, cái này thình lình lại là cái kia vậy đèn tiên hổ trưởng. Phá Hạt Châu thật là lợi hại, lại đem hổ trưởng chặt đi xuống đưa cho mình làm lễ vật này không thể bảo là không nặng. Cái kia vậy đèn tiên hổ cũng miễn cưỡng đi vào thánh cảnh, nó hổ trưởng cũng coi là một thân tinh hoa hội tụ, có thể trợ ngươi tu luyện hồi lâu. Huyền Tiên lão ma thần sắc lạnh nhạt. Đúng, cái kia vậy đèn tiên hổ thế cũng bị Thất Bảo cho căn xuống tới, chỉ là nó không có chú ý, tại chỗ cho luyện hóa, không phải còn có thể nhiều đưa ngươi một kiện bảo vật. Lâm Phàm nghe vậy thần sắc có chút quái dị, nhưng hắn vẫn là nói, cái này rất tốt, có cái này hổ trưởng, đã đầy đủ ta tu luyện hồi lâu. Thật không phải Lâm Phàm thuyết khách nói nhảm, đây chính là yêu thánh lưu lại hổ trưởng, đoán chừng liền xem như tại thành giới, cũng đủ để gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Ân, đồ vật giao cho ngươi, lão phu cũng muốn đi. Huyền Thiên lão ma dừng một chút, đúng, trận chiến này đánh sập vùng thế giới nhỏ này cùng thánh giới liên hệ, nếu như ngươi muốn phi thăng thánh giới khả năng liền sẽ không quá dễ dàng. A, ta đây nên làm cái gì? Lâm Phàm người choáng váng. Tại thiên cổ trong đại lục, có thể tu luyện tới cực hạn liền là thiên nhân cảnh. Muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn nhất định phải đi thành giới. Hắn cũng không muốn tại thiên cổ đại lục làm cái thổ hoàng đế. Huyền Thiên lão ma nghĩ nghĩ, ngươi có thể đi cái khác mấy cái sinh mệnh cấm khu thử thời vận. Lão phu năm đó lén qua vùng thế giới nhỏ này, liền là thông qua tiên ma chiến trường hư không biết nước. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Phàm nghe vậy ôm quyền nói tạ. Huyền Thiên lão ma nghiêm mặt nói, rất không tệ hậu bối, nhưng là chờ ngươi đi thánh giới về sau, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến thất bảo cùng lao phu danh hiệu, nếu không cửu địch khắp thiên hạ, ngươi có thể sẽ bị đuổi giết rất thảm. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão phu nhìn ngươi thuận mắt, truyền cho ngươi một môn đạo pháp, chúng ta sau này còn gặp lại. Không đợi Lâm Phàm kịp phản ứng, Huyền Thiên lão ma một chỉ điểm tại Lâm Phàm mi tâm. Đại lượng bí pháp tràn vào trong đầu bên trong, để Lâm Phàm cứng ở tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đã không có Huyền Thiên lão ma tung tích. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp, Lâm Phàm suốt đời khó quên. Mặc dù không thấy tung tích, nhưng Lâm Phàm vẫn là trùng thiên thiên khung cung kính hành lễ. Thiên khung phía trên, Huyền Thiên lão ma sắp chui ra thiên cổ đại lục thế giới hàng rào. Tuy nói đánh sập cùng thánh giới liên hệ, nhưng là làm thánh nhân, muốn tìm kiếm thánh giới tung tích cũng không khó. Thánh giới quá lớn, chỉ cần nguyện ý tốn nhiều chút thời gian, luôn luôn có thể tìm được. Tiểu tử này có chút ý tứ, kết một thiện duyên cũng không tệ. Huyền Thiên lão ma chui vào vô tận tinh không, trực tiếp hướng phía trước bay đi. Thánh cảnh đại tu đã có được bay vào vũ trụ năng lực. Trong hoàng cung, Lâm Phàm một mực nỗi lòng lo lắng tạm thời buông lòng xuống. Thánh giới cùng thiên cổ đại lục ở giữa liên hệ bị đánh sập, vậy liền mang ý nghĩa thánh giới tạm thời sẽ không điều động tu sĩ xuống. Nhưng đem đối ứng, cổ thế giới về sau cũng cùng thiên cổ đại lục vô duyên. Đợi cho lập tức pháp tắc phủ văn triệt để tiêu tán về sau, thiên cổ đại lục sẽ không còn linh tôn tu sĩ. Trầm tĩnh lại về sau, hắn đơn giản tìm hiểu một cái Huyền Thiên lão ma lưu lại đạo pháp, Khô Cốc thần công. Lâm Phàm đem môn này đạo pháp đơn giản quét một lần. Cái này đạo pháp ngược lại là có ý tứ, lấy khô cốc chi ý, chín khô chín linh, mỗi một lần khô cốc đều có thể trợ giúp tu sĩ bước qua cảnh giới bên trên gông cùng xiềng xích. Nhục thân sẽ tăng cường, thực lực sẽ tăng lên, mặt khác thọ nguyên cũng sẽ nhận được kéo dài. Trên lý luận mà nói, một cái tu sĩ cho dù chỉ có ngàn năm thọ nguyên, chín khô chín binh cũng có thể đem thọ nguyên kéo dài đến 9000 năm. Nhưng mỗi một lần khô khốc đều nương theo lấy nguy hiểm tính mạng, sinh mệnh khô héo thời điểm thực lực hạ thấp lớn, sinh mệnh binh phát thời điểm thực lực sẽ lần nữa khôi phục. Nếu là thọ nguyên gần, đây cũng là một cái rất không tệ đạo pháp, có thể bước qua thọ nguyên hạn chế, thành tựu vô thượng đại đạo. Lâm Phàm âm thầm suy nghĩ, chờ nhập thánh giới, nếu là có thể cùng Huyền Thiên lão ma tiền bối chạm mặt, nhất định phải hảo hảo nói lời cảm tạ mới là. Tử Vi đại đế vẫn lạc, thiên cổ đại lục bởi vì đoạn tuyệt cùng thánh giới liên hệ, trở thành một mảnh đảo hoang. Lâm Phàm nghiễm nhiên chính là mảnh này đảo hoang bên trên người mạnh nhất. Trong những ngày kế tiếp, Đại Tĩnh hoàng triều bắt đầu khuyết trường, vô số thế lực chủ động muốn gia nhập Đại Tĩnh hoàng triều. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, Đại Tĩnh hoàng triều cương thổ đã bao gồm toàn bộ Bắc Hoang, Đông Hoang cùng Tây Hoang cùng Trung Châu một nửa địa bàn cũng đã trở thành Đại Tĩnh hoàng triều một bộ phận. Mà trong lúc này, Lâm Phàm một mực đều đang bế quan tu hành. Thương thế của hắn triệt để khôi phục, thời gian 5 năm bên trong, hắn mỗi ngày đều tại lĩnh hội thiên cực kiếm pháp. Tu luyện thành hắn mỗi ngày duy nhất phải làm sự tình. Mà rốt cục tại năm thứ 5, hắn luyện hóa hổ trưởng thánh huyết về sau, thật sự rõ ràng đụng chạm đến thiên nhân cảnh. Khí tức của hắn bỗng nhiên kéo lên, hắn đằng không mà lên, cùng thiên địa giao cảm, cùng thiên đạo cộng minh. Thiên nhân cảnh, thành. Chương 767, nhập thiên nhân cảnh chương 767, nhập thiên nhân cảnh thiên nhân hợp nhất, là vì thiên nhân. Làm vào cảnh giới này về sau, Lâm Phàm mới phát hiện ra thiên địa có gông cùng xiềng xích. Thiên đạo hạn mức cao nhất đến tận đây, căn bản là không có cách trèo chống tu sĩ phá vỡ mà vào niết bàn cảnh. Cho nên vùng thế giới nhỏ này cũng chỉ có thể dung nạp niết bàn cảnh phía dưới tu sĩ. Đương nhiên thánh cảnh đại tu ngoại trừ, thánh cảnh đã có được hủy diệt một phương tiểu thế giới thực lực, tiểu thế giới thiên địa ý chí đương nhiên sẽ không tới đối nghịch. Thiếu gia, ngài phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh. Lâm Cẩu Tử một mặt kinh hỉ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ân, đã vào thiên nhân cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Lâm Phàm trước nay chưa có tự tin. Hắn hiện tại liền là đụng tới cái kia thánh giới xuống nửa bước niết bàn, cũng có nắm chắc đem trấn áp. Không đến mức giống như trước đó như vậy chật vật, vì chu sát một cái thánh giới tu sĩ suýt nữa bỏ mình. Hắn đưa tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện một cái linh ngọc bình. Cậu tử, trong này là yêu thánh vậy đen thiên hổ tinh huyết, ngươi lại cầm luyện hóa, có lẽ tương lai cũng có cơ hội đặt chân vùng thế giới nhỏ này đỉnh phong, tìm kiếm phi thăng cơ hội. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong vậy đen thiên hổ tinh huyết, bên trong có thể số lượng lớn đa số bị hắn luyện hóa, chỉ là bảo lưu lại tinh huyết bản thân năng lực. Nếu là hoàn chỉnh vậy đen thiên hổ tinh huyết, có thể sẽ đem Lâm Cẩu Tử cho nó bảo. Thiếu gia, ngài muốn phi thăng? Lâm Cẩu Tử sửng sốt một chút, sau đó hốc mắt trở nên có chút đỏ lên. Thiên cổ đại lục trung quy là một phương tiểu thế giới, cho dù bước vào thiên nhân, cũng như hết ngồi đại giếng, chỉ có đi ra ngoài, kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa mới không uổng công đời này. Lâm Phàm nhìn thấy hắn thương thế kia cảm giác bộ dáng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Đi ra ngoài là vì tương lai tốt hơn trở về, thế giới hàng rào mặc dù vỡ nát, nhưng sớm muộn có một ngày còn sẽ có thánh giới người giáng lâm, nếu như bây giờ không đi ra ngoài, cái kia đến lúc đó chúng ta liền đều là đợi làm thịt cứu non. Đây là Lâm Phàm mình suy nghĩ, thánh giới tu sĩ hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là thất bảo phượng, tất nhiên còn biết điều động tu sĩ hạ giới. Có lẽ 1 năm 2 năm tìm không được thiên cổ đại lục, cũng có lẽ 10 năm 8 năm đều vô sự mà. Nhưng 100 năm về sau, 1000 năm về sau đâu? Đợi tại thiên cổ đại lục liền như là đợi tại lồng giam bên trong, chỉ có thể chờ đợi thất bảo phường những người kia thẩm phán. Thiếu gia, ta đã biết, ta chính là không nỡ ngại. Lâm Cẩu Tử lau nước mắt. Đi, ta cũng không phải hiện tại muốn đi, khóc cái gì khóc, ta còn có chuyện muốn làm. Lâm Phàm dừng một chút. Đúng, Triệu Vô Cực đã tìm được chưa? Thiếu gia, Cẩm Y Liễu vệ thám tử đã phân tán đến toàn bộ thiên cổ đại lục các nơi tìm kiếm, mặc dù không tìm được Vũ Anh quận vương, nhưng là đã tìm được Vũ Anh quận vương từng đi qua đường. Lâm Cẩu Tử đáp. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, "Ân, tốt, ta cần rời đi mấy ngày này,
ngươi phụ tá Vương thủ phụ quản lý tốt Đại Tĩnh, trên việc tu luyện cũng không thể lười biếng.
Thiếu gia yên tâm, ta nhất định hết sức.
Lâm Cẩu Tử liên tục gật đầu.
Phân phó tốt về sau, Lâm Phàm đi Đại Tĩnh thái miếu. Hắn nhìn về phía Tuyên Khắc Tĩnh đế danh tự bài vị.
Bệ hạ, thiên cổ đại lục sự tình đã giải quyết, ngài cái này một sợi tàn hồn ẩn dưỡng cũng không xê xích gì nhiều. Ta nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong có U Minh Hà nước, có thể tái tạo thần hồn. Huyết Sát Ma Huyên phía dưới có thi hải quả, có thể tái tạo nhục thân. Ta đi một chút liền về, khoảng cách ngài khôi phục thời gian không xa.
Lâm Phàm thì thầm một hồi sau đó xoay người rời đi.
Hắn tự nhận không phải một cái hợp cách đế vương, càng nhiều là tại dùng tuyệt đối thực lực huyết trương lãnh thổ, khống chế Đại Tĩnh. Nhưng cái này tuyệt không phải một cái hợp cách đế vương thủ đoạn, cho nên cái này võ hoàng hắn ngay trước kỳ thật cũng không vừa lòng. Mặt khác hắn muốn phi thăng thành giới, Đại Tĩnh vương triều cuối cùng cần phải có người đến khống chế. Tĩnh đế hoặc là Triệu Vô Cực liền là lựa chọn tốt nhất. Về phần Cẩu Tử, hắn tin tưởng Cẩu Tử nhất định sẽ phi thăng thành giới, cũng không thích hợp làm cái này đế vương. Trên cổ tay màu đen vòng tay hóa thành mặc dao, Lâm Phàm đạp chân xuống phi thân rơi vào mặc dao đỉnh đầu.
Ngang, mặc dao phát ra một tiếng long ngâm, phóng lên tận trời, hướng phía Bích Lạc Hoàng Tuyền liền bay đi.
Bích Lạc Hoàng Tuyền ở vào thiên cổ đại lục Tây Hoang cực tây chi địa. Nghe đồn chỗ ấy là thiên cổ đại lục sinh tử môn hộ. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất giáng lâm Bích Lạc Hoàng Tuyền. Chỉ là lần đầu tiên nhìn sang, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trên điện tịch ghi chép cuối cùng chỉ là văn tự, mà cảnh tượng trước mắt lại vô cùng chân thực. Đó là một vùng biển mênh mông huyết hải, phảng phất vô biên vô hạn, mà tại phiến này huyết hải bên trong, từng tòa đảo hoang đứng vững trong đó. Thiên cung là màu đỏ thẫm mây đen, trong không khí lộ ra mùi máu tươi, nồng đậm tử khí để cho người ta ngạt thở. Trên mặt biển nổi lơ lửng từng cỗ bạch cốt, những này bạch cốt đã mục nát, xương cốt phía trên lại hiện ra điểm điểm huỳnh quang. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền chiếu sáng thì là toàn do những này trôi nổi bạch cốt.
Bích Lạc Hoàng Tuyền, không hổ là ngũ đại sinh mệnh cấm khu thứ nhất, cho dù ta bây giờ đã đi vào thiên nhân, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nồng đậm tử khí tại làm hao mòn ta sinh cơ.
Lâm Phàm tự lẩm bẩm, bất quá cái phiền toái này với hắn mà nói cũng tốt giải quyết. Chỉ cần vận chuyển tiên ma thôn thiên công, tất cả nan để giải quyết dễ dàng. Tử khí bị dần dần luyện hóa, không những không cách nào làm hao mòn hắn sinh cơ, ngược lại còn có thể cổ vũ tu vi của hắn.
Lớn như vậy Bích Lạc Hoàng Tuyền, muốn tìm được U Minh Hà nước sợ là không dễ dàng.
Lâm Phàm cũng không lưu lại, dưới chân hắn linh văn hiển hóa, mỗi một bước rơi xuống đều là vạn trượng khoảng cách.
Trung quanh chẳng cảnh phi tốc lui lại, rất nhanh liền tiến nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong.
Mà mới vừa tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền phạm vi, hắn cũng cảm giác thân thể trầm xuống, có loại muốn rơi vào huyết hải cảm giác.
Bất quá hắn bây giờ đã đạt đến tiên nhân, chỉ là thoáng vận chuyển linh lực, loại này cảm giác khó chịu liền biến mất không thấy gì nữa.
Hắn vu cánh mà lên, dẫn đầu xông về ánh mắt chiếu tới cái thứ nhất hòn đảo.
Lâm Phàm rơi vào hòn đảo phía trên.
Hòn đảo nhỏ này diện tích cũng không lớn, mặt đất bày biện ra một loại màu đỏ thẫm, nương theo lấy có nồng đậm mùi hôi thối. Mà bùn đất bên trong, từng cây bạch cốt nghiêng cắm trên mặt đất, nhìn lên đến có loại tịch liêu cảm giác.
Một loại không hiểu cảm xúc đột nhiên xông lên đầu, để Lâm Phàm đột nhiên sinh lòng bi thương.
Nhưng trong thần hồn, tầng 9 chấn hồn tháp run lên bần bật, loại kia cảm xúc lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Không hổ là sinh mệnh cấm khu, nếu là thần hồn hơi yếu, đến chỗ này khả năng trực tiếp liền sẽ lựa chọn tự vận.
Lâm Phàm hơi có chút giật mình.
Hắn dẫm lên trên đất bạch cốt đi vào bên trong đi.
Trung quanh đều là chết héo lao thụ, trên cây mọc lên một chút côn trùng.
Những cái kia côn trùng nhìn lên đến cùng sâu gióm không sai biệt lắm, nhưng toàn thân đen kịt, toàn thân mọc đầy con mắt.
Cái đồ chơi này có thể không thể chạm vào, loại này côn trùng gọi nghèo túng trùng, nếu như tu vi hơi yếu, chạm đến loại này côn trùng, thần hồn sẽ bị hắn thôn phệ, trở thành một bộ cái xác không hồn.
Bất quá chỉ cần không chủ động dây vào, đồng dạng đều không chuyện gì.
Lâm Phàm đi vào thâm lâm bên trong, ánh mắt ở chung quanh lục soát.
Lại nhưng vào lúc này, từng mai nghèo túng trùng đột nhiên bay tới.
Hắn rút ra kiếm gây búa tới, tất cả nghèo túng trùng đều bị kiếm khí vỡ nát.
Mà hắn tập trung nhìn vào, khô mục cành cây bên trên, từng cái khuôn mặt xanh đen, hai má đỏ bừng, nhìn lên đến đại khái 1-2 tuổi hài đồng ghé vào trên cây, chính cười hì hì nhìn xem hắn.
Mà vừa mới nghèo túng trùng liền là những hài đồng này ném qua đến.
Chương 768, lại gặp hoàng tuyển chết cây. Chương 768, lại gặp hoàng tuyển chết cây quỷ du đồng tử. Bích Lạc Hoàng Tuyển một loại đặc thù sinh linh.
Bọn chúng yêu thích trêu cả người, lấy đùa bỡn nhân mạng làm vui.
Nếu là đem tu sĩ giết chết về sau, còn biết ăn hết tu sĩ huyết nục, cuối cùng đem xương cốt ném tới hải dương màu đỏ ngòm bên trong.
Hì hì ha ha tiếng cười âm trầm từ quỷ du đồng tử trong miệng phát ra tới.
Trung quanh một vòng đều là cái đồ chơi này, khoảng chừng hơn 10 cái.
Với lại đám đồ chơi này khí tức cũng không yếu, vậy mà đủ để cùng linh hải tu sĩ so sánh.
Đồng dạng linh hải cảnh tu sĩ tới nơi này, vẫn là khả năng cực lớn.
Quỷ đồ vật, đều cút xuống cho ta.
Lâm Phàm nghiêm nghị quát lớn.
Uy áp cuồn cuộn, thiên nhân cảnh uy áp trong nháy mắt liền trấn áp tại bọn này quỷ du đồng tử thân bên trên.
Trong chốc lát, những này quỷ du đồng tử từ đầu cánh rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy.
Lâm Phàm đưa tay bắt tới một cái, cẩn thận cảm giác, phát hiện thứ này trong cơ thể lại còn có thần hồn.
Chỉ là cái đồ chơi này thần hồn cực kỳ âm lãnh, tựa hồ là trong truyền thuyết âm hồn.
Đã có thần hồn, vậy liền có thể khống chế, có lẽ có thể điều khiển những này quỷ đồ vật giúp ta tìm kiếm U Minh Hà nước.
Nghĩ được như vậy, Lâm Phàm đưa tay đem từng đạo phệ hồn chú đánh vào những này quỷ du đồng tử trong thần hồn.
Có quỷ du đồng tử tại bị phóng thích sau muốn phản kháng,
nhưng chỉ là trong nháy mắt, quỷ kia du lịch đồng tử liền phát ra thê thảm tiếng kêu.
Nó bưng bít lấy đầu lăn lộn trên mặt đất, thê lương tiếng kêu phảng phất có thể đâm bị thương người thần hồn.
Mấy hơi thở về sau, cái này quỷ du đồng tử triệt để bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành một viên gần như trong suốt ám sắc kết tinh rơi xuống trên mặt đất.
Lâm Phàm đưa tay đem viên này kết tinh nhặt lên đến. hắn vậy mà tại bên trong cảm nhận được cực kỳ thuần túy hồn lực. Tựa hồ luyện hóa về sau, thần hồn liền sẽ có tăng lên. Bất quá bây giờ còn không phải giết cá lấy trứng thời điểm. Triệu tập càng nhiều đồng bạn tới, nếu không các ngươi đều phải chết. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Những này quỷ du đồng tử tu vi đã đạt đến linh hải cảnh, đương nhiên có thể nghe hiểu hắn. Lập tức phân tán ra, nghĩ hết biện pháp đi tìm kiếm càng nhiều đồng bạn. Không bao lâu từng cái quỷ du đồng tử bị dẫn tới, có nam có nữ. Lâm Phàm đem từng mai vệ hồn chú đánh vào bọn chúng trong thần hồn. Chỉ là ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, liền đã có trên trăm cái quỷ du đồng tử rơi vào trong tay hắn. Nhìn xem ô ương ương một mảnh quái dị hài đồng, Lâm Phàm rốt cục mở miệng phân phó: "Các ngươi đi giúp ta tìm kiếm U Minh Hà Nước, ai có thể tìm tới U Minh Hà Nước, ai liền có thể thu hoạch được tự do, đồng thời có thể được 3 cái hồn tinh." Lâm Phàm lòng bàn tay xuất hiện cái viên kia ám sát hồn tinh. Những này quỷ du đồng tử lập tức phân tán ra, hướng 4 phương 8 hướng tìm tòi quá khứ. Bọn chúng quen thuộc hơn Bích Lạc Hoàng Tuyển tình huống, tìm kiếm U Minh Hà Nước cũng càng thuận tiện. Phân phó về sau, Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng phía Bích Lạc Hoàng Tuyển chỗ càng sâu thăm dò. Muốn kiến thức một phen cái này cái gọi là sinh mệnh cấm khu đến tuột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Hắn rời đi hòn đảo nhỏ này, mới vừa đi không bao xa, lại nhìn thấy một tôn kỵ sĩ không đầu chính đạp nước mà đi. Cái kia kỵ sĩ không đầu dưới hông chiến mã đã mục nát huyết nhục bị một tầng thật mỏng da nối liền cùng một chỗ, xuyên thấu qua lam lũ khe hở, có thể nhìn thấy cái kia chiến mã khô mục xương sườn. Nửa bước thiên nhân, Lâm Phàm có chút giật mình. Không hổ là sinh mệnh cấm khu, chỉ là vừa tiến đến không đến thời gian một ngày, lại đụng phải một tôn nửa bước thiên nhân hung vật. Mà cái kia kỵ sĩ không đầu tựa hồ cũng phát hiện hắn, dẫn theo mục nát mã sóc liền lao đến. Cái kia chiến mã chân đạp u minh quỷ hỏa, trong khoảnh khắc liền giết tới. Mã sóc quét ngang mà đến, ép hư không vặn mẹo biến hình, dẫn tới huyết hà chi thủy đằng không mà lên, tự tiện xông vào u minh người chết. Kỵ sĩ không đầu mang theo cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh giết tới đây, cái kia thanh âm khàn khàn cả người làm cho người toàn thân run rẩy. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay một cái chân long giơ vút đánh ra. Phanh! Chân long chảo đánh bay lập tức giáo, đập kỵ sĩ không đầu bay tứ tung ra ngoài, đụng vào trong biển máu. Kỵ sĩ không đầu trên thân áo giáp vỡ nát, run rẩy từ trong biển máu leo ra, tự tiện xông vào u minh người. Chết! Nó còn tại kiên trì, trực tiếp kỵ binh đổi bộ binh liền lao đến. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đưa tay liền làm một kích chân long giơ vút tấn xuống. Kỵ sĩ không đầu bị trực tiếp đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy. U Minh chi chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Kỵ sĩ không đầu vẫn tại kêu gào. Không đợi Lâm Phàm tra hỏi, gia hỏa này thân thể đột nhiên liền tung ra một đám lửa xanh lam sẫm, nhanh chóng bốc cháy lên đến. Mấy hơi thở về sau, cái này kỵ sĩ không đầu hóa thành cho tàn. Một vòng hồn linh viêu đãng, hướng về phương xa phi đột. Lâm Phàm đưa tay đem cái kia hồn linh bắt, tiên ma thôn tiên công vận chuyển. Không bao lâu, cái này hồn linh liền hóa thành một viên lớn chừng quả đấm hồn tinh. U Minh, hẳn là nơi này sinh linh đối với chỗ này một cái xưng hô, liền là không biết cái kia U Minh chi chủ thực lực như thế nào, ta có thể hay không đối phó. Lâm Phàm đem cái này mai hồn tinh luyện hóa, thần hồn của hắn lại tăng lên không thiếu. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được từng đầu quỷ du đồng tử bị giết. Hiển nhiên, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển bên trong sinh linh cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Mà quỷ du đồng tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại có càng nhiều thực lực xa so với bọn chúng cường đại hung vật tồn tại. Nguyên bản Lâm Phàm đều coi là đợi không được kết quả, ngay tại hắn dự định tự mình xuất phát tìm kiếm thời điểm, hai đầu quỷ du đồng tử lại chạy tới. Trong đó một đầu vết thương trầm trịt, một đầu khác thảm hại hơn, chân đều bị túm rơi mất một đầu. Không sai, là bị túm rơi. Cái kia đứt gãy rõ ràng không phải lợi khí gây thương tích, mà là bị cưỡng ép túm rơi. Các ngươi tìm được U Minh Hà Nước, chỗ kia hung hiểm, có đại hung trấn thủ, gãy 4 người các ngươi minh đệ. Từ thần hồn ba động bên trong, Lâm Phàm đại khái giải được tình huống. Chỉ là quỷ du đồng tử đầu góc sát thực không dễ dùng lắm, chỉ có thể thuyết minh cái đại khái, liền ngay cả cái kia đại hung là cái gì đều nói không rõ ràng. Thôi, các ngươi dẫn đường, ta đi xem một chút. Lâm Phàm phân phó nói. Hai đầu quỷ du đồng tử lập tức phía trước dẫn đường. Hai tiểu gia hỏa này tốc độ cũng không chậm, mang theo Lâm Phàm hướng phía Bích Lạc Hoàng Tuyển chỗ càng sâu tiến đến. Không bao lâu, viễn không chân trời, Lâm Phàm thấy được một gốc cực kỳ khổng lồ cổ thụ. Tán cây che khuất bầu trời, bao phủ phương biên 30 dặm. Mà cái kia cổ thụ cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là đang chỗ nào gặp qua. Bắc Minh Dạ Hoàng Tuyển chết cây. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ ra đến, cái kia to lớn tán cây, không đang cùng Bắc Minh Dạ Hoàng Tuyển chết cây giống như lúc sao? Cũng hoặc là nói, Bắc Minh Dạ trong tay Hoàng Tuyển chết cây, liền là cái này gốc hậu bối hoặc là chi nhánh. Mà tại Hoàng Tuyển chết dưới cây, thình lình có một vũng hơn 1 trượng phương biên nước suối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là U Minh Hà Nước. Lâm Phàm nghĩ, hắn yên lặng vận chuyển ẩn lân tàng thải, ẩn nấp thân hình về sau lặng lẽ sờ lên, dự định trước tiên đem U Minh Hà Nước đoạt tới tay lại nói. Chủ yếu là hắn cũng không rõ ràng Hoàng Tuyển chết cây thực lực, căn bản là không cảm giác được hắn khí tức. Với lại nếu là thật sự cùng cái đồ chơi này giao thủ, còn không biết sẽ dẫn tới cái gì kinh khủng tồn tại. Hắn cũng không vì mình bước vào thiên nhân cảnh liền khinh thường sinh mệnh cấm khu. Giống tiên ma bên trong chiến trường, chẳng phải ẩn giấu đi huyền thiên lão ma tiền bối loại kia cao thủ? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chương 769, U Minh Hà Nước tới tay. Chương 769, U Minh Hà Nước tới tay. Hắn mượn nhờ thiên nhân chi lực mà đi, phi hành cũng không có mảy may linh lực ba động. Không bao lâu hắn liền mò tới gốc kia to lớn hoàng tuyển chết dưới cây. 10 trượng bên ngoài liền là U Minh nước suối, lá cây bay xuống, rơi vào trong suối nước, ba quang nổi lên bốn phía, hiện ra khiếp người tâm hồn đủ quang. Tới gần nơi này gốc đại thụ che trời về sau, Lâm Phàm mới phát hiện ra hoàng tuyển chết cây đến cùng có bao nhiêu thô. Sợ là đến có 1.500 trượng phẩm chất, trên cây treo đầy dây leo, có chút dây leo treo ngược lấy tu sĩ thi cốt, nhưng cái kia thi cốt sớm đã mục nát, đã rất tới gần U Minh Hà nước, chỉ là làm sao lấy nước trở thành cái vấn đề. Khoảng cách gần như vậy, một khi lấy nước, tất nhiên sẽ hấp dẫn hoàng tuyển chết cây chú ý hơn nữa, còn không biết nhiều thiếu U Minh Hà nước mới có thể giúp tĩnh đế ẩn dưỡng thần hồn, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ lấy chữ nước bảo khí gần sát mặt nước, đem động tác biên độ khống chế tại nhỏ nhất. Tích tích U Minh Hà nước tràn vào bảo khí bên trong, động tĩnh cơ hồ nhỏ không thể thấy. Lâm Phàm dư quang chú ý đến đỉnh đầu hoàng tuyển chết cây, nhánh cây dây leo vi vi chập chờn, phía trên treo thi cốt đụng vào nhau phát ra đặt lăng thanh âm. Hắn thở dài nhẹ nhõm, xem ra cái này đại gia hỏa cũng không chú ý tới mình. Hắn lặng lẽ lấy nước, bảo khí bên trong U Minh Hà nước càng ngày càng nhiều. Chỉ là Lâm Phàm lực chú ý đều đặt ở hoàng tuyển chết trên cây, nhưng lại chưa chú ý trong tay bảo khí biến hóa. Đó là một cái linh ngọc bình, đi qua luyện chế về sau, là một phương thần khí. Nhưng lúc này kiện thần khí này lại tại dần dần trở nên ảm đạm vô quang, phía trên hiện đầy mục nát đường vân. Rầm rầm, linh ngọc bình đột nhiên vỡ nát, tản mát mảnh vỡ chiếu xuống U Minh Hà trong nước, tại cái này điên tĩnh trong thiên địa đưa tới cực lớn động tĩnh. Không tốt. Lâm Phàm sắc mặt đột biến. Sau một khắc, đẩy trời dây leo vung vẩy bắt đầu, giống như từng đầu như rắn độc hướng phía hắn vị trí đâm tới. Lâm Phàm đạp chân xuống, đội vàng nghiêng người né tránh. Phanh phanh phanh. Từng cây dây leo đâm vào hắn vừa mới nơi ở mặt đất bị đâm xuyên, phía dưới mảnh vụn xương đều lộ ra. Đẩy trời dây leo bệnh thành lưới, hướng phía Lâm Phàm liền bao phủ tới. Chanh, nương theo lấy một tiếng chiến minh, kiếm gây ra khỏi vỏ. Kiếm khí như hồng trong nháy mắt chém về phía dây leo bệnh lưới lớn. Đâm kéo kéo, từng cây dây leo đứt đoạn, kiếm khí khí thế không giảm, trực tiếp bổ về phía hoàng tuyển chết cây. Phanh, hoàng tuyển chết cây bị chém trúng, như thế sắc bén kiếm khí cũng chỉ là để nó phá điểm vỏ cây. Sau một khắc, đẩy trời dây leo hội tụ vào một chỗ, hóa thành một dây leo long đánh tới. Đang long dữ tợn kinh khủng, dây leo ở giữa xen lẫn rất nhiều tu sĩ lưu lại bạch cốt, hoạt động thời điểm phát ra kéo kẹt thanh âm, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng chấn áp xuống. Thật là nồng nặc tử khí. Lâm Phàm âm thầm kinh hãi, nếu không có bây giờ đã nhập thiên nhân, cái này tử khí liền đủ hắn uống một bình. Tiên ma thôn tiên công có thể luyện hóa tử khí, nhưng chiến đấu thời điểm phân tâm luyện hóa, thực lực tất nhiên đại giảm. Hắn đưa tay ở giữa, đầu ngón tay có tinh quang ngưng tụ. Theo hắn một chỉ đè xuống, tinh thần cự chỉ phá vỡ bích lạc hoàng tuyển phía trên bao phủ huyết sắc mây mù, hướng phía cái kia đằng long liền theo tới. Tại Chu Thiên tinh thần chỉ phía dưới, đằng long lộ ra cực kỳ yếu ớt. Chỉ ở trong chốc lát, đằng long vỡ vụn, Chu Thiên tinh thần chỉ hướng phía hoàng tuyển chết cây liền theo tới. Hoàng tuyển chết trên cây, từng cái đôi mắt đột nhiên mở ra, mỗi một song tròng mắt màu đỏ ngòm đều phảng phất đại biểu một cái oan hồn. Ngập trời oán khí bay lên, ngưng tụ thành một cái to lớn đầu lâu nhào về phía tinh thần cự chỉ. Oanh! Oán khí hướng bốn phương tám hướng tràn lan, đầu lâu cũng theo đó vỡ nát. Đại địa bắt đầu run rẩy, hoàng tuyển chết dưới cây, từng khối bia đá chui ra. Những bia đá này bên trong bay ra khỏi từng tôn hung hồn, dương nhanh múa đuốt đánh tới. Mà lúc này Lâm Phàm đã đại khái thăm dò rõ ràng hoàng tuyển chết cây thực lực. Thủ đoạn công kích cũng không tính mạnh, chỉ cần thần hồn đủ cường đại, có thể chống cự ở tử khí, kỳ thật cũng liền cùng phổ thông thiên nhân tu sĩ thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng cái này đại gia hỏa tồn tại thời gian quá lâu, thân cây càng phát ra ngưng thực, cơ hội là không thể phá bỡ. Hán độ cứng coi như nửa bước nhất bản cảnh tu sĩ đều khó mà phá bỡ. Mà cùng cái này đại gia hỏa tiếp tục dây dưa tiếp, hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bởi vì lúc này Lâm Phàm đã cảm thấy được có khí tức kinh khủng từ bích lạc hoàng tuyển chỗ càng sâu chạy đến. Với lại bố trí một đạo, nếu là cùng những tên kia giao thủ, mình chưa hẳn có thể chiếm được nhiều thiếu tiện nghi. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, mà mình bất quá là vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh. Nghĩ được như vậy, hắn đem hàng đầu mục tiêu đặt ở cấp đoạt U Minh Hà trên nước. Đối mặt bay tới hung hồn, hắn đưa tay liền là một mảng lớn liệp không xuyên hồn thứ. Bản này liền là đặc biệt nhằm vào thần hồn thủ đoạn, lại thêm hắn đã tu ra một viên hồn hoàn, cái thứ hai hồn hoàn cũng đã có chút hình thức ban đầu. Cường đại thần hồn giao phó hắn cực kỳ cường đại thần hồn công kích. Trong chốc lát, mảng lớn hung hồn mất diệt. Lâm Phàm vỗ cánh, phù giao thuật thi triển, hướng phía U Minh Hà nước liền nào tới. Đã thần khí chứa đựng không được nước sông này, hắn dứt khoát lấy tiên ma thôn tiên công trực tiếp đem thôn vệ đi vào. U Minh Hà nước đống nhiên giảm xuống hơn một thước, mà Lâm Phàm bên cạnh đã ngưng tụ ra một viên hơn một trượng phương viên thủy cầu. Đi. Lâm Phàm lấy linh lực kiềm chế lại thủy cầu đằng không mà lên, phá vỡ hoàng tuyển chết cây ngưng tụ tầng tầng phòng ngự hướng phía bích lạc hoàng tuyển bên ngoài phóng đi. Mục đích chuyến đi này đã đạt thành, không cần thiết lại hàm chiến. Các loại sự tình đều xong xuôi về sau, tu vi có tấn thăng lại đến thăm dò cũng không muộn. Lâm Phàm tốc độ cũng không chậm, hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy phía sau mây đen dày đặc, tại mây đen kia bên trong là từng khỏa to to nhỏ nhỏ đầu lâu. Những cái kia đầu lâu trong miệng phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, có thể đâm thẳng thần hồn, nếu là thần hồn hơi yếu, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Mà tại mây đen phía dưới, là từng tôn thân cưới bạch cốt chiến mã hoàng tuyển kỵ sĩ. Mỗi một vị hoàng tuyển kỵ sĩ vậy mà đều có nửa bước tiên nhân thực lực, số lượng chừng trên trăm tôn. Bích lạc hoàng tuyển hung hiểm, danh phủ kỳ thực. Liên là tử vi đại đế tới, đoán chừng cũng có vẫn lạc khả năng. Bất quá đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, cho dù là chính diện giao phong, hắn cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Chỉ là hắn bây giờ có chuyện quan trọng mang theo, cũng không muốn dây dưa, cho nên mang theo thủy cầu nhanh chóng chạy trốn bích lạc hoàng tuyển. Côn bằng cánh khống chế phong tức, càng rảnh rỗi hơn ở giữa chi đạo gia trì. Mấy hơi thở về sau, Lâm Phàm cũng đã đem đám kia hoàng tuyển kỵ sĩ bỏ lại đằng sau. Một lúc lâu sau, hắn từ bích lạc hoàng tuyển bên trong chui ra. Mà sau khi đi ra, hắn cũng không ngừng, mà là trực tiếp chạy tới huyết sát ma huyền. U Minh Hà nước đã tới tay, bước kế tiếp liền là tìm tới thi hải quả. U Minh Hà nước chứa đựng phương thức cũng rất mau tìm đến, trực tiếp dùng thánh giới vật liệu luyện chế thành một ngụm bạc lớn, sau đó đem nước sông chứa đựng đi vào. Tuy nói cái này chiếc vại lớn cũng sẽ bị dần dần ăn mòn, cuối cùng linh tính hoàn toàn không có, nhưng là ăn mòn tốc độ rất chậm, chống đỡ 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Đến huyết sát ma huyên biên giới về sau, Lâm Phàm một cái lặn xuống nước liền đâm xuống. Chương 770, huyết sát ma huyên chỗ sâu tồn tại. Chương 770, huyết sát ma huyên chỗ sâu tồn tại. Huyết sát ma huyên hung hiểm, nhưng Lâm Phàm ở chỗ này sinh hoạt qua hồi lâu, cho nên sớm đã xe nhẹ được quen, đối với chỗ này tình huống hết sức quen thuộc. Cuộn cuộn trong sương mù, hắn gọi ra Mạc Giao. Nơi này là Mạc Giao quê quán, Mạc Giao đối chỗ này cũng tự nhiên vô cùng quen thuộc. Một người một giao hướng phía dưới chui qua thứ. Trên đường ngược lại là đụng phải vài đầu phong hào linh tôn cấp bậc đại yêu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, những cái kia đại yêu chỉ là vừa mới cảm giác được Mạc Giao khí tức liền bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Một đường đắp xuống, giống như manh long quá giang, thẳng vào huyết sát ma huyền dưới đáy. Không bao lâu, một người một giao đã tới huyết sát ma huyền phía dưới. Lâm Phàm đưa tay, Mạc Giao một lần nữa hóa thành màu mực vòng tay trở lại trên cổ tay. Hắn quét mắt một vòng, cũng là đúng dịp, điểm rơi lại là lần trước chém giết ma chu chi điểm. Nếu như nhớ không lầm, lần trước chỗ này còn tới vài đầu nửa bước thiên nhân cảnh hung yêu. Lâm Phàm thu liễm khí tức của mình, đang không mà lên thuận huyết sát ma huyền mạnh phi đi. Trung quanh nguy hiểm không ngừng, là huyết sát ma huyền phía dưới ma vật. Sự tình có ma chu nhào tới, ngẫu nhiên cũng sẽ có ma hạt hoặc là đường ma vật. Thực lực còn đều không yếu, kém nhất cũng tại linh tuần cảnh. Nhưng những vật này đối bây giờ Lâm Phàm tới nói quá yếu, tiện tay phóng thích một đạo kiếm khí liền có thể đem chém giết. Mà hắn đưa tới động tĩnh rốt cục đưa tới nơi đây yêu vương chú ý không bao lâu, một đầu to lớn vô cùng nô công bị vách đá mà đến. Cái kia nô công chừng ngàn trượng dài, sinh ra trăm chân, trên thân giáp sắt đen bóng, thậm chí có thể phản chiếu ra trung quanh cảnh tượng. Hơn ngàn ánh mắt hiện ra đen bóng quang mang, phía sau mọc ra một đôi ô kim cánh, mỏng như cánh ve, sắc bén vô cùng. Phi thiên hắc giáp nô, Lâm Phàm là thật không nghĩ tới huyết sát ma huyền phía dưới lại còn có loại này dị chủng. TTT, phi thiên hắc giáp nô phát ra tê minh thanh, bén nhọn tê minh thanh rơi xuống, trung quanh chuyển đến thanh âm huyền áo. Ngay sau đó liền thấy từng đầu cánh tay dài nô công hoặc là từ vách núi trong cái khe, hoặc là từ đầu xương khô lâu bên trong bò lên đi ra. Lít nha lít nhít, giống như thủy triều đồng dạng hướng phía Lâm Phàm tới gần. Lâm Phàm đạp chân xuống, hỏa diễm cuồn cuộn, theo hắn một cước này rơi xuống hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, tất cả nô công tất cả đều bị nướng khét lẹt nổ tung. Phi thiên hắc giáp nô nhìn thấy con cháu của mình chết thảm, lập tức giận dữ, kéo lấy thân thể khổng lồ liền đánh tới. Trong chân sắc bén, cắm vào vách núi bên trong sâu vài xích, thân thể khổng lồ tựa như một đầu du long, toàn thân đều mang cực độc, an mòn vách núi phát ra tư tư lạp lạp thanh âm. To lớn giáp hút há miệng liền cắn tới. Lâm Phàm cũng không tránh né, mà là nâng lên hai tay liền bắt tới. Hai tay của hắn trực tiếp cắm ở cái kia sắc bén vô cùng giáp hút bên trên. Kịch độc nhiễm ở trên người, mặc dù có khói trắng toát ra, nhưng lại chưa thụ thương. Về phần chiếc kia khí, mặc dù sắc bén, vẫn còn không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắn đột nhiên dùng sức, to lớn vô cùng phi thiên hắc giáp nô bị hắn trực tiếp cử đi bắt đầu. Sau đó đột nhiên một cái ném qua vai hung hăng vung ra trên mặt đất. Oeng! Đại địa bị nện băng liệt, một vết nước kéo dài mà đi, trọn vẹn kéo dài đến vạn trượng bên ngoài. Sau đó Lâm Phàm bắt lấy móng của nó xoay tròn bắt đầu. To lớn vô cùng phi thiên hắc giáp nô bị quăng lên, mang theo kình phong đem chung quanh núi đá đều thổi bắt đầu. Cho ta đi! Lâm Phàm buông tay. Phi thiên hắc giáp nô lấy cực nhanh tốc độ bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Oeng! Mảng lớn núi đá đổ sụp, núi đất tung bay, kinh hai chung quanh hung vật nhau nhau tránh lui, những cái kia tiểu nô công cũng bị dọa đến không dám lên trước. Bọn chúng cũng là có chút điểm linh trí, cũng có thể nhìn ra trước mắt vị này là cái mãnh nhân, không được trêu chọc. Đại địa run rẩy, phế tích đột nhiên đổ sụp một mảnh, nhưng lại không thấy phi thiên hắc giáp nô tung tích. Còn cùng ta chơi bên trên chơi trốn tìm. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay lấy ra phương thiên hỏa kích. Cương đại cảm giác lực trải rộng ra, chỉ là trong nháy mắt liền xác nhận phi thiên hắc giáp nô vị trí. Sau đó hắn đột nhiên đem trong tay phương thiên hỏa kích ném mạnh ra ngoài. Phương thiên hỏa kích thẳng tắp đâm vào phía dưới mặt đất. Lâm Phàm đạp chân xuống, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, đưa tay chộp vào phương thiên hỏa kích cuối cùng, sau đó đột nhiên dùng sức. Đại địa băng liệt, phi thiên hắc giáp nô kêu thảm không ngừng, thân thể khổng lồ bị phương thiên hỏa kích cho bệnh lên đi ra. Mà phương thiên hỏa kích vừa lúc đinh nhập nó giáp sắt trong khe hở. Thân thể khổng lồ vung lên đến, hung hăng đập xuống đất. Thần phục, hoặc là chết. Lâm Phàm lòng bàn tay đã ngưng tụ ngự yêu ấn. Phi thiên hắc giáp nô trong mắt có đen kịt thần quang lấp lóe, hướng bốn phương tám hướng tràn lan. Hàng ngàn con mắt cùng nhau tràn lan thần quang, cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, lưỡi đen kịt thần quang đưa tay một trường đem ngự yêu ấn đánh vào phi thiên hắc giáp nô đầu lâu bên trong. Phi thiên hắc giáp nô tê minh không ngừng, nó tại hết sức phản kháng, không muốn biến thành Lâm Phàm sủng thú. Nhưng cái này không phải do nó bất quá là nửa bước thiên nhân, lại thế nào khả năng chống đỡ được ngự yêu ấn điều khiển? Mấy hơi thở về sau, phi thiên hắc giáp nô trong mắt chỉ còn lại thuận theo. Mang ta đi cái khác yêu vương lãnh địa. Lâm Phàm phi thân rơi vào phi thiên hắc giáp nô đầu lâu bên trên. Phi thiên hắc giáp nô vô cánh mà lên, hướng phía gần nhất yêu vương bay đi. Một lúc lâu sau, đã có 12 đầu yêu vương bị Lâm Phàm thu phục. Đi tìm thi hải quả, ai tìm tới, có trọng thưởng. Lâm Phàm lòng bàn tay, một đoàn máu tươi treo ở không trung. Đó chính là hổ trưởng bên trong lấy ra máu tươi, đối đại yêu tới nói là tuyệt hảo thuốc bổ, thậm chí có thể làm cho những này yêu vương phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh. Yêu vương vốn là bị ngự yêu ấn khống chế, khi nhìn đến yêu thánh huyết dịch về sau, càng là vô cùng kích động, lập tức bắt đầu tìm kiếm thi hải quả tung tích. Trong lúc nhất thời, trung quanh yêu bầy toàn đều hoạt động bắt đầu. Có yêu bầy tìm kiếm, Lâm Phàm liền không cần tự thân đi làm. Tại cái này huyết sát ma huyên phía dưới, một mình hắn tộc làm việc không tiện lắm. Huyết sát ma huyên phía dưới tất nhiên cũng có đại khủng bố tồn tại, hắn không tạm thời dự định đi trêu chọc. Việc cấp bách là muốn chức phục sinh tĩnh đế, mà không phải giết xuyên sinh mệnh cấm khu. Đại khái qua hơn 3 canh giờ, cái này 12 đầu đại yêu lại đột nhiên cùng nhau vòng trở lại. Bọn chúng mỗi một đầu đều tại run lẩy bẩy, tựa như đụng phải cái gì đại khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhíu mày, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đạo hữu, thứ ngươi muốn ta có, lại đến một lần. Một đạo lạnh lẽo thanh âm khàn khàn từ huyết sát ma huyên chỗ sâu truyền đến. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là mình làm việc đưa tới huyết sát ma huyên chỗ sâu hung vật chú ý? Đạo hữu, ngươi đã dám trở về hồi máu sát ma huyên, ứng làm sẽ không ngay cả gặp một lần đảm lượng đều không có a. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Có gì không dám? Lâm Phàm đạp chân xuống, vỗ cánh hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Mê vụ tầng tầng, trung quanh vẫn như cũ có thật nhiều hung vật, thậm chí có thực lực so sánh thiên nhân cảnh hung vật. Nhưng lúc này những này hung vật đều là tránh lui đến một bên, tựa hồ tại cho hắn nhường đường. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm càng phát ra kinh hãi. Hung vật tàn bạo, linh trí cũng không cao, có thể làm cho những này hung vật thần phục, vị kia thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại, thậm chí khả năng đã nhập niết bàn. Chương 771, huyết sát ma tâm chương 771, huyết sát ma tâm huyết sát chi khí càng lúc càng nồng nặng. Lâm Phàm cảm giác thậm chí đều bị áp xúc đến ngàn trượng bên trong. Ngàn trượng khoảng cách, đối với hắn cảnh giới này tu sĩ tới nói bất quá là trong nháy mắt. Hắn không khỏi đề cao cảnh giác, phòng ngừa bị tia âm thầm ra tay. Đạo hữu không cần đề phòng, lão phu nếu là muốn xuất thủ, sớm tại ngươi lần thứ nhất lúc đi vào liền đã xuất thủ. Thanh âm kia vang lên, lại không giống vừa mới như vậy rất lạnh, ngược lại có chút bình thản, giống như nhà bên lão nhân. Huyết sát chi khí bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lối đi. Lâm Phàm thuận thông đạo đi qua, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Tại cái này vô tận huyết sát chi khí bên trong, vậy mà xuất hiện một phương hàng rào tiểu viện. Không sai, liền là loại kia phổ thông nông hộ người ta ở lại hàng rào tiểu viện. Tiểu viện thậm chí còn có nửa mở cửa gỗ che lấp. Đi vào về sau, đập vào mi mắt liền là một gốc lão cây táo. Chỉ là phía trên kết xuất tới trái cây đã làm đẹp, không biết treo ở phía trên đã bao nhiêu năm, bị một cố lực lượng duy trì, cũng không theo gió tiêu tán. Mà tại lão cây táo dưới, một cái khắp khuôn mặt là lão nhân ban xế chiều lão giả nằm tại trên ghế trúc khinh khinh lay động. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, ghế trúc tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng, cũng có lẽ là năm quá lâu, phản phất sau một khắc liền sẽ tan ra thành từng mảnh mở dạng. Lão tiền bối, vừa mới truyền âm chính là ngươi. Lâm Phàm ngữ khí cung kính. Lão giả kia chậm rãi từ trên ghế trúc ngồi dậy đến. Lâm Phàm vậy mà cảm giác không đến cảnh giới của hắn, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị này cảnh giới tuyệt đối siêu việt thiên nhân cảnh. Không sai. Thanh âm hắn khàn khàn, động tác cực kỳ chậm chạp, liền thật giống là một cái xế chiều lão nhân. Tại hạ Lâm Phàm, xin hỏi lão tiền bối tên họ, gọi ta tới cần làm chuyện gì? Lâm Phàm nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đang ngó chừng lão giả mỗi một cái động tác, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lão phu Tất Thiên Thu. Lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Phàm cổ tay màu đen vòng tay phía trên. Lâm tiểu hữu, ngươi cái này màu đen vòng tay hẳn là được từ huyết sát ma huyền mặc giao à? Lâm Phàm sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, chính là, bất quá nó dung hợp kim linh giao huyết mạch, tư chất tăng lên không thiếu. Lão giả nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy vấn, ngươi là như thế nào loại trừ trong cơ thể nó huyết sát chi khí? Tha thứ vãn bối không thể trả lời. Lâm Phàm ôn quyền nói. Lão giả cũng không sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói, Lâm tiểu hữu, ngươi cũng đã biết lão phu ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Tất Thiên Thu tuyệt đối không là hạng người vô danh. Lâm Phàm cẩn thận nhớ lại một cái tên này, nhưng là khắp tất cả điện tịch cùng ký ức đều không tìm tới cái danh tự. Hắn cuối cùng lắc đầu, vãn bối không biết. 130.000 năm. Tất Thiên Thu con mắt có chút đục ngầu. Nghe tới cái số này lúc, Lâm Phàm là thật giật nảy cả mình. 130.000 năm, liền xem như thánh nhân cũng rất khó sống đến cái này tuổi tác. Chẳng lẽ Tất Thiên Thu là thánh nhân? Ngươi có phải hay không hiếu kỳ lão phu làm sao có thể sống nhiều năm như vậy, ngươi mà theo lão phu đến xem. Tất Thiên Thu hai tay thả lỏng phía sau, run run rẩy rẩy đi hướng nhà lá. Lâm Phàm nghĩ vẫn là đi theo. Lấy vị này thực lực, thật nghĩ ra tay với mình cái kia đã sớm xuất thủ, không đến mức chờ tới bây giờ. Hắn đi theo Tất Thiên Thu tiến vào nhà lá. Sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Vô cùng đơn giản một cái giường một cái bàn một cái ghế. Mà tại nhà lá trong góc, thì là có một cái thông hướng dưới mặt đất địa đạo. Tất Thiên Thu dẫn đầu đi vào địa đạo, Lâm Phàm cũng đi theo đi vào. Mà theo dần dần chuyển bể, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một cỗ mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị tựa hồ còn rất mới mẻ, nương theo lấy còn có tinh thuần nồng đậm huyết sát chi khí. Đông, đông, đông. Dưới mặt đất mơ hồ truyền đến tiếng tim đập. Cái này tiếng tim đập cực kỳ nặng nề, Lâm Phàm tâm tựa hồ đều tại tùy theo nhảy lên của mình. Mà trong cơ thể hắn khí huyết cũng bởi vì nhịp tim tiết tấu mà sôi trào bắt đầu. Quần quần khí huyết bắt đầu ở trong cơ thể bốc lên trào lên, tựa như nếu không thụ khống chế. Khống chế tốt tim đập của ngươi, nếu không ngươi sẽ bạo thể mà chết. Tất Thiên Thu thấp giọng nhắc nhở. Lâm Phàm cũng phản ứng lại, hắn lập tức lấy sinh mệnh điều khiển điều chỉnh tim đập tiết tấu, cùng cái kia tiếng tim đập dịch ra. Điều chỉnh tốt nhịp tim về sau, trong cơ thể sôi trào khí huyết dần dần bình thản xuống. Bên hai tiếng tim đập càng ngày càng nặng. Không bao lâu, một phương trống rông xuất hiện tại trước mặt, mà cái kia trống rông chính giữa, một viên to lớn như là núi nhỏ trái tim tại đông 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 nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có khổng lồ huyết sát chi khí tràn lan mà ra. Ở trái tim phía dưới, huyết sát chi khí ngưng tụ, thậm chí ngưng tụ thành một cái sát huyết ao. Lúc này sát huyết trong ao huyết dịch khoảng cách bên hồ nước duyên cũng liền chỉ còn lại không tới một tấc khoảng cách, tựa hồ tùy thời đều có thể chảy ra đến. Mà cái này sát huyết ao cũng vật không tầm thường luyện chế mà thành, tựa hồ là thánh giới mới có vật liệu. Sát huyết ao là lão phu lấy tiên huyền thánh sắt chế tạo mà thành, phía trên tuyên khắc rất nhiều linh văn, một khi sát huyết ao đầy, những huyết dịch này liền sẽ tràn lan đi ra, hóa thành ngập trời huyết sát chi khí lao ra, dẫn bạo huyết sát ma huyên. Đến lúc đó huyết sát chi khí sẽ từ huyết sát ma huyên phun ra ngoài, từ đông hoang chi địa bắt đầu khuếch tán, cho đến bao trùm toàn bộ thiên cổ đại lục. Thất Thiên Thu ngữ khí bình tĩnh, lại nghe Lâm Phàm toàn thân run rẩy. Lão phu vốn là hỗn độn tiên tất gia tu sĩ, du lịch đến tận đây, đụng phải viên này huyết sát ma tâm, vốn định đem luyện hóa, đặt vững đại thánh căn cơ, nhưng chưa từng nghĩ cái này huyết sát ma tâm quá mức kinh khủng, ta căn bản không luyện hóa được, ngược lại là để hắn thức tỉnh, bắt đầu phóng thích đại lượng sát huyết. 130.000 năm, lão phu cậy vào huyết sát ma tâm tràn đầy sinh mệnh lực sống tiếp được, nhưng cũng triệt để đem lão phu giam cầm ở chỗ này, nếu là lão phu rời đi, huyết sát chi khí liền sẽ bộc phát, bao trùm toàn bộ thiên cổ đại lục. Lâm Phàm nuốt ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới mình tới lấy cái thi hải quả, lại còn có thể nghe nói như thế bí văn. Hắn lập tức nói, tiền bối, ta tu vi nông cạn, sợ là cũng vô pháp chấn áp viên này huyết sát ma tâm. Tất Thiên Thu thở dài, lão phu tự nhiên biết ngươi tu vi nông cạn, nhưng ngươi có loại trừ huyết sát ma khí thủ đoạn, lão phu hy vọng ngươi có thể hấp thu hoặc là loại trừ bộ phận sát huyết, để cái này sát huyết ao thủy vị hạ xuống đi một chút. Nếu không không ra trăm năm, sát huyết tất nhiên chẳng ra, đến lúc đó toàn bộ thiên cổ đại lục đều sẽ luân hãm. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, tiểu hữu nếu là không nguyện ý, cũng có thể cự tuyệt. Bản này liền là lão phu dẫn xuất mầm thai vạn, lẽ ra có lão phu gánh chịu, chỉ là lão phu đã hết sức. Chống đỡ thêm trăm năm đã là đem hết khả năng. Lâm Phàm âm thầm kinh hãi, lại còn có như thế công việc tốt. Những này sát huyết có thể đều là tinh thuần linh lực a, hấp thu luyện hóa về sau đều có thể dùng để tăng lên cảnh giới. Chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng mà muốn làm, trước giải quyết tính đế sự tình lại nói. Thế là hắn mở miệng nói, có thể là thiên cổ đại lục phân ưu vãn bối đương nhiên nguyện ý, chỉ là vãn bối còn có chuyện quan trọng muốn làm, có thể các loại vãn bối xong xuôi sự tình lại tới hấp thu sát huyết. Thứ không gì không thể. Thất Thiên Thu ứng thanh. Trong lòng của hắn đại hỉ, thật không nghĩ tới Lâm Phàm đáp ứng như thế dứt khoát. Lâm tiểu hữu có chuyện gì, lão phu khả năng giúp một tay. Lâm Phàm cũng không có dấu giếm, không dối gạt tiền bối, vãn bối có cái trưởng bối nhục thân tổn hại, cần thi hải quả tới chữa trị nhục thân, lần này tiến vào huyết sát ma huyên chính là vì tìm kiếm thi hải quả. Thất Thiên Thu cười nói, thi hải quả a, lão phu chỗ này còn nhiều. Chương 772, Triệu Vô Cực tung tích. Chương 772, Triệu Vô Cực tung tích. Nhìn xem trong túi càn khôn trồng chất thành sơn thi hải quả, Lâm Phàm đến bây giờ đều là khó có thể tin, cái đồ chơi này có thể tái tạo nhục thân, là đỉnh tốt bảo bối. Kết quả Tất Thiên Thu vừa lấy ra liền là một tòa núi nhỏ, liền cùng rau cải chẳng giống như. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, Tất Thiên Thu tại huyết sát ma huyên bên trong sinh sống hơn 100.000 năm. Thi hải quả thu hoạch được một lứa lại một lứa, có thể tích lũy nhiều như vậy cũng bình thường. Hiện tại U Minh Hà nước cùng thi hải quả đều gom góp, tiếp xuống liền là để tĩnh đế khôi phục. Mặc dao đằng không mà lên, lấy cực nhanh tốc độ trở về đại tĩnh. Lâm Cẩu Tử vốn cho rằng thiếu gia nhà mình sẽ rời đi một đoạn thời gian, chính thương cảm lấy. Nhưng không nghĩ mới 3 ngày thời gian, hắn liền nghe đến Mặc Dao tê minh thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình lại trở về. Thiếu gia, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lâm Cẩu Tử lập tức tiến lên nghênh đón. Trước đừng nói nhảm, đi với ta thái miếu. Lâm Phàm mang theo Lâm Cẩu Tử lập tức chạy tới đại tĩnh hoàng triều thái miếu. Cẩu Tử, ngươi dẫn người phong tỏa thái miếu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Tốt. Lâm Cẩu Tử lập tức đi làm. Lấy tàn hồn đem một người khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, còn cần đại tĩnh quốc vận trường long đến phối hợp. Ở giữa không thể nhận một chút xíu quấy rầy, nếu không lúc nào cũng có thể phí công nhọc sức. Lâm Phàm đem tĩnh đế tàn hồn cho lấy ra. Hồn thể tổn thương tương đối nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn lại hơn 7/10. Đây là bị quốc vận ẩn dưỡng về sau khôi phục không ít, nếu không hồn thể càng thêm ra dưới. Lâm Phàm đưa tay đem thịnh phóng U Minh Hà nước đại đỉnh phóng xuất, đưa tay trộn một cái, một sợi nước sông liền bay lên đến, chui vào hồn thể bên trong. Hồn thể bắt đầu dần dần hấp thu U Minh Hà nước. Quá trình này rất chậm, cơ hồ là dọn dọn hấp thu, hồn thể tốc độ chữa trị cũng cực chậm. Ý thì theo hiện tại tiến độ, tối thiểu nhất cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi hồn thể chữa trị. Nhàn rỗi thời gian như cũng dùng để tu luyện thiên cực kiếm pháp. Thời gian mấy năm qua, hắn mỗi ngày đều sẽ dùng thanh đồng cổ kính tới tu luyện kiếm pháp. Nhưng cho dù đến bây giờ, thiên cực kiếm pháp cũng chỉ là khó khăn lắm đi vào tiểu thành chi cảnh. Đạo pháp thực sự cao thâm, hắn bây giờ cảnh giới quá thấp, thành đạo pháp tu luyện tăng lên không nhỏ độ khó. Nếu là vào niết bàn cảnh, mấy năm này thời gian tuyệt đối có thể đem thiên cực kiếm pháp tu luyện tới đại thành thậm chí biến mãn. Mà tính đế hồn thể mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa, càng ngày càng ngưng thực. Ngày thứ 16, hồn thể triệt để chữa trị, một cái hư ảo tính đế treo ở không trung. Bởi vì mất đi nhục thân quá lâu, hồn thể đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác. Trong đỉnh U Minh Hà nước chỉ dùng không đến một thành liền hoàn thành hồn thể chữa trị. Sau đó Lâm Phàm đem hồn thể trước thu hồi đến, sau đó lấy ra thi hải quả, chuẩn bị tái tạo nhục thân. Tính đến nguyên bản nhục thân đã phá thành mảnh nhỏ, cho nên chỉ có thể trực tiếp tạo nên một bộ nhục thân đến dung nạp thần hồn. Một lần nữa tạo nên nhục thân sẽ không còn pháp tu đi, cảnh giới cũng chỉ sẽ dừng lại tại trước khi chết, cũng chính là thiên huyền cảnh. Lâm Phàm lấy ra đại lượng thi hải quả, sau đó mới lần nữa đem thần hồn lấy ra. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, lên nồi nhóm lửa. Muốn chân chính khôi phục còn cần lấy thủ pháp luyện đan đem thần hồn cùng thi hải quả dung hợp lại cùng nhau. Thần hồn cùng thi hải quả tướng xứng đôi về sau mới có thể khôi phục. Quân hỏa diễm bốc lên, Lâm Phàm thủ pháp luyện đan sớm đã thuần thục. Từng quả thi hải quả bay vào lô đỉnh bên trong, bên trong một bộ nhục thân đang không ngừng tạo ra. Thân kỳ một màn phát sinh, thi hải quả chồng chất cùng một chỗ, vậy mà bắt đầu biến sắc, dần dần hướng phía huyết nhục phương hướng biến hóa. Có thần hồn hỗ trợ, thi hải quả tại hướng một cái đặc biệt hình dạng phát sinh biến hóa. Không bao lâu, một bộ nhục thân hình thức ban đầu liền đã luyện chế hoàn thành. Nhưng đây chỉ là hình thức ban đầu, còn cần đi qua một đoạn thời gian luyện chế mới có thể triệt để thành thục. Mặt khác liền là thi hải quả luyện chế nhục thân sẽ hơi yếu ớt một chút, lại không có nối dõi tông đường năng lực. Cho nên Lâm Phàm mới tìm Triệu Vô Cực, các loại tính đế không có về sau, Triệu Vô Cực được đi đón đảm nhiệm đế vị. Đi qua tam chuyển về sau, tươi mới nhục thân ra lò. Thần hồn đã triệt để dung nhập nhục thân bên trong. Thân thể này nếu là lại hủy, cái kia thật sự là đại la thần tiên cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Đến lúc đó thật sự là nhục thân tổn hại, hồn phi phách tán. Bộ thân thể này cùng tính đế khi còn sống giống như lúc, mặc thêm vào vàng sáng long bảo, vậy liền coi là trở thành. Chuyện tiếp theo chỉ có thể giao cho thời gian. Hồn phách cùng nhục thân triệt để dung hợp, tính đế liền có thể khôi phục. Cậu tử, sai người xem trọng thái miếu, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lâm Phàm đi ra thái miếu về sau phân phó một tiếng. Lâm Cậu tử do dự một chút, lại tiến lên phía trước nói, thiếu gia, có thám tử đưa tin, nói phát hiện Vũ Anh quận vương. Lâm Phàm nghe vậy lông mày nhíu lại, cái gì? Vậy còn không mau đem tiểu tử này mang về? Lâm Cậu tử chần chờ một chút, vẫn là nói, thiếu gia, thám tử chỉ có hai người, mang không trở lại, với lại nghe nói Vũ Anh quận vương bị trọng thương, tình huống cũng không tốt, ta đã phái người tới. Lâm Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn nhớ tới Triệu Vô Cực một thân một mình bước vào Trấn Linh Sơn chẳng cảnh, cũng muốn lên hai người cùng một chỗ ở kinh thành uống rượu hình tượng. Cho ta vị trí, ta tự mình đi một chuyến. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Lâm Cẩu Tử biết thiếu gia nhà mình tức giận, thiếu gia càng là phẫn nộ thì càng bình tĩnh. Hắn lập tức đem Vũ Anh quận vương vị trí nói cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay xé rách hư không, trực tiếp chạy tới Nam Hoang chi địa. Đợi cho rơi vào Nam Hoang về sau, lại tìm kiếm Triệu Vô Cực tung tích. Nam Hoang chi địa, xem như thiên cổ đại lục khoảng cách Bắc Hoang nơi xa nhất. Núi hoang ở giữa, một đám quần áo tả tơi khổ công đang tại đảo lấy linh quan sát. Nhanh lên làm việc. Lệ ma lệ mề làm gì? Là muốn chết sao? Giám sát roi giống như độc xà một dạng quất tới, mang theo âm thanh xé gió liền rơi vào một cái khổ công trên thân. Cái kia khổ công bị quất một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Lâm ly máu tươi từ phía sau chảy ra, vỡ vụn dưới mặt quần áo là lít nha lít nhít vết thương. Fim, còn dám lười biếng, cho lão tử bắt đầu làm việc. Giám sát không ngừng vung roi quất vào cái kia khổ công trên lưng. Triệu Vô Cực cố nén kịch liệt đau nhức cắn răng đứng lên đến, ôm lấy một khối lớn linh quặng sắt liền hướng đi về trước. Thân hình hắn lảo đảo, cũng không dám có chút ngừng. Năm đó rời đi Đại Tĩnh về sau, hắn một đường hướng nam, cũng đụng phải không thiếu cơ duyên, tu vi cũng có tăng lên. Hắn bảo tiên huyền cảnh, chỉ tiếc hắn bị một nữ nhân lừa gạt, nữ nhân kia lừa gạt đi trên người hắn cơ duyên bảo vật, phế đi tu vi của hắn, đem hắn ném tới linh quặng sắt bên trong làm lao động tay chân. Thời gian 10 năm, hắn từ trước đó kiên quyết báo thù cho tới bây giờ đã chết lặng. Trong 10 năm, liền ngay cả nhìn thấy mặt trời đều thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ có ngày lễ ngày Tết sớm tan tầm lúc, hắn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Hắn chết lặng sách khoáng thạch, nhân sinh tựa hồ đã đi đến cuối con đường. Quan mộ bên ngoài, hai cái cẩm y liễu vệ thám tử trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bọn hắn là thật sốt ruột, nếu là Vũ Anh quận vương chết rồi, hai người bọn hắn hoạn lộ cũng liền chấm dứt. Nhưng hai bọn họ cũng chính là hai cái địa huyền tu sĩ, căn bản không phải quan mộ quản sự đối thủ. Phanh! Linh quặng sắt rơi xuống trên mặt đất. Triệu Vô Cực thật sự là mang không nổi, hắn cảm giác mình thân thể tựa như muốn vỡ vụn một dạng, mỗi một khối cơ bắp đều tại nhói nhói, mỗi một cây xương cốt đều bị ép khô. Quản sự thấy thế giận dữ, mẹ nó, muốn chết. Chương 773, dục tốc bất đạt chương 773, dục tốc bất đạt làm cản. Nhìn thấy cái kia quản sự cao cao nâng lên roi, hai cái cẩm y liễu vệ thám tử rốt cuộc kiềm chế không được. Vũ Anh quận vương đã thụ thương nghiêm trọng như vậy, lại trúng vào cái này ngưng tụ linh lực một roi, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lúc này tiến lên liền muốn ngăn lại cái này một roi. Quản sự cảm thấy được nhào tới hai người, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, nghĩ không ra ngươi lại còn có giúp đỡ, chỉ là giúp đỡ thực lực cũng quá yếu đi. Cái này quản sự là thiên huyền tu sĩ. Hắn đưa tay một roi quất tới, hai cái địa huyền cảnh cẩm y liễu vệ thám tử liền bị quất bay tứ tung ra ngoài. Hai người đều là bản thân bị trọng thương, xông lên phía trước nhất người kia ngực vết thương dữ tợn, cái này một roi đem hắn nội giáp đều quất vỡ nát. May mắn hai người đều có cẩm y liễu vệ phân phối thiếp thân nhuyễn giáp, nếu không hai người cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Ta hai người chính là Đại Tĩnh Hoàng Triều cẩm y liễu vệ thám tử, hắn là Đại Tĩnh Hoàng Triều Vũ Anh quận vương, đương kim võ hoàng kết bái huynh đệ, các ngươi sao dám động đến hắn? Thương thế nhẹ hơn cẩm y liễu vệ thám tử lúc này lộ ra lệnh bài. Trong 5 năm này, Đại Tĩnh Hoàng Triều mặc dù tại Bắc Hoang, lại khuyết trương rất nhanh. Toàn bộ thiên cổ đại lục cơ hồ đều nghe nói qua Đại Tĩnh Hoàng Triều nổi danh, cho dù là bây giờ tồn tại Thánh Huyết đại tộc cũng sẽ cho Đại Tĩnh Hoàng Triều ba phần chút tình mọn. Chủ yếu là Lâm Phàm mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, đương thời đệ nhất cường giả, chỉ cần Lâm Phàm còn sống, liền không có người dám làm tức giận Đại Tĩnh Hoàng Triều. Có thể nói, bây giờ Đại Tĩnh Hoàng Triều đã có năm đó Tử Vi Hoàng Triều tình thế. Cái kia quản sự sửng sốt một chút, hắn đưa tay một roi quất tới, đem lệnh bài trực tiếp bắt lại tới. Phía trên xác thực có Đại Tĩnh Hoàng Triều tiêu chí, một mặt khác thì là viết thân phận của hai người này, cẩm y liễu vệ thám tử. Quản sự sắc mặt biến hóa, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong hắn tâm tư đã phát sinh mấy lần biến hóa. Ha ha ha, Đại Tĩnh Hoàng Triều tại Bắc Hoang, mà nơi đây là Nam Hoang Đỗ gia quận mỏ, Đại Tĩnh Hoàng Triều làm sao lại có thám tử chạy xa như vậy? Lại nói, tiểu tử kia làm sao có thể là Đại Tĩnh Hoàng Triều Vũ Anh quận vương, hắn liền là cái phế vật thôi, hai người các ngươi biểu đặt cũng sẽ không động não. Quản sự cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, vô luận vị kia là không phải Đại Tĩnh Vũ Anh quận vương, hai người này có phải hay không Đại Tĩnh Cẩm Y Liễu vệ thám tử, đều phải chết. Không phải thì cũng thôi đi, nếu như thân phận thật cùng bọn hắn nói tới một dạng, cái kia nhất định phải giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Hủy thi diệt tích mới là xử lý việc này biện pháp tốt nhất. Vũ Anh quận vương đúng không? Vậy lao tử trước hết làm thịt ngươi. Tiếng nói vừa ra, cái kia quản sự đưa tay ngưng tụ linh lực, đột nhiên một roi liền quất về phía Triệu Vô Cực. Cái này một roi mang theo linh lực kinh khủng thẳng đến Triệu Vô Cực đầu lâu, một khi bị quất trúng, tất nhiên đầu lâu nổ tung mà chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt sau, một bóng người ngăn tại Triệu Vô Cực trước mặt, mà quản sự vung ra cái kia kinh khủng một roi thì là bị vị kia nắm ở trong tay. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc bóng lưng, hơn 10 năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Mà hai cái cẩm y liễu vệ thám tử đã kinh hãi nói không ra lời. Vậy hạ vậy mà đích thân đến. Ngươi là ai? Nơi này là Đỗ gia quận mỏ, ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác. Quản sự bị dọa đến run lập cập, nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Lâm Phàm nhìn lướt qua cái kia hai cái trọng thương cẩm y liễu vệ thám tử, lại quay đầu nhìn thoáng qua tu vi bị phế, trên thân tràn đầy vết roi Triệu Vô Cực. Hắn ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Quỳ xuống. Thanh âm hắn một ngạn. Chỉ một thoáng, cường hãn uy áp quyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quận mỏ. Quận mỏ tất cả quản sự đều bị ép quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn dưới đầu gối mặt cự thạch đều bị quỳ băng liệt, từng cái nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Thần tham kiến võ hoàng bệ hạ. Hai cái cẩm y liễu vệ thám tử kéo lấy thân thể trọng thương bò lên đến, tiến lên cùng kính hành lễ. Các ngươi hai cái vất vả. Lâm Phàm con ngón đúng ra, hai hạt tinh thuần dược lực không có vào hai cái này cẩm y liễu vệ thám tử trong cơ thể. Hai người bọn họ cảm giác xem xét đến nhục thân của mình đang nhanh chóng khôi phục, thương thế chuyển biến tốt đẹp tốc độ cực nhanh. Với lại không những thương thế có chuyển biến tốt đẹp, liền là tu vi đều có chút tiến tiến. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hai người vội vàng dập đầu hành lễ. Mà Lâm Phàm trước mặt quỷ quản sự đã mồ hôi đầm địa. Võ hoàng, trước mắt vị này lại là bây giờ thiên cổ đệ nhất cường giả, Võ hoàng Lâm Phàm. Đây chẳng phải là nói hai người kia nói tới là thật. Hai người thật sự là Đại Tĩnh hoàng triều cẩm y liễu vệ thám tử, mà cái kia khổ công thật sự là Đại Tĩnh Vũ Anh quận vương. Xong, Võ hoàng từ trước đến nay có thủ thất báo, đô ra xong. Triệu huynh, ngươi chịu khổ. Lâm Phàm thanh âm bình tĩnh. Triệu Vô Cực môi khô khốc kéo kéo, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không có chuyện, đều tại ta mình quá cậy mạnh, còn muốn làm phiền ngươi tới cứu ta. Những người này làm sao bây giờ? Lâm Phàm hỏi. Chúng quản sự tâm đều để bắt đầu, sinh tử của bọn hắn chỉ ở Triệu Vô Cực một ý niệm. Đều giết ta. Triệu Vô Cực ngữ khí bình tĩnh. Những này quản sự không có một người tốt, đô ra tâm ngoan thủ lạt người mới sẽ bị điều động tới quản lý thợ mỏ khổ lực. Tốt. Lâm Phàm đối câu trả lời này cũng rất hài lòng, sát phạt quả đoán, cái này mới là tương lai nhất quốc chi quân nên có dáng vẻ. Mà theo hắn tiếng nói vừa ra, quan mỏ bên trên quản sự từng cái nhục thân sụp đổ. Không đến ba cái hô hấp, tất cả quản sự toàn bộ bỏ mình. Lâm Phàm đưa tay, tất cả khí huyết đều là hội tụ tới, tại hắn lòng bàn tay ngưng luyện thành một viên huyết cầu. Triệu huynh, ta sẽ không giúp ngươi báo thù, nhưng ta sẽ cho ngươi tự tay báo thù thực lực, không biết ngươi những năm này không có độc thủ, thực lực hoang phế không có. Hắn đưa tay đem huyết cầu đưa hướng Triệu Vô Cực. Huyết cầu dung nhập Triệu Vô Cực trong cơ thể, quần quần khí huyết bắt đầu chữa trị hắn nhục thân thương thế, đồng thời cũng tại chữa trị đan điền của hắn. Đối thiên nhân cảnh Lâm Phàm tới nói, chuyện này cũng không khó khăn. Không bao lâu, Triệu Vô Cực thương thế triệt để khôi phục, thậm chí nhục thân đều bị tẩy cân phạt tủy một lần. Sau đó Lâm Phàm đem linh lực rót vào Triệu Vô Cực trong cơ thể. Hắn bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ đột phá. Người huyền, địa huyền, thiên huyền. Bước qua cái này tam cảnh thậm chí đều vô dụng đến một phút thời gian. Sau đó liền hướng phía linh đan cảnh đột phá. Nửa khắc đồng hồ về sau, Triệu Vô Cực khí tức đã đạt đến linh đan đỉnh phong. Hắn cảm nhận được thực lực mình cường đại trước nay chưa từng có, nhưng còn không có dừng lại. Lâm Phàm tại tiếp tục phân cho hắn linh lực, cảnh giới của hắn lần nữa đột phá, đạt đến linh hải cảnh. Sau đó liền làm mở linh hải quá trình, cũng từ Lâm Phàm phụ trợ hắn hoàn thành. Sau một lát, 10 trượng linh hải hiển hóa, mới vào linh hải cảnh liền ngưng tụ 10 trượng linh hải, đối với người bình thường tới nói đã khó lường. Mà cái kia linh hải còn tại quyết trương, trăm trượng trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Triệu Vô Cực tu vi thình lình đã đạt đến linh hải đỉnh phong. Trong cơ thể hắn linh lực bành trướng mãnh liệt, cảm giác mình tựa như có được vô tận lực lượng. Mà Đỗ gia lão tổ cũng bất quá là linh hải đỉnh phong thôi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Phàm đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện ba cái hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Chương 774, Triệu Vô Cực báo thủ chương 774, Triệu Vô Cực báo thủ ba cái pháp tắc phù văn đánh vào Triệu Vô Cực trong cơ thể. Chuyên tâm luyện hóa, dụng tâm thể ngộ. Lâm Phàm lập tức nhắc nhở. Triệu Vô Cực lập tức thu nạp tâm thần, ném đi tạp niệm, chuyên tâm đột phá. Ba cái pháp tắc phù văn nhập thể, lại thêm hắn nay đã đạt đến linh hải đỉnh phong. Cảnh giới thuận lợi đột phá, thẳng vào linh tôn chi cảnh. Ba cái pháp tắc phù văn tại thể nội, trực tiếp đem hắn cảnh giới cho đẩy lên phong hào linh tôn. Chỉ bất quá hắn căn cơ phù phiếm, cần đại lượng thời gian mới có thể vững chắc cảnh giới. Nhưng cái này đã đủ rồi, căn cơ phù phiếm phong hào linh tôn, đó cũng là phong hào linh tôn. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Triệu Vô Cực trước nay chưa có tự tin. Sớm biết minh đệ mình như bức như vậy, còn tu luyện cái bữa, trực tiếp trở lấy thần công quán thể không được sao? Đi Đỗ gia. Lâm Phàm hỏi. Triệu Vô Cực dùng sức chúc đầu, đi. Đi Đỗ gia. Lúc này Đỗ gia, răng đèn kết hoa. Là Đỗ gia đại tiểu thư Đỗ Như Yên cùng Thanh Hoa môn thiếu môn chủ thông gia thời gian. Thanh Hoa môn là có linh tôn chấn giữ tông môn, trong môn lão tổ chính là một vị cao tuổi linh tôn đại tu. Theo đạo lý tới nói, Đỗ gia không có tư cách cùng Thanh Hoa câu đối hai bên cửa nhân. Nhưng làm sao Đỗ gia đại tiểu thư Đốt Như Yên tư chất quả thật không tệ. Vẫn chưa tới 40 tuổi niên kỷ liền tu luyện đến linh hải cảnh. Cái này tư chất tương lai có hy vọng phá vỡ mà vào linh tôn chi cảnh, cho nên Thanh Hoa môn lúc này mới đáp ứng thiếu môn chủ cùng Đỗ gia thông gia. Thanh Hoa nên tiếp ở cửa thân đội ngũ đã giáng lâm Đỗ gia. Làm có linh tôn chấn giữ tông môn, mặt bài sắc thực rất lớn. Liền ngay cả đưa thân đội ngũ đều là thuần một sắc linh đan cảnh tu sĩ. Cầm đầu trụ trì người, càng là linh hải đỉnh phong đại tu, có thể nói là cho đủ Đỗ gia mặt mũi. Đỗ gia cũng trước nay chưa có phong quang, cùng Thanh Hoa câu đối hai bên cửa nhân, bọn hắn Đỗ gia liền nhất phi trùng thiên. Tương lai Như Yên lại bước vào linh tôn cảnh, vậy bọn hắn Đỗ gia liền là linh tôn gia tộc, cho dù là đặt ở Trung Châu, cái kia đều có thể đặt chân. Đỗ Như Yên trong quê phòng, nha hoàn đang tại vì nàng hòa mi. Khi thấy trong gương đồng lông mày đuổi thêm ra một điểm hắc tuyến, Đỗ Như Yên giận dữ, đưa tay một trưởng liền đem nha hoàn cho đánh bay ra ngoài. Tiện thì, ngươi làm sao cho ta vẽ lông mày, làm sao nhiều một đạo hắc tuyến? Nha hoàn vội vàng bò lên đến, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đại tiểu thư, ta sai rồi, ta chính là tay run một cái, ta cái này cho ngài đổi. Không cần, kéo xuống bán ra, biến thành người khác đến cho ta hoạn. Đỗ Như Yên thanh âm băng lãnh. Mama lập tức để hai cái hạ nhân đem nha hoàn này lôi ra ngoài, sau đó lại an bài mới nha hoàn tới hòa mi. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, một bóng người đi đến. Làm gì? Ta không phải nói, không nên tùy tiện tiến gian phòng của ta sao? Ta hóa trang xong chẳng phải đi ra sao? Đỗ Như Yên thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Thúc thúc thúc. Liền biết thúc, để đón dâu người chờ lấy. Như Yên, là nương. Thanh âm ôn hòa truyền đến, Đỗ Như Yên lúc này mới thu liễm hòa khí. Nàng đứng dậy chạy tới lôi kéo phu nhân tay làm nũng nói, nương, ta còn tưởng rằng là người khác đâu, ta chính là không muốn rời đi ngài, không muốn rời đi chúng ta Đỗ gia. Ngươi nha, chờ ngươi trở thành linh tôn, ngươi suy nghĩ gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về. Phụ nhân trên mặt tràn đầy cương triều. Nàng trước đó kỳ thật một mực đều rất chướng mắt nữ nhi này, nghĩ đến làm sao lại không có sinh con trai. Lại không nghĩ nữ nhi này vẫn rất không chịu thua kém, vậy mà lừa gạt một cái đồ đần, từ đồ đần trên thân đạt được cơ duyên lớn. Bây giờ bị đồn đãi nói có được linh tôn chi tư, thậm chí còn đạt được Thanh Hoa môn ưu ái. Cho nên những năm này nàng và Đỗ Như Yên tình cảm liền có ấm lên, thậm chí để Đỗ Như Yên cho rằng trước đó chửi rủa chỉ là nghiêm khắc dạy bảo. May mắn mà có thằng ngốc kia, chờ ta gả đi về sau, liền cho thằng ngốc kia một cái thống khoái đi, để Thanh Hoa môn người biết không tốt. Đỗ Như Yên mang trên mặt xinh đẹp tiểu dung, nhưng miệng bên trong nói ra lại làm cho người không rét mà run. Theo ngươi, đều tùy ngươi. Phụ nhân đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là một con kiến hôi sinh từ thôi, có thể làm cho nữ nhi cao hứng là được. Mẹ con hai người lại sâu hơn một hồi tình cảm. Không bao lâu đã đến xuất giá thời gian. Thanh Hoa môn thiếu chủ đẩy ra linh thạch đuổi Đỗ Như Yên cản thân các huynh đệ về sau, toại nguyện nhận được Đỗ Như Yên. Sau đó hai người đi chính sảnh bái biệt Đỗ Như Yên phụ mẫu, sau đó hai người cùng một chỗ dẫm lên lụa đỏ bố chuẩn bị xuất phủ lên tiệu. Nhưng ngay tại đi đến cửa chính lúc, một đám người đột nhiên bay ngược tiến đến. Là Đỗ gia hộ vệ, mỗi cái đều là thiên huyền cảnh tu vi. Người nào dám ở ta Đỗ gia ngày đại hỉ náo sự? Người Đỗ gia nhìn thấy cảnh tượng này lúc này giận dữ, lần lượt từng bóng người đứng ra, tu vi kém nhất đều tại linh đan cảnh, thực lực mạnh nhất thậm chí đạt đến linh hải cảnh. Một bóng người đi đến, người kia một thân tơ vàng mãng văn bảo, vừa nhìn liền biết chất liệu không tầm thường. Triệu Vô Cực. Đỗ gia một chút tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên kia thân phận. Tiểu tử này không phải tại quặng mỏ làm khổ công sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại chúng ta Đỗ gia, tu vi lại còn khôi phục? Mọi người đều lấy làm kinh hãi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người tới chính là Triệu Vô Cực, mà trên người hắn tơ vàng mãng văn bảo thì là Lâm Phạm mang đến cho hắn thân vương bảo. Vật liệu là thánh huyết đại tộc cống hiến, đương nhiên sẽ không là tục vật. Mà sau lưng Triệu Vô Cực, một cây Phương Thiên Họa Kích cũng cực kỳ không tầm thường. Phương Thiên Họa Kích phía trên có lưu quang lấp lóe, dầm dạp khí văn trải rộng kích thân, lít nha lít nhít, lấp lóe thần uy. Phương này Thiên Họa Kích là Lâm Phạm được từ thánh huyết đưa ra, trước đó là phụng tiên binh khí, đương nhiên cũng không phải phản phẩm. Triệu Vô Cực, ngươi một cái quán nô, sao dám đến ta Đỗ gia gây sự, muốn chết? Một bóng người đằng không mà lên, trực tiếp liền thẳng hướng Triệu Vô Cực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một cái đầu người phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người mắt, vậy mà không thấy rõ ràng Triệu Vô Cực vừa mới như thế nào xuất thủ, cái kia linh đan đỉnh phong đại tu đầu liền rớt xuống. Chỉ là linh đan cảnh, cũng dám ở bản vương trước mặt chó sủa. Triệu Vô Cực thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương hàn quang. Làm càn, hôm nay chính là ta Thanh Hoa môn thiếu chủ đại hôn, ai dám làm loạn? Đón dâu trưởng lão đứng dậy, linh hải cảnh đỉnh phong uy áp quần quần mà đến, chụp về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, uy áp trong nháy mắt cuốn ngược mà đi. Phúc, cái kia phụ trách đón dâu trưởng lão trong miệng phun ra huyết vụ liền bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái kia đón dâu trưởng lão thế nhưng là linh hải đỉnh phong đại tu, thậm chí ngay cả hắn đều không phải là Triệu Vô Cực địch. Ta chính là Thanh Hoa môn thiếu chủ, người rốt cuộc là ai? Thanh Hoa môn thiếu chủ nhịn không nổi, mở miệng hỏi thăm. Triệu Vô Cực ngữ khí bình tĩnh, đại tính hoàng triều Vũ Thân Vương, Triệu Vô Cực. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đại tính hoàng triều Vũ Thân Vương. Đại tính hoàng triều thế nhưng là như hôm nay cổ đại lục đệ nhất thế lực, tiểu tử này là đại tính hoàng triều thân vương. Đô gia người như đoạn hầm băng. Bọn hắn đã làm gì? Lại đem đại tính hoàng triều Vũ Thân Vương cho đưa vào quặng mỏ bên trong làm khổ công. Đỗ Như Yên một thanh giật xuống đỏ khăn đoan, không. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là Đại Tĩnh Hoàng Triều Vũ Thân Vương, trước ngươi chưa hề cùng ta nói qua. Chương 775, Tĩnh Đế khôi phục. Chương 775, Tĩnh Đế khôi phục. Thiên khung phía trên, một tiếng long ngâm vang vọng trường không. Lập tức quần quần uy áp giống như thủy triều phô thiên cái địa mà đến, trong khoảnh khắc chấn áp tại mọi người trên thân. Trong chốc lát, ngoại trừ Triệu Vô Cực bên ngoài tất cả mọi người đều bị ép quỳ rạp xuống đất. Thanh Hoa môn thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, là siêu việt linh tôn cảnh uy áp. Thiên khung phía trên, một đầu mặc giao ngự không mà đến, cực đại vô cùng đầu thuần luồng treo ở không trung, chân trước thì là đặt tại đại môn mái quang phía trên. Mặc giao đầu lâu phía trên, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng chắp tay. Lúc này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết vị này thân phận. Đại Tĩnh Võ Hoàng Lâm Phàm, bây giờ thiên cổ đại lục đệ nhất cường giả. Thời gian 5 năm, Lâm Phàm dù chưa ra mặt, nhưng hắn hình tượng sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên cổ đại lục. Cơ hồ tất cả người tu luyện đều biết, Võ Hoàng Lâm Phàm, tuổi trẻ khinh cuồng, tọa kỵ là một đầu cực kỳ cường đại mặc giao. Thậm chí có người nói cái kia mặc giao đều đã vào thiên nhân cảnh. Hoàng huynh, khi nào còn hướng? Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, cũng triệt để xác định thân phận của Triệu Vô Cực. Người Đỗ gia nghe nói như thế lập tức máu đều mắt đấu. Xong, Đỗ gia triệt để xong. Vậy mà trêu chọc Tân Tấn Thiên cổ đệ nhất thế lực thân vương, Đỗ gia còn có tiếp tục tồn tại đi xuống khả năng sao? Cùng Đỗ gia những người khác phản ứng khác biệt, Đỗ Như Yên lại là hai mắt tỏa sáng. Nàng lúc này hất ra Thanh Hoa môn thiếu môn chủ tay, sau đó đi về phía trước hai bước. Vô Cực, ta cùng hắn kỳ thật không có quan hệ gì, đều là gia tộc cưỡng ép an bài thông gia, kỳ thật ta một mực đều vui vẻ ngươi, là tộc lao nhóm không đồng ý ta và ngươi cùng một chỗ, mới thiết hạ mưu kế phế bỏ ngươi tu vi. Chúng ta tiếp tục cùng một chỗ đi, ta sẽ một mực làm bạn ở bên người ngươi, cùng ngươi nhìn lượt tiên cổ đại lục sông núi lại hạ, mặt trời lên mặt trời lặn, cho đến tóc trắng xóa. Đỗ Như Yên miệng bên trong nói tới nửa câu nói sau, là năm đó Triệu Vô Cực cho nàng hứa hẹn, cũng có thể nói là thâm tình tỏ tình. Năm đó Triệu Vô Cực nói ra lời này lúc thâm tình tràn đầy, nhưng lúc này từ Đỗ Như Yên trong miệng nghe nói như thế, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Đủ. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ đánh gãy Đỗ Như Yên lời nói. Đỗ Như Yên nhưng như cũ hai mắt đấm lệ mông lung, phản phất thụ lớn lao hủy khuất một dạng. Nếu là ở 10 năm trước, Đỗ Như Yên dùng cái ánh mắt này nhìn Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tất nhiên tha thứ nàng tất cả sai lầm. Nhưng hắn đã tiếp nhận 10 năm tra tấn, tất cả tình cảm tại 10 năm này bên trong đều đã bị làm hao mòn hầu như không còn, lưu lại chỉ có hận. Đỗ Như Yên, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không xứng nói những lời này. Triệu Vô Cực đưa tay ở giữa, Phương Thiên Họa kích bổ ra một đạo kích mang liền chém về phía Đỗ Như Yên. Chỉ là trong chốc lát, Đỗ Như Yên trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Máu tươi hắt vây trên mặt đất, chỗ nào còn có cái gì xinh đẹp giai nhân cái bóng, chỉ còn lại trên mặt đất một bài thịt não. Võ Hoàng bệ hạ, Vũ Thân Vương điện hạ, việc này cùng ta Thanh Hoa môn không quan hệ, chúng ta là thật không biết Đỗ gia làm việc ác liệt như vậy, vậy mà đắc tội Vũ Thân Vương, chúng ta Thanh Hoa môn từ đó cùng Đỗ gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Đã bản thân bị trọng thương trưởng lão cơ hồ không chút do dự, lập tức đem lời này cho quẳng xuống. Người Đỗ gia đều mắt tròn váng, triệt để xong, Thanh Hoa môn đều cùng bọn hắn rũ sạch quan hệ, Đỗ gia thật sắp xong rồi. Thiếu môn chủ, còn xin kéo chúng ta Đỗ gia một thành, cho Võ Hoàng bệ hạ năn nỉ một chút a. Chủ nhà họ Đỗ vội vàng hướng về phía Thanh Hoa môn thiếu môn chủ hô to. Thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng, lập tức thối lui đến Thanh Hoa môn trận doanh bên trong. Vu Xuân A lão già này, tại Võ Hoàng trước mặt bệ hạ, Thanh Hoa môn tính cái lông gà. Võ Hoàng bệ hạ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Nam Hoang liền sẽ triệt để bị phá vỡ, trừ phi hắn đầu óc có bệnh mới có thể đi cho cái gì Đỗ gia ra mặt. Đại Tĩnh Hoàng triều làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, nhưng Thanh Hoa môn chúng người lại lập tức liền thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài. Bọn hắn ngay cả đại khí mà cũng không dám thở một ngụm, sợ vừa mới thoát ly vòng xoáy lại lần nữa bị cuốn đi vào. Triệu Minh, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Lâm Phàm thanh âm rơi xuống, mặc giao đằng không mà lên, bay vào cao vạn trượng không. Khí tức cường đại phóng thích mở, để phương viên vạn dặm tu sĩ đều có thể cảm thấy được cái kia khí tức khủng bố. Tất cả mọi người đều biết Đỗ gia phải xong đời. Triệu Vô Cực cũng không có khách khí, dẫn theo Phương Thiên Họa kích liền xông vào Đỗ gia bên trong. Đỗ gia xác thực có mấy chương át chủ bài, cái gì phụ lục, còn có hộ tộc đại trận. Nhưng Triệu Vô Cực trong tay Phương Thiên Họa kích cũng không phải ăn chay, mà khác hắn lúc này đã là phong hào linh tôn, thực lực cường đại. Đáng chết Đỗ Như Yên, vì sao cho ta Đỗ gia đưa tới như thế tai họa? Ta đã sớm biết nàng này không phải vật gì tốt, sớm biết nên đưa nàng chết chìm tại thùng phân bên trong. Nghiệp chướng a, ta làm sao lại sinh như thế cái nghiệp chướng? Tiếng kêu thảm thiết, phàn nàn âm thanh, chửi rủa âm thanh hội tụ thành tiếng. Tại đứng trước lúc sinh tử, người Đỗ gia biểu hiện ra nhân thế muôn màu. Triệu Vô Cực cuối cùng vẫn là nương tay, buông tha những cái kia không có cao hơn bánh xe hài đồng. Chém giết Đỗ gia tu sĩ về sau, hắn bị long đong thật lâu đạo tâm rốt cục lần nữa tỏa ra sự sống. Mà hắn rời sân về sau, Cẩm Y Liễu vệ liền ra trận. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cẩm Y Liễu vệ ra trận về sau, đừng nói là hài đồng, liền là trứng gà đều phải dao động tán hoàng, con giun đều phải dựng thẳng bổ. Mặt khác Cẩm Y Liễu vệ còn phái sai người đi tìm đi ra ngoài bên ngoài người Đỗ gia, gắng đạt tới một tên cũng không để lại. Sau ngày hôm nay, Đỗ gia liền tại Nam Hoang xóa tên. Mà Lâm Phàm cử động lần này cũng triệt để chấn nhiếp Nam Hoang. Nguyên bản bọn hắn coi là Nam Hoang khoảng cách Bắc Hoang xa xôi, Đại Tĩnh Hoàng triều ngoài tầm tay với. Lúc này mới biết Đại Tĩnh Hoàng triều làm việc đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo, vì cho một cái thân vương xuất khí, trực tiếp liền hủy diệt một cái gia tộc. Đa tạ. Triệu Vô Cực hướng về phía Lâm Phàm thi lễ một cái. Chúng ta còn khách khí làm gì, đi, về nhà. Lâm Phàm cười nói. Triệu Vô Cực hốc mắt có chút phát nhiệt, hắn nhớ tới Lâm Phàm đặt chân trấn Linh Sơn cứu hắn chẳng cảnh, một đường giết đến tận núi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cũng là vì đón hắn về nhà. Hắn nhẹ gật đầu, tốt, về nhà. Mặc Dao đằng không mà lên, nhấc chảo xé rách hư không, lấy đại tu vi tạo dựng ra không gian thông đạo, sau đó trực tiếp chui vào. Chưa tới một canh giờ, Mặc Dao từ hư không trong cái khe chui ra, mà trở lại Đại Tĩnh Hoàng Triều về sau, Lâm Phàm trực tiếp mang theo Triệu Vô Cực liền đi Thái Miếu. Hắn nói cho Triệu Vô Cực Tĩnh Đế tình huống, khi biết được Tĩnh Đế chỉ còn lại một sợi tàn hồn về sau, Triệu Vô Cực đau lòng không thôi. Hắn lúc này mới hiểu được mình trách nhiệm, lý tưởng cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn trên vai gánh quan trọng hơn. Nếu không có Lâm Phàm giúp hắn khiêng 10 năm, Đại Tĩnh đã sớm tàn. Bên trong Thái Miếu, Tĩnh Đế cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Hắn mơ tới Đại Tĩnh Hoàng Triều tại Lâm Phàm dẫn dắt phía dưới điên cuồng quyết trương. Mơ tới Đại Tĩnh Hoàng Triều thay thế Tử Vi Hoàng Triều trở thành thiên cổ thứ nhất hoàng triều. Tình mộng, hắn không khỏi cười khổ. Làm sao có thể? Tuy nói hắn đối Lâm Phàm ký thác kỳ vọng, nhưng cũng không thể để Đại Tĩnh phát triển đến loại kia cấp độ. Uy áp thiên cổ đại lục, loại chuyện này hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mở mắt ra về sau, ánh mắt chiếu tới đều là lạ lẫm chẳng cảnh. Nơi này là Thái Miếu, nhưng chấm nhớ kỹ Thái Miếu không có như thế hoa mỹ a. Thúc phụ. Quen thuộc tiếng la vang lên, Tĩnh Đế thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chương 776, hấp thu sát huyết. Chương 776, hấp thu sát huyết Vô Cực. Thúc phụ. Vô Cực. Thúc phụ. Tĩnh Đế đứng dậy, một lần trước thiếu hai người đang ôm nhau. Thúc phụ, may mắn mà có Võ Hoàng, nếu không Hải Nhi liền rốt cuộc không gặp được ngài. Vô Cực, nếu như không phải Lâm Phàm, chấm sợ là đã chết. Thúc cháu hai người lẫn nhau tố tâm sự. Sau một lát tâm tình kích động lúc này mới bình tĩnh trở lại. Võ Hoàng, vất vả. Tĩnh Đế đi lên trước, thanh âm đều có chút run rẩy. Bệ hạ nói quá lời, ta là Đại Tĩnh Võ Hoàng, tại kỳ vị mưu kỳ chính, đều là ta phải làm. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Hắn sau đó nói, bệ hạ, theo ta nhìn xem Đại Tĩnh bây giờ phong quang a. Tốt. Tĩnh Đế lúc này ứng thanh. Mộng quá dài, hắn cũng muốn nhìn xem bây giờ Đại Tĩnh. Tĩnh Đế đi ra Thái Miếu, đập vào mi mắt liền là từng đội cẩm y hề vệ. Những cẩm y vệ này trên thân tản ra khí tức cường đại, quần áo trên người cũng đều cùng trước đó khác nhau rất lớn. Một chút nhìn sang liền biết, cùng hắn trước khi vẫn là so sánh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tham kiến Võ Hoàng. Tham kiến bệ hạ. Bọn cẩm y vệ cùng kêu lên hô to. Lâm Phàm vỗ tay phát ra tiếng, thiên khung phía trên từng hồi rồng gầm, Mặc Dao xoay quanh mà đến. Cái kia thân thể khổng lồ, cái kia khí tức kinh khủng, để Tĩnh Đế chân đều có chút như nhũn ra. Bệ hạ chớ hoảng, đó là của ta tọa kỵ. Tĩnh Đế trong mắt tràn đầy rung động, khủng bố như thế hung thú, lại là Võ Hoàng tọa kỵ. Lâm Phàm mang theo hắn nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào Mặc Dao đỉnh đầu. Hắn vây vây tay, Lâm Cẩu Tử lập tức hiểu ý, cũng phi thân rơi vào Mặc Dao đầu lâu phía trên. Cẩu Tử, ngươi cùng bệ hạ nói một chút bây giờ Đại Tĩnh a. Lâm Phàm sở dĩ không có mình giới thiệu, nhưng thật ra là bởi vì hắn đối với hiện tại Đại Tĩnh cũng chưa quen thuộc. Hắn càng nhiều liền là cái vung tay trưởng quỹ, cực nơi vắng vẻ lý quốc gia chính sự. Cậu tử thao thao bất tuyệt bắt đầu cho Tĩnh Đế giảng thuật bây giờ Đại Tĩnh. Mặc Dao trên thân ngưng tụ thành một tầng phòng ngự linh cương, chặn lại đẩy trời cương phong, sau đó mang theo một đoàn người tại Đại Tĩnh quốc thổ bên trên lướt qua. Tĩnh Đế nghe là con mắt tỏa sáng, kích động mặt mo đỏ lên. Nghe tới bây giờ toàn bộ Bắc Hoang đều là Đại Tĩnh cương thổ lúc, khí huyết dâng lên, suýt nữa kích động ngất đi. Hắn lại nghe được Lâm Phàm đã chém giết Tử Vi đại đế, trở thành thiên cổ đại lục đệ nhất cường giả, hắn càng là vỗ tay khen hay. Sau một lát, hắn nghe xong Lâm Cẩu Tử giảng thuật, lúc này hắn mới hiểu được, bây giờ Đại Tĩnh so với hắn trong mộng còn cường đại hơn. Võ Hoàng, ngươi vất vả. Tĩnh Đế thanh âm đều đang run rẩy, hắn càng là xấu hổ vô cùng. Hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế, cũng không bằng Lâm Phàm làm 10 năm phát triển nhanh. Đã như vậy, hắn liền dự định thối vị nhậm chức, làm nhàn tản vương gia cũng không tệ. Bệ hạ, ta chí không ở chỗ này, Đại Tĩnh cuối cùng còn cần ngươi đến khống chế. Lâm Phàm nhìn ra hắn tâm tư, trực tiệt lộc quyền. Tĩnh Đế sửng sốt một chút, hắn lập tức kịp phản ứng. Lâm Phàm tiên phú tu luyện yêu nghiệt như thế, đương nhiên sẽ không đem ánh mắt đặt ở thiên cổ đại lục cái này một mẫu ba phần đất. Mục tiêu của hắn sợ không phải cái kia cái gọi là thành giới, thậm chí tầng thứ cao hơn. Bệ hạ bây giờ khôi phục, lúc có bệ hạ tới khống chế Đại Tĩnh, ta sẽ xâm nhập từng cái sinh mệnh cấm khu thăm dò, tìm kiếm tiến nhập thành giới đường. Lâm Phàm tiếp tục nói, Đại Tĩnh cần một cái đế vương, mà không phải một cái thực lực cường đại vung tay trưởng quỹ. Chấm minh bạch. Tĩnh Đế nhẹ gật đầu. Sau một lát, một đoàn người một lần nữa trở lại Đại Tĩnh hoàng triều. Lâm Phàm triệu tập quần thần gặp mặt Tĩnh Đế, sau đó lại bàn giao một phen. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa, lần nữa tiến về huyết sát ma huyên. Hắn cùng Tất Tiên Thu có ước định, cần khống chế sát huyết ao. Nếu là sát huyết ao tràn ra tới, cái kia toàn bộ thiên cổ đại lục đều sẽ thành một mảnh tử địa. Trong tiểu viện, Tất Tiên Thu nghe được phía ngoài tiếng bước chân. Hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ngồi dậy nhìn lại. Kẹt kẹt, nửa khép cửa gỗ bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi đến. Người đã đến. Tất Tiên Thu trên mặt tươi cười. Tất tiền bối, chúng ta đi sát huyết ao a. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Tất Tiên Thu nói, còn muốn hay không làm chút chuẩn bị, sát huyết ao hung hiểm. Lúc này lấy an nguy là bên trên. Không cần, ta tu luyện công pháp đặc thủ, không cần lại làm cái khác chuẩn bị. Lâm Phàm trực tiếp cùng Tất Thiên Thu cùng đi sát huyết ao. Sát huyết trong ao, sát huyết sôi trào, cùng ngục cục bước lên bọn. Xên xệt nóng hổi, quần quần ở giữa có thể ngửi được trong đó nồng đậm huyết sát chi khí. Tất Thiên Thu tiến lên, Lâm Tiểu Hữu, ngươi nhìn tiếp xuống làm sao bây giờ, lão phu nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Lâm Phàm đưa tay trên cổ tay Mặc Dao vòng tay lấy xuống, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào sát huyết ao trên không. Thân thể chậm rãi rơi xuống, tựa hồ muốn mình đắm chìm vào nhập sát huyết trong ao. Khi thấy một màn này, Tất Tiên Thu quá sợ hãi, vội vàng kinh hô, tiểu hữu chấm đã, sát huyết trong ao huyết sát chi khí dị thường nồng đậm, nếu là tùy tiện đi vào, có thể sẽ trực tiếp bị xâm nhiễm thành ma vật. Nhưng Lâm Phàm thân thể cũng đã không có vào sát huyết trong ao. Mà theo Lâm Phàm không có vào, sát huyết ao nước vị dâng lên, chỉ kém nửa tấc nhiều, sát huyết liền sẽ tràn ra tới, đem thiên cổ đại lục hóa thành đất chết. Lâm tiểu hữu, Thất Thiên Thu la lên, hắn đã không nhìn thấy Lâm Phàm tung tích. Lâm Phàm là đến giúp hắn, nếu để cho Lâm Phàm gây ở chỗ này, trong lòng của hắn cũng băn khoăn. Hắn liên tiếp hô vài tiếng đều không người đáp lại. Thất Thiên Thu tâm triệt để chìm xuống dưới, Lâm tiểu hữu làm sao nghĩ như vậy không ra, vậy mà mình đi chịu chết. Bất quá ngay tại hắn tiếc hận thời điểm, sát huyết bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu. Thất Thiên Thu định thần nhìn lại, cái kia không phải là Lâm Phàm sao? Lâm Phàm thân thể ngâm tại sát huyết bên trong, hắn lúc này đã vận chuyển tiên ma thôn tiên công đi thôn vệ cái này khổng lồ khí huyết. Tiểu hữu, ngươi không có chuyện. Thất Thiên Thu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cái này sát huyết quả thật có chút sông, bất quá còn miễn cưỡng gánh vác được. Thất Thiên Thu nhịn không được nói, tiểu hữu thật là thần nhân vậy. Sát huyết nồng đậm, cho dù hắn trở ra đều gánh không được, kết quả Lâm Phàm vậy mà có thể ở bên trong ngâm trong bồn tắm. Tiểu hữu xử lý như thế nào những này sát huyết? Hấp thu luyện hóa, hóa thành tu vi của ta. Nghe được Lâm Phàm trả lời, Thất Thiên Thu vốn là muốn nói sát huyết không thể tùy tiện hấp thu luyện hóa, nhưng nghĩ tới người nói lời này là Lâm Phàm, hắn cũng không có lên tiếng. Người ta đã nguyện ý đến xử lý sát huyết, đã nói lên người ta có chính mình thủ đoạn. Tiên ma thôn thiên công vận chuyển, Lâm Phàm bắt đầu hấp thu sát huyết đến để thăng tu vi của mình cảnh giới. Sát huyết tiến vào trong thân thể, thật giống như từng cây cương châm thuận lỗ chân lông đâm vào thân thể. Nói nói cảm giác rất mạnh, nhưng còn có thể nhẫn, dù sao tu vi tăng lên nhanh. Giọt giọt sát huyết rót vào trong cơ thể, nện vững chắc lấy hắn căn cơ, chuyển hóa làm tu vi cảnh giới. Thất Thiên Thu trong mắt tràn đầy rung động. Thủ đoạn thật là lợi hại, vậy mà thật có thể hấp thu sát huyết, lợi dụng sát huyết tu hành. Mặt trời lên mặt trời lặn, Lâm Phàm tại cái này nhỏ nhỏ sát huyết trong ao đã ngâm không sai biệt lắm một năm. Cảnh giới của hắn đã đạt đến thiên nhân chu kỳ, mà sát huyết độ cao chỉ giảm xuống nửa tấc. Nhưng cái này đã để Thất Thiên Thu thấy được hy vọng. Nửa tấc khoảng cách, liền có thể cho thiên cổ đại lục tranh thủ 50 năm thời gian. Chương 777, huyết thần lưu ly thể chương 777, huyết thần lưu ly thể đạo pháp trên việc tu luyện, Lâm Phàm cũng không rơi xuống. Thiên cực kiếm pháp đã tiểu thành đỉnh phong, có lẽ tiếp qua 1-2 tháng thời gian liền có thể bước vào đại thành chi cảnh. Phải biết đây chính là đạo pháp, coi như niết bàn cảnh đều khó mà tu thành pháp môn. Hắn một cái thiên nhân tu sĩ, lại sắp bước vào đại thành. Vào đại thành về sau, thiên cực uy lực kiếm pháp đem tăng lên một cái cấp độ, cho dù là đối mặt niết bàn cảnh tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Lại là 2 năm qua đi, sát huyết ao lại giảm xuống hơn một tấc, mà Lâm Phàm cảnh giới cũng đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Có lẽ là bởi vì ngâm mình ở sát huyết trong ao, không thiếu tài nguyên nguyên nhân. Đạo cơ của hắn cực kỳ kiên cố, cảnh giới càng là không có chút nào phủ phiếm dấu hiệu. Thất Thiên Thu nỗi lòng lo lắng đã triệt để buông xuống. Bây giờ tình huống này, tối thiểu nhất muốn hơn 200 năm, sát huyết mới có thể tràn ra. Mà Lâm Phàm còn tại hấp thu luyện hóa sát huyết, huyết chỉ thủy vị chậm chạp hạ xuống. Thời gian 5 năm, lúc này Lâm Phàm đã 38 tuổi. Cho dù là tại thành giới, 38 năm tuổi thiên tiêu tu vi phần lớn cũng chính là tại linh tôn cảnh, tốt hơn một chút có thể bước vào thiên nhân sơ kỳ. Lâm Phàm cũng đã bước vào thiên nhân đỉnh phong. Sát huyết ao nước vị lại giảm xuống 2 tốn nữa. Từ hắn vào sát huyết ao, thời gian 8 năm, thủy vị hết thể giảm xuống hơn 4 tấc. So với sâu đạt mấy trượng sát huyết ao tới nói, hơn 4 tấc khoảng cách tính không được cái gì. Nhưng nhìn trời cổ đại lục tới nói, lại duyên thọ không sai biệt lắm 500 năm. Chỉ là thiên cổ đại lục dù sao cũng là tiểu thế giới, không cách nào trèo chống hắn phá vỡ mà vào niết bàn cảnh, đối sát huyết hấp thu chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Tiên bối, cảnh giới của ta đã đạt đến thiên cổ đại lục cực hạn, khó tiến thêm nữa, sợ là chỉ có thể hấp thu đến nơi này. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Loại tu vi này nhanh chóng tăng lên cảm giác thật rất thoải mái. Nhưng làm sao thiên đạo có gông cùng xiềng xích, cuối cùng không cách nào phá nhập niết bàn cảnh. Bất quá tại thiên cực kiếm pháp bên trên ngược lại là có thu hoạch, thiên cực kiếm pháp đã vào đại thành chi cảnh. Cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chinh chiến thì càng khó. Nhưng đại thành cảnh thiên cực kiếm pháp lại làm cho Lâm Phàm có được vượt cấp chinh chiến thực lực. 600 năm, vẫn là kém một chút ta. Thất Thiên Thu cao mày. Nhưng hắn cũng biết đây đã là Lâm Phàm có khả năng hấp thu cực hạn. Lâm Phàm tựa như là một ngụm nước bạc, vạc nước đã tràn đầy, còn muốn chứa cũng chứa không tiến vào. Muốn tiếp tục hướng bên trong đựng nước, trừ phi có thể làm cho cái này nước bọt vạc trở nên càng lớn. Chờ một chút, lão phu còn có biện pháp. Thất Thiên Thu quay người rời đi. Không bao lâu hắn liền mang theo một cái ngọc giản vòng trở lại. Lâm tiểu hữu, ngươi ngộ tính như thế nào? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Lâm Phàm nghĩ đến thanh đồng cổ kính, sau đó gật đầu, vẫn được. Đây là lão phu từ một chỗ trong di tích đoạt được một môn đạo pháp, tên là huyết thần lưu ly thể, là một môn luyện thể đạo pháp, cần đại lượng khí huyết rèn luyện mới có thể luyện thành. Ngươi có lẽ có thể mượn sát huyết ao tu luyện môn này đạo pháp. Thất Thiên Thu đem ngọc giản đưa qua. Lâm Phàm nghe vậy chấn động trong lòng, lại là đạo pháp. Tu sĩ tầm thường, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể được đến một môn đạo pháp. Mình đây là thế nào, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, liên tiếp đạt được 3 môn đạo pháp. Bất quá vừa bạn, thiên cực kiếm pháp tại thiên nhân cảnh đã khó mà tiến thêm, vừa bạn có thể tu luyện cái này huyết thần lưu ly thể. Lao tiền bối, cái này đạo pháp quá chân quý. Ai, bản này liền là Lao Phu dẫn xuất mầm thai bạn, làm từ Lao Phu đến giải quyết mới là, người giúp Lao Phu bỏ bao nhiêu công sức, một môn đạo pháp làm trả thù Lao lại như thế nào. Lâm Phàm còn muốn chối từ hai câu, nhưng làm sao Thất Thiên Thu ngự khí kiên định, hắn đành phải đem huyết thần lưu ly thể cho cất vào đến. Đem ngọc giản dán tại mi tâm về sau, huyết thần lưu ly thể phương pháp tu luyện tràn vào trong đầu bên trong. Không hổ là đạo pháp, trực tiếp liền để Lâm Phàm thất thần. Trọn vẹn qua 2 canh giờ hắn mới tỉnh lại. Hắn con ngươi run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động. Thật là khủng khiếp đạo pháp. Lấy khí huyết chứng đạo, ngưng tụ thành huyết thần lưu ly thể, có thể cho nhục thân vô song, bằng nhục thân quét ngang cùng giai. Tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, có thể ngưng tụ thành 8 tay lưu ly thể. Cho dù là hiển hóa cảnh đều khó mà tổn thương hắn nhục thân. Bất quá tại vận chuyển pháp môn này thời điểm, đối khí huyết tiêu hao cũng rất lớn, khí huyết hao hết thì sẽ rời khỏi 8 tay lưu ly thể trạng thái. Mà khác tu thành cái này đạo pháp về sau, nhục thân vào ngày thường cũng sẽ có tăng lên, đương nhiên khẳng định không có 8 tay lưu ly thể trạng thái cường đại. Mà vào đại thành chi cảnh về sau, có thể tu thành 10 trượng lưu ly thể, 32 đối thủ cánh tay thậm chí có thể đồng thời thi triển không cùng loại thần thông. Có thể nói pháp môn này chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Đương nhiên đối khí huyết nhu cầu càng lớn. Mà vào viên mãn cảnh về sau, chính là chân chính huyết thần lưu ly thể, đưa tay ở giữa phân hóa ước vạn phân thân. Cho dù là bản thể bỏ mình, chỉ cần có một bộ phân thân còn sống, vậy liền có thể khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh phong. Thay cái thuyết pháp, nói đúng không tử bất diệt cũng được. Bất quá cho dù là sáng tạo môn này đạo pháp người, cũng chưa từng tu luyện tới viên mãn cảnh qua. Bởi vì cần thiết khí huyết quá to lớn, cực lớn đến sinh thời căn bản là hút không đủ. Hiểu rõ pháp môn này về sau, Lâm Phàm lập tức bắt đầu nếm thử tu luyện. Nhập môn cũng không dễ dàng, phàm là đạo pháp nhập môn, đều cần cực cao nội tính, cũng hoặc là có cực cao tu vi làm chèo chống. Hiện tại Lâm Phàm hiển nhiên cả hai đều không có. Bất quá hắn có thanh đồng cổ kính. Đêm xuống, hắn xúc động thanh đồng cổ kính tu luyện huyết thần lưu ly thể. Thần hồn tăng lên về sau, hắn mỗi lần xúc động thanh đồng cổ kính liền là 1500 năm, bù đắp được bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ một đời. Có lẽ là bởi vì trước đó hắn liền chuyên chú vào nhục thân nguyên nhân, chỉ là vận dụng một lần thanh đồng cổ kính, hắn liền đã đụng chạm đến huyết thần lưu ly thể cánh cửa. Loại này đạo pháp đối ngộ tính yêu cầu kỳ thật không tính quá cao, càng nhiều là chú trọng tại tích lũy cùng tôi luyện, cũng chính là cái gọi là mài nước công phu. Mà Lâm Phàm tiên ma thôn thiên công am hiểu nhất liền là mài nước công phu. Huyết thần lưu ly thể đã có thể sơ bộ tu luyện, dù chưa lĩnh ngộ được tiểu thành, nhưng cũng có thể nếm thử tu luyện, hoàn thành nhục thân sơ bộ rèn luyện. Tất Thiên Thu lặng lặng chờ đợi, lấy hắn tính ra, cho dù lấy Lâm Phàm cái này 38 tuổi bước vào thiên nhân đỉnh phong tư chất nghịch thiên, tối thiểu nhất cũng cần 2-3 tháng mới có thể sờ đến huyết thần lưu ly thể cánh cửa, cái kia dù sao cũng là đạo pháp. Sáng sớm bắt đầu, hắn như thường lệ đi tầng hầm nhìn xem Lâm Phàm tình huống, mà mới vừa đi vào liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Lại nhìn thấy Lâm Phàm quanh thân phảng phất dắt lên một tầng huyết sắc thần quang. Cái kia thần quang lưu chuyển, giống như lưu ly đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Tiểu tử này tình lình lại là tại tu luyện huyết thần lưu ly thể. Ngoa tạo, tiểu tử này làm sao như thế ngu bức, vậy mà đã mò tới huyết thần lưu ly thể cánh cửa. Chẳng lẽ hắn là trời sinh đạo thể? Tất Thiên Thu nuốt ngụm nước bọt, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Mà lúc này Lâm Phàm đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Hắn tạm thời từ bỏ đối côn bằng pháp thôi diễn. Cái này huyết thần lưu ly thể cũng không tệ, mà lại là đạo pháp, càng là thích hợp tu luyện. Đợi cho môn này đạo pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, lại đem hắn dung hợp nhập côn bằng pháp bên trong. Dạng này liền có thể có được càng cường đại hơn luyện thể chi pháp. Chương 778, lại vào Bích Lạc Hoàng Tuyển. Chương 778, lại vào Bích Lạc Hoàng Tuyển. Một ngày tu hành, thu nạp sát huyết liền gặp phải trước đó gần nửa tháng thành quả. Chủ yếu là tu luyện huyết thần lưu ly thể thật sự là quá hao phí khí huyết. Hắn cần không ngừng từ sát huyết trong ao cướp đoạt khí huyết đến thỏa mãn tu luyện cần thiết. Thất Thiên Thu phát hiện biến hóa này, kích động đều nhanh muốn rơi lệ. Dạng này tiến độ liền nhanh hơn nhiều, với lại huyết thần lưu ly thể hạn mức cao nhất cao hơn, tất nhiên sẽ hao phí càng nhiều sát huyết. Đợi cho Lâm Phàm rời đi thời điểm, có lẽ 3000 năm đều không cần lo lắng sát huyết tràn ra. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Phàm cơ hồ mỗi ngày đều tại tu luyện. Ban đêm lĩnh hội huyết thần lưu ly thể, thời gian còn lại cơ hồ đều đang hấp thu sát huyết tu luyện môn này đạo pháp. Xuân đi thu đến, thời gian 2 năm rất nhanh liền đi qua. Lâm Phàm huyết thần lưu ly thể rốt cục bước vào tiểu thành chi cảnh. Tuy là tiểu thành, nhưng đối hắn hôm nay tới nói đã dư xài. Cho dù tu luyện tới đại thành, trong cơ thể hắn khí huyết cũng không đủ chèo chống môn này đạo pháp thi triển. Mà sát huyết trong ao sát huyết tại 10 năm này bên trong hết thể giảm xuống 2 thước, cũng chính là 20 tấc. Mang ý nghĩa 2000 năm bên trong, Thất Thiên Thu đều không cần lại lo lắng sát huyết sẽ tràn ra. Tiên bối, máu của ta thần lưu ly thể đã bước vào tiểu thành chi cảnh, ta cảnh giới bây giờ đã không cách nào chèo chống môn này đạo pháp tu hành, tu luyện chỉ có thể dừng ở đây. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, cùng dự đoán có chút chênh lệch, nhưng Thất Thiên Thu cũng không có nhiều thất lạc. Hắn vừa cười vừa nói, đã rất tốt, thời gian 2000 năm, có lẽ đến lúc đó ngươi đều đã tiến nhập thánh cảnh, có thể tự do đi tới đi lui thánh giới cùng tiểu thế giới. Đến lúc đó giải quyết vấn đề này còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiên bối, kỳ thật chưa chắc là 2000 năm, ta sở tu công pháp có thể mở mang một vùng không gian, chỉ là không lớn, có lẽ có thể lại dung nạp một bộ phận sát huyết. Coi là thật. Thất Thiên Thu nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Phàm không có nhiều lời, mà là trực tiếp thi triển nuốt Bắc Minh cưỡng ép đem sát huyết đặt vào trong cơ thể. Xên xệ sát huyết trực tiếp liền bị nuốt vào đi không thiếu, mà sát huyết ao thủy vị trực tiếp liền xuống hàng 2 thước. Cũng không phải nuốt Bắc Minh chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy sát huyết, mà là bởi vì sát huyết nặng nề, sẽ càng chiếm không gian. Những này sát huyết có thể lưu làm chuẩn bị ở sau, tại thụ thương lúc có thể hấp thu thôn nạp, dùng để chữa thương. Coi như đến thánh giới, cũng có thể dùng để tu luyện huyết thần lưu ly thể. Khi thấy sát huyết ao thủy vị lại giảm xuống 2 thước về sau, Tất Tiên Thu nụ cười trên mặt đã ức chế không nổi. Hợp tác với Lâm Phàm, tuyệt đối là hắn làm nhất đúng một bút đầu tư. Nếu là sát huyết tràn ra, che mất thiên cổ đại lục, cần thiết gánh vác nghiệp lực đủ để trong nháy mắt đem hắn thần hồn đều đốt cháy hầu như không còn. Thánh cảnh phía dưới, không ai có thể không dính nhân quả. Lao tiền bối, ngài biết như thế nào phi thăng tới thánh giới sao? Thời gian 10 năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đến phi thăng thánh giới thời điểm. Tất Thiên Thu nghe vậy có chút không hiểu, đồng dạng tiểu thế giới không phải đều có tiếp dẫn người sao? Chẳng lẽ Thiên Cổ Đại Lục không có? Tiền bối, Thiên Cổ Đại Lục là thất bảo phường hạ hạt một cái tiểu thế giới. Lâm Phàm trung thực đáp. Tất Thiên Thu nói, vậy liền đúng à, ngươi bây giờ đã là thiên nhân cảnh, chỉ cần đem khí tức phóng thích mở, thất bảo phường người sẽ đến đón ngươi, ngươi trực tiếp theo thất bảo phường người đi thánh giới không được sao? Tiền bối, thất bảo phường người khả năng tới đón không được ta, 10 năm trước phát sinh một trận thánh nhân ở giữa đại chiến, đánh sập thất bảo phường cùng Thiên Cổ Đại Lục ở giữa liên hệ. Cái gì? Thánh nhân ở giữa đại chiến? Khó trách cái kia mấy ngày lão phu cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, đúng là có thánh nhân giao thủ, cái này nho nhỏ Thiên Cổ Đại Lục thật đúng là thay đổi bất ngờ a. Thất Thiên Thu bước đầu, cao mày. Bất quá thế giới liên hệ bị đánh sập, ngươi muốn đi thánh giới vậy coi như không dễ dàng, thiên nhân định phong thực lực bay vào vũ trụ cái kia chính là đang tìm cái chết, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Lâm Phàm nhịn không được hỏi, tiền bối, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Tất Thiên Thu lắc đầu, thật đúng là không có, hiện tại Thiên Cổ Đại Lục liền là một phương đảo hoang, thân ở đảo hoang bên trong, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, ngay cả thánh giới phương hướng cũng không biết, ngươi nói làm sao từ cái này đảo hoang bên trong lao ra? Lâm Phàm mắt tròn váng, cái kia thiên nhân cảnh há không liền thành ta có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao? Là như thế này. Tất Thiên Thu thở dài. Lâm Phàm đầu ông, cảm giác lần này triệt để xong đời. Tất Thiên Thu nắm đuốt sợi dâu nói, không phải ngươi đi những sinh mệnh cấm địa khác thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được phi thăng thánh giới biện pháp. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Phàm thở dài, thực sự có chút bất đắc dĩ. Hắn không có tiếp tục tại huyết sát ma huyên lãng phí thời gian, mà là trực tiếp liền đi Bích Lạc Hoàng Tuyển. Hắn nhớ ký tại chiếm lấy U Minh Hà Thủy chi lúc, Bích Lạc Hoàng Tuyển từng xuất hiện một tôn U Minh chi chủ. Vị kia khí tức tựa hồ đã đạt đến niết bàn cảnh. Đi hỏi một chút vị kia có hay không phi thăng thánh giới phương pháp. Ra máu sát ma huyên, hắn đưa tay xé rách hư không. Sau một lát, Lâm Phàm liền xuất hiện ở Tây Hoang chi khí, phía trước liền là Bích Lạc Hoàng Tuyển. Lần này hắn không có che giấu khí tức, mở ra côn bằng cánh liền bay bảo. Hắn một đường hướng phía Bích Lạc Hoàng Tuyển chỗ sâu bay đi. Thiên nhân đỉnh phong khí tức phóng thích mở, ven đường đụng phải hung vật nhao nhao tránh lui. Cho dù là Bạch Cốt kỵ sĩ cũng không dám trêu chọc hắn, nhưng cũng không phải là không có thật dũng sĩ. Khi đi ngang qua Hoàng Tuyển chết cây địa bàn lúc, từng cây dây leo phóng lên tận trời, hóa thành một dây leo long đánh tới. Lâm Phàm nhíu mày, đưa tay liền là một cái bàn tay quất tới. Đang long bị quất vỡ vụn, Hoàng Tuyển chết cây bị quất cảnh run rẩy, không biết nhiều thiếu dây leo vỡ nát. Một bàn tay xuống dưới về sau, Hoàng Tuyển chết thụ lao thực, co đầu rút cổ bắt đầu, hết sức làm cho mình ngụy trang thành phổ thông cây cối. Sớm một chút đâm chết không phải, cũng không trở thành chúng vào một bàn tay. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng. Hoàng Tuyển chết cây nghe rõ ràng, nó trong lòng bị phẫn. Trời mới biết gia hỏa này thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lần trước gặp mặt một người một cây còn đánh có đến có về, lần này gia hỏa này liền cùng cái đồ biến thái giống như. Một bàn tay kèm chút quất nói nhổ tận gốc. Thiên cung phía trên, mây đen càng phát ra dày đặc. Từng tôn bạch cốt kỵ sĩ đạp không mà đến, khoảng chừng hơn 100 tôn. Cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng càng là thiên nhân cấp bậc đại tu. Mà tại đông đảo bạch cốt kỵ sĩ đằng sau, một viên to lớn đầu lâu treo ở không trung. Cái kia đầu lâu trong hốc mắt, ngọn lửa màu u lam lấp lóe, cực kỳ quỷ dị. Ngươi là U Minh chi chủ? Lâm Phàm ngự không mà đứng, cùng cái kia đầu lâu cách không giằng co. Bản tọa U Minh chi chủ, ngươi lại là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Bích Lạc Hoàng Tuyển? Đầu lâu thanh âm khàn khàn, ngay bắt đầu luôn cảm giác có chút tật lực, lộ ra không được tự nhiên. Đại Tĩnh Võ Hoàng Lâm Phàm, có một số việc mà muốn thỉnh giáo U Minh chi chủ. Lâm Phàm hướng về phía đầu lâu chắp tay, cũng coi là hành lễ. Kiệt kiệt kiệt. Thỉnh giáo bản tọa. Người tốt gan to. Đầu lâu tiếng nói vừa ra, trăm kỵ đạp không mà đi, thẳng đến Lâm Phàm. Ngọn lửa màu u lam đốt cháy chân trời, gần trăm vị nửa bước tiên nhân cùng 10 vị tiên nhân cấp bậc cao thủ liền đánh lén đi qua. Đoán chừng liền xem như Tử Vi đại đế tại thế, đối mặt trang diện này đều phải cẩn thận đối đãi. Chương 779, U Minh chi chủ chương 779, U Minh chi chủ Lâm Phàm cũng đã nhìn ra, không triển lộ chút thực lực trước mắt vị này sẽ không phối hợp. Hắn lúc này vỗ cánh mà lên hóa thành một đầu côn bằng. Đặng Bác Minh thi triển mà ra, gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quét tán. Chỉ là trong chốc lát, cái gì U Minh quỷ hỏa, cái gì sông Hoàng Tuyển nước, đều bị chấn vỡ. Mà cái kia trăm kỵ cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, áo giáp vỡ nát, xương cốt đứt đoạn. Cái kia 10 vị thiên nhân cấp bậc kỵ sĩ ngược lại là không bị đến quá lớn ảnh hưởng, ngăn trở gợn sóng về sau phóng ngựa mà đến. Lâm Phàm đưa tay liền là một kích chân long giơ vút tới. Thiên nhân đỉnh phong khí tức đều triển lộ, một bàn tay liền đem cái kia 10 vị thiên nhân kỵ sĩ đập bay tứ tung ra ngoài. Làm càn, dám đả thương ta bộ hạ, muốn chết. U Minh chi chủ giận dữ, trên người nó phân ra từng khỏa tiểu khô lâu đầu hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Lúc này Lâm Phàm mới nhìn rõ ràng, viên này to lớn đầu lâu lại là từ ngàn vạn tiểu khô lâu đầu hợp lại mà thành. Lâm Phàm đưa tay một quyền đánh tới hướng dẫn đầu bay tới một viên đầu lâu. Một quyền phía dưới, cái kia đầu lâu bị bắn ra ngoài, nhưng vậy mà không có vỡ nứt. Sau đó mà đến liền là giống như thủy triều đầu lâu. Lâm Phàm đưa tay thi triển chân long giơ đuốt đập tới. Hư ảo long chảo ngưng tụ, một bàn tay đập tan đẩy trời đầu lâu. Nhưng những này đầu lâu nhưng từ bốn phương tám hướng lần nữa bay tới. Tại sắp tiếp cận hắn lúc, đầu lâu bên trên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đó là có thể thiêu đốt thần hồn U Minh quỷ hỏa, thật nhiệm phải tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Côn bằng chấn thiên cánh. Lâm Phàm phía sau hai cánh hiển hóa, chấn động mạnh một cái, rất nhiều đầu lâu đều bị đánh sơ sát. Cho bản tọa chết. U Minh chi chủ gào thét một tiếng, trong miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm, đẩy trời quỷ hỏa bao phủ mà đến. Tầng 9 trấn hồn tháp, ra. Lâm Phàm chủ động tế ra tầng 9 trấn hồn tháp. Ngưng thực đến tựa như thật tháp trấn hồn tháp bay ra ngoài. Thân tháp bắt đầu đại lượng hấp thu quỷ hỏa, vậy mà đem U Minh chi chủ phun ra tất cả liệt diễm toàn đều thu nạp đi vào. U Minh chi chủ phẫn nộ đến cực điểm. Làm càn. Nó thu hồi đẩy trời đầu lâu, sau đó vậy mà trực tiếp liền hướng phía Lâm Phàm lao đến. Huyết buồn đại khẩu mở ra, trực tiếp liền đem Lâm Phàm cho thôn nạp đi vào. Lúc này Lâm Phàm xem như thăm dò rõ ràng thực lực của người này. Vậy mà đạt đến niết bàn cảnh, chỉ bất quá hẳn là niết bàn sơ kỳ. Lâm Phàm mở mắt nhìn lại, chung quanh là một mảnh hư vô không gian. Kiệt kiệt kiệt, đây là U Minh chi địa, bản tọa muốn đem ngươi luyện hóa thành bạch cốt kỵ sĩ, để ngươi vĩnh viễn vì bản tọa cống hiến sức lực. U Minh chi chủ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe không rõ hắn đến tột cùng người ở phương nào. Sâu kiến, còn không thần phục tại U Minh chi chủ. Có âm trầm thanh âm truyền đến. Lâm Phàm định thần nhìn lại, lại nhìn thấy đầu đội mũ cao, một bộ bạch y liễu lệ quỷ không biết từ chỗ nào bật đi ra. Cái kia Khốc Tang Đổng cao cao giơ lên liền đánh tới. Khốc Tang Đổng nhìn như bình thường công kích, vậy mà xen lẫn kinh khủng thần hồn công kích. Lâm Phàm cảm giác mình không khí chung quanh phảng phất đều trở nên vô cùng sền sệt, để hắn không thể động đậy. Hắn mi tâm thụ đồng hiển hóa, một vòng u minh kiếp lôi lập tức phá không mà đi, thẳng tắp đập nện tại cái kia Khốc Tang Đổng phía trên. Kho lang, Khốc Tang Đổng bị đẩy lui, cái kia bạch y liễu lệ quỷ cũng lui về sau mấy bước. Lâm Phàm quanh thân sền sệt cảm giác biến mất không thấy gì nữa, hắn lập tức thi triển ra côn bằng thần vũ chạm bộ tới. Mũi kiếm đánh đâu thằng đó, trong nháy mắt liền đem cái kia bạch y liễu lệ quỷ triệt để chém chết. Nhưng sau một khắc, chung quanh truyền ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Hoặc là áo đen hoặc là bạch y liễu lệ quỷ nối đuôi nhau mà ra, số lượng sợ là đến có trên trăm còn chưa hết. Mỗi một vị khí tức vậy mà đều không thể so với cái kia bạch y liễu lệ quỷ yếu. Cái quỷ gì chiêu thức? Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt liếc nhìn bát phương. Chu Thiên Tinh thần chỉ, hắn đưa tay một chỉ đè tới. Lập tức liền có ít đầu lệ quỷ bị nghiền chết, nhưng còn lại lệ quỷ nhưng như cũ hướng phía hắn đánh tới. Lúc này phảng phất đã là tử cục, cái kia U Minh chi chủ thủ đoạn quỷ dị gấp. Giữa lông mày quỷ mắt đột nhiên cảnh báo, một cỗ dòng điện để Lâm Phàm thần hồn đều run lên bần bật. Không đúng, Thiên Cổ Đại Lục không có khả năng dung nạp nhiều như vậy siêu việt thiên nhân cảnh đại tu giáng lâm, những này quỷ đồ vật đến tột cùng từ đâu mà đến? Vướng víu cảm giác lần nữa đem hắn bao khỏa. Nhưng lần này, Lâm Phàm ánh mắt thanh minh rất nhiều. Kho lang, kiếm gây ra khỏi vỏ. Sau một khắc, hắn đưa tay một kiếm chém ra. Thiên cực một kiếm. Kiếm khí trùng tiêu, phản phất muốn đem chọn cái Bích Lạc Hoàng Tuyển đều một phân thành hai. Khí tức khủng bố trong nháy mắt đem trước mắt rất nhiều huyễn tượng xé rách. Xoẹt xẹt, treo ở hư không to lớn đầu lâu trong nháy mắt liền bị một kiếm chia cắt trở thành hai nửa. Lâm Phàm quay người, đem Thiên Cực một kiếm kiếm y dung nhập ngàn vạn côn bằng thần vũ bên trong. Thần vũ giống như hạt mưa rơi xuống, trong nháy mắt liền đem tất cả đầu lâu đều bao phủ trong đó. Dung hợp kiếm ý thần vũ càng thêm sắc bén, trong nháy mắt liền đem những này đầu lâu đều xoắn nát thành một mịn. Mấy hơi thở về sau, đẩy trời đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều kiếm khí chém tất cả tại một vòng màu vàng phía trên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền đến, Lâm Phàm thu nạp kiếm vũ, ánh mắt nhìn về phía cái kia bôi màu vàng. Rõ ràng là một cái một người cao con trồn bưng bít lấy đầu kêu thảm. Gia hỏa này lực phòng ngự cũng không tệ, chịu nhiều như vậy đạo kiếm vũ vậy mà không có thụ thương. Con trồn nhìn thấy mình trướng nhãn pháp đã bị phá giải, nó lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang liền muốn trốn chạy. Lưu lại cho ta. Lâm Phàm đưa tay một chảo, thư không ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn, trực tiếp đem cái kia con trồn cầm tù trong đó. Tù Thiên Trưởng, đây là một vị thiên kiêu thiên quyến thần thông, đã dung nhập Lâm Phàm xương tay bên trong, dùng để bắt tương đương thuật tay. Con trồn tư tư gọi bậy, đậu xanh trong mắt nhỏ tràn đầy hoảng sợ. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nguyên lai là chỉ hoàng bị tử, cảnh giới cũng không thấp, vậy mà đạt đến nhất bàn cảnh. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Hoàng bị tử miệng nói tiếng người, không ngừng cầu xin tha thứ. Chân trước khép lại cùng một chỗ, làm ra cầu xin tha thứ tư thái. Làm sao không tự xưng bản tọa? Vừa mới miệng không phải vẫn rất cứng rắn, làm sao đột nhiên liền mềm nhũn? Lâm Phàm khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm tiêu dung. Hoàng bị tử mặt mũi tràn đầy định nội, đại nhân, tiểu nhân liền bộ này sợ dạng, hiếp yếu sợ mạnh, đại nhân thực lực so với ta mạnh hơn, ta liền sợ hãi đại nhân. Lâm Phàm sửng sốt một chút, gia hỏa này trả lời ngược lại là đủ chân thành. Hán hồ nghi nói, ngươi thật sự là U Minh chi chủ. Hoàng bị tử cười hắc hắc, đại nhân, đây chính là tiểu nhân một cái biệt hiệu, không dám ở trước mặt đại nhân khoe khoang. Lâm Phàm là thật không nghĩ tới, cái gọi là U Minh chi chủ lại là một cái hoàng bị tử. Bất quá luận về thực lực xác thực khó lường, niết bàn cảnh tu vi, còn có cái kia quỷ dị huyễn cảnh thần thông. Nếu là không có chút tài năng, thật đúng là không phải cái này hoàng bị tử đối thủ. Liên là mới vào niết bàn cảnh tu sĩ đều có thể lấy ra hỏa này nói, đem đầu đưa qua đến. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Hoàng bị tử sửng sốt một chút, "A, ta để ngươi đem đầu đưa qua đến." Lâm Phàm ngữ khí cường ngạnh rất nhiều. Hoàng bị tử thành thành thật thật đem đầu rời khỏi trước mặt hắn. "Thấp đi." Lâm Phàm lần nữa mệnh lệnh. Hoàng bị tử sửng sốt một chút, "Đại nhân, ta là công." Chương 780, Tinh Không Toa chương 780, Tinh Không Toa Lâm Phàm thần sắc chỉ trệ, lập tức giận dữ mắng mỏ. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Hoàng bị tử sửng sốt một chút, đại nhân không phải ý tứ kia. Lâm Phàm cũng không nói nhảm, đưa tay liền làm một cái ngự yêu ấn đập vào Hoàng bị tử trên đầu. Mà theo ngự yêu ấn đập vào trên đầu, Hoàng bị tử ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Mấy hơi thở về sau, Hoàng Bì Tử trong mắt một điểm cuối cùng tiểu tâm tư cũng biến mất không thấy, thay vào đó tràn đầy kính cẩn nghe theo. "Chủ nhân, để cho ta tới phục thị ngài." Hoàng Bì Tử túi đầu liền hướng hạ chui. "Ba." Lâm Phàm một cái miệng rộng tử đem giá hỏa này quất bay. "Đại gia ngươi." Ngươi thấp gật đầu, thuận tiện lao tử cho ngươi bên trên ngự yêu ấn, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng Bì Tử nghe vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ là đậu xanh trong mắt nhỏ tràn đầy bị quất. "Đi, đừng cái bộ dáng này, quái để cho người ta buồn nôn." Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy căm ghét. Hoàng Bì Tử càng bị quất, chỉ là lần này điên lặng quay người, tận lực không cho chủ tử nhìn thấy nét mặt của mình. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đem muốn chụp chết cái này Hoàng Bì Tử xúc động ép xuống. "Đem đầu quay tới, chúng ta trò chuyện một ít ngày." Hoàng Bì Tử đầu quay lại, chỉ là trên mặt vẫn như cũ treo ủy khuất chi sắc. Lâm Phàm lại muốn chụp chết ra hỏa này, nhưng hắn cắn răng nhẫn nhịn xuống dưới. Thật chụp chết ra hỏa này, liền không có người trả lời vấn đề của hắn. "Ngươi chừng nào thì tới Bích Lạc Hoàng Tuyển?" "Sống nhiều thiếu tuổi." "Chủ tử, tiểu nhân kỳ thật vừa tới 20.000 năm, hiện tại là 21.000 tuổi. Ngươi sống thế nào lâu như vậy? Niết bàn cảnh không phải chỉ có thể sống 5.000 năm sao?" "Chủ tử, tiểu nhân là kim giáp trồn sóc nhất tộc, là yêu tuổi thọ vốn là so với người dài, kim giáp trồn sóc nhất tộc tuổi thọ lại so cái khác yêu lâu một chút, tiểu nhân vi là niết bàn cảnh, nhưng có 50.000 năm thọ nguyên, bây giờ chính vào trắng niên." Hoàng Bì Tử khắp khuôn mặt là định nội. "Nguyên lai là kim giáp trồn sóc nhất tộc, cái này khó trách. Yêu quái tầm thường thọ nguyên bình thường là nhân tộc gấp 2, nhưng có yêu liền là thọ nguyên dài. Cùng loại rùa tộc, tuy tiện một cái phổ thông quy yêu thọ nguyên đều là nhân tộc gấp 10 lần có thừa. Có rùa thậm chí có thể tại tiên nhân cảnh liền có thể sống đến vạn năm. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa cũng không phải một câu nói đùa. Mà kim giáp trồn sóc nhất tộc, kỳ thật xem như có một ít kim giáp huyền vũ huyết mạch, cho nên thọ nguyên muốn kéo dài rất nhiều. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm biết vì sao gia hỏa này phòng ngự như thế cường hãn, kim giáp huyền vũ huyết mạch, nhục thân ha có thể yếu đi. Ngươi là từ thánh giới xuống?" Lâm Phàm hỏi. Hoàng Bì Tử liên tục gật đầu, "Đúng, tiểu nhân chính là xuất thân thánh giới." "Thánh giới không tốt sao? Tại sao lại muốn tới thiên cổ đại lục?" "Thánh giới tốt, nhưng là tiểu nhân là bị trục xuất tới chỗ này, tiểu nhân nguyên bản có cái thanh mai, về sau bị thiếu tộc trưởng coi trọng, nạp làm thứ 18 phòng tiểu thiếp, tiểu nhân dựa vào lý lẽ biện luận, liền bị gia phả xóa tên, trục xuất tới vùng thế giới nhỏ này." Hoàng Bì Tử khắp khuôn mặt là bị thương. 20.000 năm, nghĩ đến thanh mai ngay cả hải tử đều sinh mấy ổ. Lâm Phàm trầm mặc, tiểu tử này tao ngộ vẫn rất bi thảm. Hắn đưa tay vô vô ra hỏa này bà bay, nghĩ thoáng điểm, nói không chừng người thanh mai theo người ta liền ăn ngon uống say nữa nha. Hoàng Bì Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, đậu xanh trong mắt nhỏ tràn đầy khó có thể tin. Hắn cùng chủ tử xuất phát từ tâm can, chủ tử móc trái tim hắn tử. "Chỉ đua một chút." Lâm Phàm cười nói, "Ngươi nhưng có trở lại thành giới biện pháp?" "Có." Hoàng Bì Tử trả lời phi thường dứt khoát. Lâm Phàm nhãn tình sáng lên, "Ta nói cũng không phải để thất bảo phường người tới đón, mà là cái khác phi thăng thành giới biện pháp." "Đúng, thật có." Hoàng Bì Tử kiên định nói. "Nói một chút." "Bay vào vũ trụ." Nghe tới đáp án này lúc, Lâm Phàm nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trong mắt ánh sáng cũng trong nháy mắt dập tắt. "Bay vào vũ trụ." Hắn cũng phải có thể làm được, a chỉ có thánh nhân mới có bay vào vũ trụ năng lực, liền xem như hiển hóa cảnh đại tu, muốn bay vào vũ trụ đều rất khó. "Chủ tử, ta không có nói đùa, thật sự là bay vào vũ trụ." Hoàng Bì Tử bội nói. Lâm Phàm khoát tay áo, "Đi, im miệng đi, ta biết, đừng nói nữa." Hoàng Bì Tử lúc này móc ra một chiếc thuyền con. Không sai, liền là một chiếc thuyền con, một mảnh xanh biết diệp tử, trong suốt sáng long lanh, linh vận mười phần. "Đây là cái gì?" Lâm Phàm hỏi. "Tinh không toa à, tiểu nhân bị trục xuất về sau, liền là cưỡi tinh không toa mới đi đến được thiên cổ đại lục." Hoàng Bì Tử đem linh lực rót vào xanh biết diệp tử bên trong. Cái kia cái lá cây dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành dài 3 trượng, nửa trượng rộng. "Tinh không toa." Lâm Phàm luyện hóa sở sùng quang tàn hồn, đạt được một phần nhỏ ký ức. Hắn ngược lại là từ ký ức lật ra tinh không toa có liên quan ký ức. Tinh không toa là có thể bay vào vũ trụ cơ bản nhất công cụ, tốc độ phi hành rất nhanh, phi thường tiết kiệm linh lực, cơ hồ là dựa vào hấp thu tinh lực đến phi hành. Xem như tinh không bên trong một loại phương tiện giao thông, liền là giá cả không rẻ, một chiếc được vạn tiên linh thạch, so đạo khí còn đắt hơn. Cho dù có tinh không toa, nhưng cũng không có thánh giới vị trí, chúng ta làm sao vượt qua? Lâm Phàm dẫm tại tinh không toa bên trên, nhìn lên đến hơi mỏng một mảnh lá cây, ngược lại là rất rắn chắc. "Chủ tử, tiểu nhân có kim đồng hồ a." Hoàng Bì Tử đưa tay liền lấy ra đến một viên kim đồng hồ. Theo linh lực rót vào, cái kia kim đồng hồ lơ lửng bắt đầu lắc lư vài vòng về sau, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Hắn bưng lấy kim đồng hồ giới thiệu, "Thánh giới kim đồng hồ, chuyên vị tinh không thợ săn phân phối, dùng để tìm kiếm thánh giới vị trí, phòng ngừa mất phương hướng, đúng là nhà ở lữ hành thiết yếu bảo vật." Cái đồ chơi này Lâm Phàm cũng có ấn tượng, thánh giới kim đồng hồ, lấy thánh giới bên trong một loại nam châm luyện chế mà thành, kim đồng hồ một mặt vĩnh viễn đều chỉ hướng thành giới. Tinh không thợ săn hắn cũng biết, trong tinh không nguy hiểm rất nhiều, nhưng cơ duyên cũng không thiếu. Tinh không thợ săn liền là một chút thực lực cường đại tu sĩ, trong tinh không tầm bảo, cũng hoặc là săn giết người qua đường. "Chủ tử, ngài nhìn xem tinh không toa phối hợp thánh giới kim đồng hồ, có thể hay không xuyên qua tinh không, đến thành giới?" Hoàng Bì Tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. "Ân, quả thật có thể, ngươi làm rất không tệ, muốn cái gì ban thưởng sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi." Lâm Phàm tán thưởng một câu. Hoàng Bì Tử cười hắc hắc, "Chủ tử, ngài thấy ta giống hiển hóa cảnh vẫn là giống thánh nhân cảnh?" Lâm Phàm sắc mặt tối sầm, "Ngươi thấy ta giống không giống vạn cổ đại đế?" "A." "Ha ha ha." Hoàng Bì Tử cười khan vài tiếng. "Ra người tử lấy phong, so với nó có thể ác hơn nhiều. Đi, cái này cho ngươi." Lâm Phàm lười nhác cùng gia hỏa này rông dài, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Hoàng Bì Tử tiếp nhận bình ngọc mở ra nắp bình hít hà. Yêu thánh máu tươi, cựu cựu thành, vật hi hăng a. Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta chuẩn bị đi. Đúng vậy, sớm có khúc người có lúc, ta cũng nên về thành giới nhìn một chút. Hoàng Bì Tử đồ vật rất đơn giản, trở về gói cái túi càn khôn sau coi như thu thập xong đồ vật. Lâm Phàm mang theo Hoàng Bì Tử rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyển. Trạm thứ nhất đi trước Tiêu gia, cho Tiêu Ngọc Lan cùng Tiêu Ngọc Huyền nói lời tạm biệt. Sau đó lại trở về về Đại Tĩnh Hoàng Triều, làm tốt hết thể an bài về sau liền rời đi Thiên Cổ Đại Lục, bay vào vũ trụ tiến về thành giới. Chương 781, tiến vào tinh không. Chương 781, tiến vào tinh không. Tiêu gia bên kia, Tiêu Ngọc Lan bế quan, Lâm Phàm liền đơn giản cùng Tiêu Ngọc Huyền hàn huyên bài câu. Tiêu Ngọc Huyền biểu thị tương lai mình cũng sẽ đi thành giới. Nghe nói ngũ đại sinh mệnh cấm khu thứ nhất Thiên Đạo Pháp Trường bên trong có lẽ cũng có phi thăng thành giới chi pháp. Chờ hắn tu vi đi vào thiên nhân cảnh sau liền đi nhìn xem. Lâm Phàm cũng không cùng hắn nhiều lời, lưu lại một chút tài nguyên tu luyện sau liền xoay người trở về Đại Tĩnh. Về sau cổ thế giới chi hành liền không tồn tại, cũng mang ý nghĩa thành tựu linh tôn cơ hội triệt để đoạn tuyệt. Cho nên Lâm Phàm đem mình chân tàng pháp tắc phủ văn đều đem ra. Hết thể 120 mai, đều là lúc trước hắn tại cổ trong thế giới chém giết tu sĩ khác đoạt được. 60 mai lấy ra trực tiếp sáng tạo ra 60 vị phong hào linh tôn. Cho dù hắn sau khi rời đi, Đại Tĩnh Hoàng Triều cũng vẫn như cũ sẽ là thiên cổ đệ nhất thế lực, địa vị không thể dung chuyển. Còn lại 60 mai thì làm ban thưởng đặt ở trong bảo khố. Nếu là có người lập công lớn, cũng có thể ban thưởng đi, dùng cái này đến khích lệ lòng người. Trước khi đi, Lâm Phàm cùng đám người uống trận rượu. Cậu tử từ trước đến nay sẽ không uống nhiều, hắn muốn một mực bảo trì cảnh giác. Dù là biết mình tu vi nông cạn, cũng nhất định phải trở thành thiếu gia hộ thân bảo giáp, là thiếu gia chống được kích thứ nhất. Nhưng lần này hắn uống nhiều quá. Lần này thiếu gia là muốn rời đi tiên cổ đại lục, trở lại cũng không biết lúc nào. Cũng có lẽ đến lúc đó hắn đã không có ở đây, hóa thành một năm cát vàng. Cũng có lẽ hắn tiến cảnh tu vi cũng không tệ lắm, có thể tìm kiếm được tiến vào thánh giới phương pháp, cuối cùng phi thăng nhập thánh giới đuổi theo theo thiếu gia bước chân. Nhưng cái này hết thảy tất cả đều là không biết. Hôm nay có rượu hôm nay say, uống say liền không cảm giác được ly biệt thương cảm. Triệu Vô Cực cũng uống nhiều, hắn ôm Lâm Phàm bà bay, mắt say lờ đờ mông lung. Lâm Minh, năm đó thấy một lần, ta liền biết ngươi không phải phàm nhân, bây giờ ngươi sắp tiến về thành giới, ta lại ngay cả đi theo chân ngươi bước tư cách đều không có, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, cạn một chén. Cạn ly. Hai người chén rượu va chạm, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tinh Đế nhìn xem những bọn tiểu bối này đang uống rượu, trong lòng của hắn cũng không hiểu thương cảm. Nếu không có Lâm Phàm, Đại Tĩnh có lẽ vẫn là cái kia bị Trấn Linh Sơn đặt ở trên đầu Đại Tĩnh. Tất cả mọi người đều là Trấn Linh Sơn nuôi nốt súc vật, tùy thời đều có tử vong khả năng. Là Lâm Phàm giải quyết hết Trấn Linh Sơn, mang theo Đại Tĩnh bước vào thiên cổ vị trí thứ nhất. Người trẻ tuổi này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, để hắn cái này chân chính đế vương xấu hổ khó làm. Trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ, các loại Lâm Phàm rời đi về sau, có lẽ có thể vì hắn tượng nặng, tiếp nhận Đại Tĩnh Hoàng Triều thời đại cung phụ. Canh buôn sáng, tất cả mọi người đều uống say không còn biết gì. Lâm Phàm trên mặt men say hoàn toàn không có. Tu huyết thần lưu ly thể về sau, nhục thể của hắn nâng cao một bước, những này linh tiểu với hắn mà nói cùng uống nước không có gì khác biệt. Chư vị huynh đệ, gặp lại. Lâm Phàm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng phía cái kia 9 tầng mây tiêu bên ngoài bay đi. Hoàng thành trên đường phố, một thiếu nữ hai tay rũ xuống trước người, đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên cung. Nàng nhìn thấy cái kia phá không mà đi kiếm quang, có lẽ tại hơn 10 năm trước nên tiếp nhận kết cục này. Hai người nhất định không phải bạn đường, chỉ là vừa lúc có một đoạn đường trùng điệp cùng một chỗ thôi. Đại tiểu thư, trời giá rét, đi về nghỉ ngơi đi. Nha hoàn giọng quan tiết ở bên cạnh vang lên. Ân. Thiếu nữ lên tiếng, đưa mắt nhìn kia kiếm quang biến mất không thấy gì nữa về sau, quay người trở về phòng. Lần tư biệt này, đời này khó có thể gặp lại cơ hội. Thiên cung phía trên, Lâm Phàm đã chọc tan bầu trời. Chỗ càng cao hơn, một điểm lục sắc quang mang treo ở không trung, hấp thu tinh quang. Chủ tử, ta ở chỗ này. Hoàng Cửu Thiên hướng về phía hắn hô to. Hoàng Cửu Thiên liền là đầu kia kim giáp trồn sóc danh tự. Lâm Phàm rơi vào tinh không toa bên trên, dài 3 trượng tinh không toa, ngồi một người một trồn sóc ngược lại là rộng rãi. Chủ tử, lái thuyền sao? Hoàng Cửu Thiên hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi thôi. Được rồi. Hoàng Cửu Thiên lập tức thôi động tinh không toa hướng phía thiên ngoại bay đi. Thiên cung phía trên, không khí càng phát ra mỏng manh, nhưng cũng không ảnh hưởng Lâm Phàm hô hấp. Đến hắn cấp độ này, hô hấp đã không trọng yếu, chỉ cần linh lực không khô kiệt, khí huyết còn tại, liền có thể duy trì sinh mạng thể trinh. Quan sát toàn bộ thiên cổ đại lục, lúc này nhìn lên đến thật cũng không lớn như vậy. Bất quá thiên cổ đại lục càng nhiều địa phương là vô tận hải dương. Tại những cái kia trong hải dương có lẽ có không thiếu linh hải thậm chí linh tôn đại yêu, đó cũng là Lâm Phàm chưa hề thăm dò qua địa phương. Rất nhanh một tầng phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt màng mỏng xuất hiện lên đỉnh đầu. Cái kia chính là cái gọi là thế giới hàng rào. Tầng này thế giới hàng rào kỳ thật liền là giam cầm linh khí sử dụng, một khi tiến vào vô tận tinh không về sau, sẽ rất khó lại hấp thu đến linh khí, nếu như không có tầng này thế giới hàng rào, bên trong tiểu thế giới linh khí liền sẽ tràn lan ra ngoài, linh khí liền sẽ mỏng manh thậm chí khô kiệt. Hoàng Cửu Thiên chỉ vào tầng kia phát sáng màng mỏng giải thích. Thì ra là thế. Lâm Phạm lại tăng tri thức. Chủ tử, chúng ta sắp đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị phong cấm tự thân linh lực, phòng ngừa linh lực trong nháy mắt chút xuống ra ngoài. Hoàng Cửu Thiên nhắc nhở một câu. Lâm Phàm lập tức phong bế huyệt khiếu quanh người, đây là hắn lần thứ nhất rời đi tiên cổ đại lục, nói thật thật là có chút ít khẩn trương. Tinh không toa hướng phía thế giới hàng rào chậm rãi bay qua. Bén nhọn toa đầu dẫn đầu đâm vào thế giới hàng rào bên trong. Hàng rào vi vi uốn lượn, sau đó toa đầu liền chui ra ngoài. Ngay sau đó là thân thể, đến Lâm Phàm hai người đều là đi ra ngoài. Làm tiến vào tinh không thời điểm, Lâm Phàm lập tức cảm giác chung quanh linh khí trong nháy mắt khô kiệt. Cũng không thể nói triệt để khô kiệt, phải nói là cực kỳ mỏng manh đến khó lấy hấp thu luyện hóa. Chúng ta cái này đi ra? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Cửu Thiên gật đầu, đúng, chủ tử. Hắn móc ra thánh giới kim đồng hồ xác nhận một cái phương hướng, sau đó điều khiển tinh không toa hướng phía viễn không bay đi. Tinh không toa cũng không phải là bay thẳng rất nhanh, chủ yếu của nó năng lượng cung cấp đến từ tinh thần chi lực. Hấp thu tinh quang về sau, thân thuyền khí văn sẽ bị thắp sáng, hóa thành tinh không toa động lực. Tinh không toa mới đầu một cái hô hấp cũng liền bay ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng theo tinh lực hấp thu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trăm hơi thở về sau, trước mắt liền có thể bay ra ngoài hơn 100 dặm, tốc độ tương đương nhanh. Sau lưng thiên cổ đại lục càng ngày càng nhỏ. Trung quanh là ngôi sao đầy trời, vô tận sâu không liền tựa như thâm viên miệng lớn, có thể đem hết thể sinh linh đều thôn nạp đi vào. Ngàn hơi thở về sau, tinh không toa trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, tốc độ vậy mà không thể so với linh tôn toàn lực tốc độ phi hành chậm. Lão Hoàng, ý theo tốc độ bây giờ, chúng ta bao lâu có thể đến thành giới? Lâm Phàm đứng tại tinh không toa đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia vô tận tinh không. Đi ra thiên cổ đại lục về sau, hắn vậy mà cảm giác thân thể đông nhiên đống nhẹ đi, tựa hồ trên người có gông xiềng biến mất một dạng. Giống như tại cái này vô tận trong tinh không cũng có thể đột phá đến niết bàn cảnh. Nhưng Lâm Phàm rất rõ ràng, niết bàn cảnh mỗi lần đột phá đều là sinh tử nguy hiểm, lúc này cũng không thích hợp đột phá. Bất quá huyết thần lưu ly thể ngược lại là có thể tiếp tục tu luyện, thể nội không gian bên trong sát huyết còn nhiều chính là. Hoàng Cửu Thiên cười hắc hắc, chủ tử, tiểu nhân tinh không toa này thế nhưng là 50.000 tiên linh thạch một chiếc hàng thượng đẳng, đợi cho tốc độ tăng lên tới nhanh nhất về sau, chớp mắt liền là 3.000 dặm, so mới vào thiên nhân cảnh tu sĩ toàn lực phi hành nhanh hơn. Đừng nói nhảm, đến cùng bao lâu có thể tới thành giới? Lâm Phàm đánh gây nó. 300 năm a. Chương 782, tinh không thú chương 782, tinh không thú cái gì? Lâm Phàm biểu lộ cứng đờ. Ngươi nói bao nhiêu năm? 300 năm, nhiều nhất 300 năm, chúng ta nhất định có thể đến thành giới, tốc độ này không chậm a. Hoàng Cửu Thiên một mặt tự hào. Ngươi lúc đến cũng là dùng 300 năm. Lâm Phàm đã không biết nên làm ra biểu tình gì. Lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, hắn hiện tại cũng mới 40 tuổi. Hiện tại nói cho hắn biết 300 năm lưu lạc tại cái này vô tận tinh không bên trong, cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu. Khi ta tới bốn phía đi dạo, dùng hơn 600 năm, bất quá chúng ta hiện tại mục tiêu minh xác, liền là thành giới, cho nên ta chắc chắn 300 năm nhất định có thể tới. Hoàng Cửu Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Phàm mới đầu cho rằng Hoàng Cửu Thiên có phải hay không đang đùa mình. Nhưng là làm nhớ tới Hoàng Cửu Thiên đã sống hơn 2 vạn năm cũng liền bình thường trở lại. So với 20.000 năm, 300 năm xác thực quá ngắn ngủi. Tiếp nhận hiện thực về sau, hắn hỏi, có biện pháp nào có thể rút ngắn chút thời gian sao? Hoàng chín ngày trước chào một đám, không có, trừ phi chúng ta có thể đổi một chiếc tinh không thuyền. Tinh không thuyền, Lâm Phàm là biết đến. Hoành độ hư không phương tiện giao thông tổng cộng chia làm 3 loại. Toa, thuyền, thuyền. Toa nhỏ nhất, tốc độ cũng chậm nhất. Thuyền thì là càng nhanh một chút, đồng dạng có chừng cái dài khoảng 10 trượng, có thể dung nạp nhiều người hơn. Mà thuyền liền tương đối khổng lồ, tiểu nhân có 30-50 trượng, lớn lên lại ngàn trượng và trượng. Tại sở sùng quang trong trí nhớ, thậm chí có tinh không thuyền trưởng đạt 100.000 trượng, dung nạp ngàn vạn người cũng không thành vấn đề. Phía trên thậm chí có diễn võ trường, có tu luyện thất, có cửa hàng cùng cái khác các loại công trình, cơ hồ liền là một tòa mô hình nhỏ di động thành trì. Nhưng là tại địa phương quỷ quái này, đi chỗ nào làm một chiếc tinh không thuyền? Được thôi, ta đã biết. Lâm Phàm thở dài, việc đã đến nước này, trở về khẳng định là không thể nào. Liền xem như thật hao phí 300 năm thời gian, hắn cũng phải hao tổn. Không đi thánh giới, tu vi thủy chung khó mà đạt tới cảnh giới cao hơn. Ngày qua ngày, Lâm Phàm chưa hề nghĩ tới sinh hoạt sẽ như thế nhàm chán. Hai người đã phiêu đãng nửa tháng, thiên cổ đại lục hoàn toàn biến mất không thấy, đưa mắt nhìn lại chỉ có đầy trời tinh không. Chủ tử, Hoàng Cửu Thiên đột nhiên đánh thức tại tu luyện Lâm Phàm. Lâm Phàm quanh thân huyết sắc thần quang rút đi. Thế nào? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì? Chuyện gì? Chúng ta giống như đụng phải tinh không thú. Cái gì? Lâm Phàm bỗng nhiên một cái giật mình, trực tiếp liền đứng lên đến. Hắn định thần nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu dao long xoay quanh mà đến. Cái kia dao long trên thân lân giáp chiếu rọi ra chu thiên tinh thần, thân thể to lớn khoảng chừng 3000 trượng dài. Cùng cái kia dao long so sánh, tinh không toa liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là một đầu dao long, có gì phải sợ? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Cửu Thiên nói, đại nhân, tinh không thú sinh tại vô tận tinh không, bọn chúng không cách nào vận dụng linh lực, nhưng nhục thân đi qua nhật nguyện tinh quang rèn luyện, cực kỳ cường hãn, niết bàn cảnh khó mà phá vỡ nhục thân của nó a. Mặc Dao, ngươi đi thử xem. Lâm Phàm hướng về phía cổ tay phân phó một câu. Cái gì Mặc Dao? Hoàng Cửu Thiên không hiểu. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Lâm Phàm trên cổ tay màu đen vòng tay hóa thành một đầu Mặc Dao đằng không mà lên, hướng phía cái kia dao long nào tới. Hai đầu dao long thân thể không chênh lệch nhiều, chỉ là khí thế bên trên Mặc Dao hơi kém một chút. Ngang, Mặc Dao gào thét một tiếng, nó quanh thân ám kim sắc lưu quang lấp lóe. Sau một khắc, đỉnh đầu long dao bắn ra ám sát thần quang chấn áp tới. Đây là hắn thủ đoạn thần thông, dung hợp kim linh dao cùng hắn tự thân huyết mạch biến thành một loại thiên phú thần thông. Ám sát thần quang vô cùng sắc bén, liền là niết bản cảnh tu sĩ nhục thân cũng có thể phá mở. Kho lang, ám sát thần quang đánh vào cái kia dao long trên thân, lại chỉ là đem đánh lui. Nó nhục thân vậy mà không có nhận mảy may tổn thương, lần nữa hướng phía Mặc Dao đánh tới. Thân thể khổng lồ trực tiếp liền cùng Mặc Dao quấn quýt lấy nhau. Hai đầu dao long cận thân bắt đầu, không ngừng cắn xé cào đối phương. Mặc Dao dung hợp kim linh dao huyết mạch, nhục thân cực kỳ cường đại. nhưng chính là nó cái này cường đại nhục thân, vậy mà không có thể ngăn ở giao long. Nó một móng vuốt năm tới, cũng cảm giác mình tựa như chộp vào cứng rắn vô cùng tiên kim phía trên. Ngoại trừ cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, liền nói bạch ngấn đều không có thể tại trên người đối phương lưu lại. Mà cái kia giao long cảo mặc giao một móng vuốt, lân giáp vỡ vụn, nếu không có kim linh thịt giao thân cường đại, một chảo này nó liền phải bị trọng thương. Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, mặc giao trên thân lân giáp đã có ít chỗ vỡ vụn. Thật cường hãn nhục thân. Lâm Phàm có chút giật mình, hắn đưa tay nói, "Trở về a." Mặc giao như được đại xá, nó không muốn cùng giá hỏa này giao thủ. Nó thần thông đập nện tại gia hỏa này trên thân không thương không ngứa, nhục thân cận chiến càng là bị thiệt lớn. Tiếp tục đánh xuống, chết tất nhiên là nó. "Chủ tử, ta ngăn lại nó, ngươi điều khiển tinh không toa chạy trốn." Hoàng Cửu Thiên mở ra móng vuốt, sắc bén móng tay từng cây bắn ra đến. "Ngươi muốn cùng nó cứng đối cứng?" Lâm Phàm hỏi. Hoàng Cửu Thiên cười hắc hắc, "Dĩ nhiên không phải." Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn xuất hiện một tầng lụa mỏng. "Khốn tiên sa, đối phó loại này dựa vào man lực thủ thắng quỷ đồ vật, chủ yếu liền là một cái khốn chữ." Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay đem khốn tiên sa cho vứt ra ngoài. Khốn tiên sa trực tiếp liền gắn vào dao long trên đầu. Cái kia dao long gào thét, không ngừng dùng móng vuốt đi cào, muốn xé rách che tại trên người tầng này sa mỏng. Nhưng cái này sa mỏng có giãn 10 phần, vô luận nó như thế nào xé rách, đều chỉ sẽ theo động tác của nó biến hình, chỉ có một thân man lực lại không có đất dụng võ. "Rút lui." Hoàng Cửu Thiên hô to một tiếng họng. Nhưng tinh không toa lại chậm chạp không có động tĩnh. "Chủ tử, làm sao không đi a?" Nó nhịn không được hỏi. Lâm Phàm đáp, "Đi ngươi khốn tiên sa chẳng phải ở lại chỗ này?" Hoàng Cửu Thiên vẻ mặt đau khổ nói, "Mệnh trọng yếu à, cái đồ chơi này nhục thân cứng rắn, căn bản đánh không chết, khốn tiên sa là ngoại vật, cầm ngoại vật đổi hai ta mệnh, đáng giá." "Không có chuyện, ta đi làm chết nó chẳng phải không có chuyện gì." Lâm Phàm ngữ khí rất là tùy ý chủ tử. Hoàng Cửu Thiên còn muốn thuyết phục, nhưng Lâm Phàm đã mở ra côn bằng cánh, đằng không mà lên liền nhào về phía giao long. Khốn tiên sa bị hắn thu nhập trong tay áo, sau đó một cái côn bằng quyền trực tiếp đập vào giao long trên cằm. Ngang, một tiếng hét thảm về sau, giao long bị nện bay lên mà lên. Lâm Phàm đưa tay liền tóm lấy giao long cái đuôi. Sau đó bắt đầu điên cuồng vung lên đến, chung quanh có thiên thạch bay tới. Hắn trực tiếp vung lên giao long liền đập tới. Phanh phanh phanh. Từng quả thiên thạch bị nện vỡ nát, giao long liền cùng cái mì sợi giống như bị hắn đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Tinh không toa bên trên, Hoàng Cửu Thiên đã thấy choáng mắt. Đây là ai thuộc cấp, càng như thế dũng mãnh. Theo Lâm Phàm đột nhiên vung tay, giao long giống như một cây mũi tên thẳng tắp bay về phía ngoài trăm dặm một viên ngàn trượng lớn nhỏ thiên thạch. Oeng. Thiên thạch bị đụng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bay vụt. "Chủ tử, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi." Hoàng Cửu Thiên hướng về phía Lâm Phàm hô to. Lâm Phàm nhưng như cũ đứng ở không trung, mà đầu kia giao long bị một trận đánh tàn bạo về sau cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, chiến lực còn tại đỉnh phong. Ngang, nó phẫn nộ gào thét, cái đuôi bại xuống hướng phía Lâm Phàm liền lao đến. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 783, Hoàng Cửu Thiên tài mọn có thể chương 783, Hoàng Cửu Thiên tài mọn có thể long trảo mở ra, mang theo ức vạn cân lực lượng trấn áp hướng Lâm Phàm. Lợi trảo hiện ra hàn quang, nhưng Lâm Phàm lại cũng không tránh né. Hắn nhục thân phía trên nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Côn bằng quyền. Hắn đưa tay liền làm một kích côn bằng quyền đánh tới hướng giao long trảo. Huyết thần lưu ly thể đã vận chuyển bắt đầu, cùng côn bằng quyền đem kết hợp, để hắn lực phá hoại càng mạnh. Một quyền đánh vào giao long trên vướt, nước xương thanh âm tổng long trảo bên trong truyền ra. Giao long tê minh, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn về phía Lâm Phàm, muốn đem nuốt vào cưỡng ép luyện hóa. Mà Lâm Phàm phía sau hai cánh triển khai, côn bằng chấn thiên cánh ra, trực tiếp liền đập vào giao long mặt phía trên. Lực lượng kinh khủng thật giống như cho giao long tới hai cái to mồm, phía nó lui về sau mấy ngàn trượng. Nhưng lập tức đuôi rồng liền đánh tới, giao long toàn thân lực lượng dốc vào cái đuôi bên trong, cái này một cái đuôi uy lực đủ để so sánh đại thần thông. Tinh không thú vốn cũng không tiện thần thông, cho nên bọn chúng vật lộn thủ đoạn cũng không yếu. Am hiểu nhất dùng sức mạnh hung hãn nhục thân đến đúng địch. "So nhục thân, vừa vặn để cho ta thử một chút tiểu thành huyết thần lưu ly thể." Lâm Phàm khỏe miệng vi vi giơ lên. Quanh người hắn khí huyết cuộn cuộn, huyết sát thần quang đem hắn nhục thân bao phủ. Sau một khắc, từng đầu cánh tay từ hắn xương sườn phía dưới đưa ra ngoài. Tám tay lưu ly thể. Nhục thân giống máu lưu ly, tám tay đều xuất hiện, trong nháy mắt toàn đều đánh vào đánh tới giao long đồi phía trên. "Oeng." Kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán, phản phất toàn bộ tinh không đều tại tùy theo run rẩy. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, giao long đuôi trực tiếp bẻ gãy, lực lượng kinh khủng kia đem xuyên qua, tăng cái cột máu hướng phía trước dâng trào mà đi. Ngoa tạo. Tinh không toa bên trên, Hoàng Cửu Thiên trực tiếp liền đứng lên đến. Nó vốn cho là trước đó giao thủ, chủ tử liền đã thần thông ra hết. Lúc này nó mới biết được, chủ tử chân chính vậy vào cũng không phải là những thần thông đó, mà là kinh khủng nhục thân. Cái kia nhục thân vậy mà so tinh không thú còn kinh khủng hơn. Giao long gãy đuôi, nó cũng sợ hãi, lúc này hướng phía viễn không trốn chạy. "Còn muốn đi? Trở lại cho ta." Lâm Phàm đưa tay thi triển Tù Thiên Trưởng. Tại huyết thần lưu ly thể ra chỉ phía dưới, Tù Thiên Trưởng uy lực đều tăng lên một cái đại cấp độ. Phản phất có thể tù khốn thiên địa cự trưởng bao phủ tới, trong nháy mắt liền muốn đào tẩu giao long chấn áp. Lâm Phàm tiến lên, tám tay đều xuất hiện, hướng phía long đầu liền là một trận điên cuồng công kích. Ngôi sao gì không thú, cái gì long lân cứng rắn vô song. Tại máu lưu ly tám tay phía dưới đều lộ ra cực kỳ yếu ớt. Hơn 10 hô hấp về sau, giao long đầu lâu bị đánh lom đi vào, xương đầu biến hình, chết không thể chết lại. Đánh xong kết thúc công việc, Lâm Phàm giải trừ tám tay lưu ly thể trạng thái, kéo lấy to lớn giao long thân thể một lần nữa trở lại tinh không toa bên cạnh. "Lão Hoàng, đi, ăn thịt." Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Hoàng Cửu Thiên nuốt ngụm nước bọt, lập tức thu hồi tinh không toa theo tới. Hai người tìm khỏa cũng đủ lớn thiên thạch, trực tiếp liền nhóm lửa bắt đầu thiêu nướng. Trong tinh không bình thường hỏa diễm khó mà thiêu đốt, nhưng Lâm Phàm dùng chính là linh lực nhóm lửa thần hỏa. Giao Long thân thể có chút cứng rắn, nhưng kiếm gãy lại có thể phá vỡ lân giáp của nó, lấy ra phía dưới mới đủ. Chủ tử, cái này thân Long Lân cho tiểu nhân đi, tiểu nhân biết chút luyện khí thủ đoạn, vừa vận luyện chế một thân Long Lân giáp. Hoàng Cửu Thiên ăn thịt nướng nói một câu. Đi, đem đi đi. Lâm Phàm đáp ứng rất tùy ý, cái này Long Lân mặc dù cứng rắn, nhưng cùng nhục thể của hắn so sánh còn kém xa lắm, hắn đương nhiên chướng mắt thứ này. Hoàng Cửu Thiên nghe vậy lại hỉ, một bộ tinh không thú Long Lân giáp, tại thánh giới cũng có thể bán đi 8000 tiên linh thạch giá cả. Cái đồ chơi này quá cứng, luyện chế thành áo giáp sau cứng hơn, có thể làm thiếp thân bảo giáp dùng. Hai người đang lúc ăn, Lâm Phàm cổ tay mặc dao vòng tay lại một lần nữa hóa thành mặc dao. Ngươi cũng muốn ăn? Lâm Phàm hỏi. Mặc dao gật đầu, chủ nhân, ta cũng muốn đến hai cái. Ngươi cùng hắn cùng là giao long, ngươi hạ phải đi miệng. Hoàng Cửu Thiên lấy làm kinh hãi. Mặc dao ồm ồm nói, nó là tinh không thú, ta là yêu, vì cái gì không thể ăn? Hoàng Cửu Thiên bị nó thuyết phục. Mặc dao ăn tận hứng, giao long huyết đục bên trong khí huyết rất đủ, trên người nó thương thế cũng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Ăn uống no đủ về sau, hai người tiếp tục đi đường. Giao long xuất hiện xem như cho hai người khô khan đi đường sinh hoạt thêm điểm sát thái, nhưng cũng liền chỉ thêm trong một giây lát, con đường sau đó chỉnh vẫn như cũ buồn tẻ nhàm chán. Trong chớp mắt nửa năm trôi qua, trên đường Lâm Phàm săn giết một chút tinh không thú. Đương nhiên cũng đụng phải một chút cường đại tinh không thú, cho dù là hắn đều không có thể cầm xuống, cuối cùng đánh cái cân sức ngang tài. Chủ tử, ngài nhìn xem tiện tay không? Có một ngày, Hoàng Cửu Thiên đột nhiên lại gần, đưa qua một thanh xương cung. Xương cốt tựa hồ là đầu kia giao long xương sườn, đi qua luyện chế sau tính bền dẻo tăng lên không ít, cũng càng thêm cứng rắn. Dây cung tựa hồ là đầu kia giao long gân rồng, co giãn 10 phần, có thể tiếp nhận cự lực mà không đứt đoạn. Ngươi luyện khí thủ đoạn cũng không tệ. Nhìn thấy cái này xương cung, Lâm Phàm hơi có chút giật mình. Hắn nhận lấy kéo một cái này xương cung vậy mà có thể tiếp nhận lực lượng của hắn. Sau đó hắn vận chuyển huyết thần lưu ly thể, lực lượng của hắn tăng lên mấy lần. Lần nữa kéo cung, trực tiếp liền mở ra căng dây cung như trăng. Chủ tử thần lực. Hoàng Cửu Thiên thấy thế lấy làm kinh hãi. Cái này xương cung xuất từ tay hắn, hắn biết muốn kéo mở cái này cung cần bao nhiêu lực khí. Lâm Phàm chậm rãi buông ra dây cung, có tiến sao? Hoàng Cửu Thiên lập tức đưa qua một cái túi càn khôn. Lâm Phàm nhìn lướt qua, bên trong lại là từng cây luyện chế tốt cốt tiễn. Hoàng Cửu Thiên cười hắc hắc, tiểu nhân đem trên đường thích hợp xương thú luyện chế thành cốt tiễn, kiếm vũ dùng chính là đầu kia liệt phong ưng lâm vũ. Có lòng. Lâm Phàm lấy ra một cây cốt tiễn, giữ bắn cung tiễn, hắn nhắm ngay ngoài vạn dặm một tinh cầu nhỏ. Cái kia tiểu tinh cầu đường kính có chừng vạn trượng tả hữu, quanh thân lóe ra ám sắc thần quang, hẳn là có một loại nào đó linh kim. Lâm Phàm bung ra dây cung, cốt tiễn hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Nơi xa viên kia tiểu tinh cầu trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Chủ tử bị vũ. Hoàng Cửu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như niết bàn cảnh tu sĩ chúng vào chủ tử một tiễn, vậy cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Gân rồng còn gì nữa không? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Cửu Thiên nói, có, luyện chế thanh này bảo cung cũng liền chỉ dùng một đoạn nhỏ. Lại luyện chế ba thanh loại này xương cung, cốt tiễn làm nhiều điểm. Lâm Phàm phân phó nói. Hoàng đế không kém nói binh. Hắn cũng không có để Hoàng Cửu Thiên làm công, lấy ra một khối yêu thánh huyết nhục làm ban thưởng cho Hoàng Cửu Thiên. Khi thấy ban thưởng là yêu thánh huyết nhục về sau, Hoàng Cửu Thiên đậu xanh đôi mắt nhỏ đều biến thành như hạt đậu nành. Xông pha khói lửa a, chủ tử. Hoàng Cửu Thiên không chần chờ chút nào, lập tức liền đi khí thế ngất trời luyện khí. Những ngày tiếp theo lại trở nên bình tĩnh, Lâm Phàm ngày bình thường liền bắn giết một chút tinh không thú, huyết nhục ăn, xương cốt để Hoàng Cửu Thiên luyện chế thành cốt tiễn. 42 tuổi, Lâm Phàm cảnh giới cũng không hề biến hóa, nhưng huyết thần lưu ly thể tăng lên không thiếu. Nhục thân càng phát ra cường hành, chỉ là sát huyết đã tiêu hóa không sai biệt lắm, những ngày này đều là dùng tinh không thú huyết nhục tới tu luyện. Mà tại nói chuyện phía bên trong, hắn cũng biết Hoàng Cửu Thiên luyện khí thủ đoạn vì sao cao minh như thế. Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong có không thiếu cổ tu sĩ vẫn lạc trong đó, có ít người túi càn khôn phẩm chất không tệ, bên trong vật liệu còn bảo tồn hoàn chỉnh. Chương 784, tinh không thợ săn. Chương 784, tinh không thợ săn. Ngày bình thường cũng không có việc gì làm, Hoàng Cửu Thiên liền lấy những tài liệu này luyện khí. Không luyện không biết, nhất luyện khí hắn mới biết được mình tại luyện khí nhất đạo bên trên tiên phú lại còn không sai. Hắn luyện khí thủ đoạn phi tốc tăng lên, 20000 giữa năm, ngoại trừ xử lý một chút từ bên ngoài đến tu sĩ, thời gian còn lại cơ hồ đều tại luyện khí. Cùng loại những bạch cốt kia kỵ sĩ binh khí trong tay, liền là hắn tự tay luyện chế. Còn có trước đó món kia khốn tiên xa, cũng là hắn luyện chế mà thành. Căn cứ Hoàng Cửu Thiên thuyết pháp, chỉ cần vật liệu cho đủ, liền là đạo khí hắn cũng có thể luyện chế. Ngồi tại toa đầu, Lâm Phàm tâm tình là có chút phức tạp. Đến bây giờ qua lâu như vậy, đi xa như vậy, lại còn muốn hơn 290 năm mới có thể đến thành giới. Nghĩ được như vậy hắn cũng có chút phiền muộn. Trong tinh không phiêu bạt thời gian lúc nào là cái đầu. Làm người hai đời thêm bắt đầu hắn cũng mới sống hơn 60 năm a. Chủ tử, ngài nghĩ gì thế? Hoàng Cửu Thiên bu lại, hắn lại đưa qua một bó lớn cốt tiễn. Trong túi càn khôn, cốt tiễn đã chồng chất như núi, tối thiểu nhất cũng có hơn 100000 căn. Lâm Phàm thở dài, không có gì, liền là đang nghĩ lúc nào có thể tới thành giới. Hoàng Cửu Thiên dùng một cây cốt thứ làm cây tăm xỉa răng trong khe thịt băm mà. Chủ tử, kỳ thật chúng ta cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, có thịt ăn có rượu uống, thịt vẫn là tinh không thú thịt, tươi mới tinh không thịt thú vật tại thành giới cũng không phải người bình thường ngừng lại đều có thể đủ tiền trả. Lâm Phàm đối ra hỏa này không lời nào để nói. Đã nói xong đi tìm Thanh Mai đâu, ăn chút thịt uống chút rượu liền đánh mất tín ngưỡng. Gia hỏa này sinh hoạt trôi qua vẫn là quá tốt rồi, xem ra cần phải đem gia hỏa này linh tiệu cho gãy mất. Chủ tử, mau nhìn. Hoàng Cửu Thiên đột nhiên hô một tiếng họng. Thì thế nào? Đúng phải tinh không thú. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn đứng dậy nhìn về phía tinh không xa xôi. Tại vô tận tinh không chỗ sâu, một điểm đen đang nhanh chóng áp sát tới. Cái kia điểm đen không ngừng biến lớn, lớn đến rất nhanh có thể thấy rõ ràng đó là cái gì. Tinh không thuyền. Lâm Phàm trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Căn cứ Lão Vương thuyết pháp, nếu có thể đạt được tinh không thuyền lời nói, đuổi tới thánh giới thời gian liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Có lẽ 50 năm liền có thể đến thánh giới. 298 năm cùng 50 năm vừa so sánh, chọn cái nào căn bản cũng không cần muốn. Nhất định phải lên thuyền. Lâm Phàm ngữ khí chắc chắn. Hoàng Cửu Thiên lại ngao một cuống họng kêu bắt đầu. Chủ tử, đó là tinh không thợ săn. Cháy mau. Tinh không thợ săn. Lâm Phàm định thần nhìn lại, cũng rốt cục thấy rõ cái kia tinh không trên thuyền cắm cờ xí. Vẫn là cái có bang hội tinh không thợ săn. Tại tinh không trong biển, tinh không thợ săn chia làm hai loại, một loại là tán tu thợ săn, những người này không có tổ chức, không có bang hội, là hành tẩu trong tinh không độc lang. Một loại khác liền là bang hội thợ săn, những này thợ săn hội tụ vào một chỗ, tại một chút đại tu tổ chức phía dưới tạo thành bang hội. Bang hội thợ săn thường thường xuất động một cái liền là 3-5 người thậm chí nhiều hơn người. Một khi bọn hắn xảy ra chuyện, liền sẽ có phía sau đại tu đến cái kia ra mặt giải quyết. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng cần phục tùng quản lý, cần nộp lên chia. Mà phía trước cái kia chiếc cắm cờ xí tinh không thuyền, thình lình lại là một cái có bang hội tinh không thợ săn. Chỉ là không biết cái kia mang theo lưới búa lớn tiêu chí cờ xí, đến tột cùng là cái nào bang hội người. Chủ tử, rút lui đi, đồng dạng lấy tinh không thuyền xuất hành. Vẫn là bang hội thợ săn, tối thiểu phải có 3-5 người, hai chúng ta không nhất định chơi được. Hoàng Cửu Thiên thúc giục nói. Đã chậm, chúng ta tinh không toa này không chạy nổi người ta cũng nhìn thấy chúng ta. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, hắn đứng tại toa đầu nhìn về phía xa như vậy không chạy nhanh đến tinh không thuyền, cũng không có nhiều thiếu khẩn trương. Tại hắn cường đại cảm giác lực phía dưới, đã xác định đối phương có mấy người, đều là cảnh giới gì. Ba cái tinh không thợ săn, đều là niết bàn cảnh tu vi, trong đó có một người tựa hồ đã bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ. Nhóm này hợp sát thực rất mạnh, dù sao thánh giới cũng không phải niết bàn khắp nơi trên đất đi. Đại đa số người tu vi vẫn như cũng là tại thiên nhân cảnh phía dưới. Đến thiên nhân cảnh về sau, coi như bên trên là thực lực còn có thể. A ha ha ha. Các minh đệ, phía trước có đầu thuyền nhỏ a, đứng đó tựa hồ là đầu con trồn, da của nó là luyện khí tài liệu tốt, tất nhiên có thể bán ra tốt giá tiền. Tinh không thuyền đầu, một người mặc đen kỵ thao giáp trung niên nhân khắp khuôn mặt là trường cùng tiểu dung. Huỳnh ca, tiểu bạch kiểm kia sinh không tệ, ngươi cũng biết lão đệ liền tốt cái này miệng, chờ một lúc đem hắn lưu cho tiểu đệ a. Bên cạnh một cái mắt tam giác hẹp dài mặt trung niên nhân nhìn thấy toa đầu đứng đấy Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Ngươi a ngươi, làm sao lại không thích nữ nhân hết lần này tới lần khác ưa thích chơi nam nhân đâu? Được gọi là Hoành ca trung niên nhân cười nhạo nói. Tiểu tử kia lưu cho ngươi, cũng đừng đùa chơi chết, chúng ta bên này không xa liền là thánh giới cao gia tinh không quan mỏ, đem tiểu tử này bán quá khứ cũng có thể thay cái mấy trăm tiên linh thạch, dù sao cũng là cái thiên nhân tu sĩ, có thể đào hơn 1000 năm mỏ đâu. Hoành ca yên tâm, ta luôn luôn có chừng mực, mặc dù lớn điểm, nhưng tu sĩ hữu dung mãi đại nhà. Cái đồ chơi này làm sao có thể giết chết tu sĩ? Hèn bọn trung niên cũng không để ý bị chế giễu, miệng bên trong phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Tinh không toa bên trên, Lâm Phàm cảm giác có chút không quá dễ chịu, nhất là cái kia hèn bọn trung niên ánh mắt, để hắn có loại như muốn một kiếm chặt xúc động. Một cây bay chảo vượt ngang mấy vạn dặm hư không liền câu tới. Đây là tinh không thợ săn đặc chế câu khóa, có thể ôm lấy con mồi đội thuyền, sau đó cưỡng ép đem kéo qua. Tinh không thợ săn chủ nghiệp kỳ thật vẫn là ăn cướp, cái gì tầm bảo thăm dò bí cảnh, chỉ là bổ sung lấy thôi. Tinh không toa lần thứ nhất phi hành nhanh như vậy, thời gian nháy mắt hai đầu thuyền nhỏ liền dựa vào gần tại trăm trượng bên trong. An cướp, béo tu sĩ dẫn theo cán dài đại chủ ý nghiêm nghị nói. Hoành ca ánh mắt hung ác, hoàng bì tử bị lao tử mớn. Hèn bọn trung niên, tiểu bạch kiểm, để lao tử hảo hảo chơi đùa. Nghe tới lời này lúc, Lâm Phàm xem như minh bạch mình tại sao lại đối với người này đột nhiên động sát tâm. Cướp tiền thì cũng thôi đi, người này lại còn muốn cướp sắc, vấn đề mình vẫn là nam, cái này hèn bọn hàng hiển nhiên là muốn cường nhân quá nam. Thảo, thứ gì, cũng dám ở hoàng gia trước mặt chó sủa. Hoàng Cửu Thiên xì ngụm nước bọn, so cái này ba cái tinh không thợ săn còn hành. Chủ nhân muốn đánh nhau, vậy liền làm. Tả hữu bất quá là một cái mạng, không thèm đếm xỉa. Coi như không có thực lực, khí thế bên trên cũng không thể thua. Ha ha ha. Hoành ca, cái này hoàng bì tử vẫn rất có tính tình, cũng không biết chờ một lúc lột ra thời điểm, miệng của nó vẫn sẽ hay không cứng như vậy. Béo tu sĩ cười to nói. Hoành ca cười lạnh một tiếng, cái này hoàng bì tử hẳn là kim giáp trồn sóc nhất tộc, vẫn là dị chủng, da lông đoán chừng có thể bán được 5000 tiên linh thạch, chúng ta phát tài. Vậy đi rơi thuyền thuê còn có thể thừa không thiếu a. Hèn bọn trung niên nghe vậy đại hỉ, vậy ta càng đến thoải mái một chút chúc mừng một cái. Chủ tử, cái kia mập mạp giao cho ta, còn lại hai cái người đối phó. Hoàng Cửu Thiên vén tay áo lên liền muốn đi lên đánh nhau. Lâm Phàm đưa tay ngăn lại hắn. Ba cái đều thuộc về ta, bên cạnh ngươi nhìn xem. Chương 785, tinh xã hội chương 785, tinh xã hội được rồi. Hoàng Cửu Thiên chân trượt lui lại. Hoành ca nghe vậy cười nói, tiền tử, ngươi tiểu bạch kiểm vẫn rất có tính tình, một cái thiên nhân tu sĩ muốn làm ba người chúng ta. Hoành ca, ta đi làm hắn, cho hắn biết ta gậy sắt lợi hại. Hèn bọn trung niên cười lớn một tiếng, đưa tay ở giữa một cây gậy sắt xuất hiện trong tay. Tiểu tử, lúc đầu ra dự định tự mình đâm ngươi, đâm xong liền cho ngươi bán được bạc mỏ chế tác, nhưng làm sao ngươi nói năng lô mãng, chờ một lúc chỉ có thể thưởng ngươi mấy lần gậy sắt làm trừng phạt. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp thân hóa kiếm quang liền bổ tới. Ngàn vạn thần vũ ngưng tụ thành một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng liền bổ về phía hèn mọn trung niên. Côn bằng thần vũ chạm. Không tốt, tiểu tử này có chút đồ vật. Hèn mọn trung niên lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng huy động trong tay gậy sắt đập tới. Côn thế trực tiếp liền cùng thần quang đụng vào nhau. Xoẹt xẹt, hỏa hoa vang khắp nơi, hèn mọn trung niên bị chấn động đến từ tình không trên thuyền bay rất ra ngoài. Hắn lui về sau ngàn trượng mới đứng vững thân hình. Chỉ là hắn nắm gậy sắt tay đều đang run rẩy. Mà tại hắn căn này sinh hoạt chiến đấu đều thường dùng gậy sắt bên trên, thình lình đã thêm ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Lâm Phàm đưa tay, phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay, hắn bung lên phương thiên hỏa kích liền đánh tới hướng hèn mọn trung niên. Quanh người hắn ma khí tràn lan mà ra, thi triển rõ ràng là thiên ma kích pháp. Hèn mọn trung niên vội vàng huy động gậy sắt ngăn cản. Hắn lúc này có chút bối rối. Mình rõ ràng là niết bàn cảnh tu sĩ, làm sao lại bị cái này thiên nhân tiểu bạch kiểm đè lên đánh? Thiên ma kích pháp, thiên ma hàng thế. Lâm Phàm quanh thân ma khí tung hành, một kích đánh rớt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chút xuống. Hèn mọn trung niên vội vàng nâng lên gậy sắt ngăn cản. Kho lang, gậy sắt ứng thanh mà đức, phương thiên hỏa kích thuận hèn mọn trung niên đầu lâu liền bổ xuống. Máu tươi vẩy ra, mà cái này hèn mọn trung niên thình lình bị một kích chém thành hai nửa. Tinh không trên thuyền, Hoành Ca cùng cái tên mập mạp kia đều nhìn ngây người mắt. Thẳng đến hèn mọn trung niên bị một phân thành hai, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoành Ca, tiểu tử này ta tính, cùng một chỗ làm hắn. Mập mạp hô to một tiếng, đưa tay ở giữa, một thanh cán dài đại chủ ý huy động, đánh tới hướng Lâm Phàm. Một bên khác, Hoành Ca cũng không có nhàn rỗi, hắn xách đao liền bổ tới. Đao quang như hồng, mang theo màu mực thần quang phá không mà đi, cái này rõ ràng là một môn đại thần thông. Lâm Phàm vung vẩy phương thiên hỏa kích, cái kia phương thiên hỏa kích trong tay hắn tựa như một đầu hắc long. Một cái quét ngang đem cán dài đại chủ ý đẩy lui, sau đó một kích đâm ra, màu mực thần quang vỡ nát. Hoành Ca lui về sau mấy bước, mà mập mạp thì là bị chấn động đến bàn tay tê dại, suýt nữa cầm không được binh khí trong tay. Hoành Ca, tiểu tử này khí lực lớn không hợp thói thường, bên trên đạo khí a. Mập mạp hô to một tiếng. Hoành Ca gật đầu, tinh không bên trong linh lực chân quý, chiến đấu tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Hắn đưa tay ở giữa, một cây tinh thần truy xuất hiện tại treo ở lòng bàn tay. Theo tâm hắn niệm khẽ động, tinh thần truy ông một tiếng, vậy mà trực tiếp bắt đầu chiến đức. Hấp thu ngôi sao đầy trời chi lực, chói mắt công phu tinh thần truy hóa thành ngàn vạn thanh, trải rộng mỗi một tấc không gian. Tiểu tử, đi chết đi. Hoành Ca cười lạnh một tiếng, lúc này thúc giục tinh thần truy thẳng hướng Lâm Phàm. Hắn đối với mình đạo khí có tuyệt đối tự tin, đây chính là hắn bỏ ra 300 linh thạch một năm từ trong bang hội mướn bảo vật. Chủ yếu là sử dụng đến trả không thế nào hao phí linh lực, chỉ cần hấp thu tinh lực liền đủ. Đã có 5 vị niết bàn cảnh tu sĩ chết tại cái này tinh thần truy phía dưới. Cầm tinh thần truy tới đối phó một cái thiên nhân cảnh sâu kiến, thật sự là cất nhắc hắn. Ngàn vạn tinh thần truy lít nha lít nhít bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, mà là trực tiếp vỗ cánh hướng phía Hoành Ca liền nhào tới. Còn dám dùng sức mạnh, muốn chết. Hoành Ca hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhấn một cái, tinh thần truy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng từ ngôi sao đầy trời truy bên trong truyền ra. Tinh thần truy nhiều lắm, ai cũng thấy không rõ bên trong là cái gì tình huống. Nhưng nghe thanh âm, càng giống là tinh thần truy chạm đến cái gì vật cứng, chẳng lẽ Lâm Phàm còn có thể dùng một cây phương thiên hỏa kích đem ngôi sao đầy trời truy đều cho cản lại không thành. Sau một khắc, một bóng người vậy mà từ cái kia ngôi sao đầy trời truy bên trong va chạm đi ra. Hắn cưỡng ép phá tan từng cây tinh thần truy, phương thiên hỏa kích giống như một đầu ra biển hắc long trực tiếp liền đánh tới. Không tốt. Hoành Ca vội vàng vung đao ngăn cản. Kho lang, lực lượng kinh khủng đâm vào trên thân đao, chỉ là trong chốc lát, Hoành Ca liền bị hất bay ra ngoài. Cái kia mập mạp ngược lại là dạng nghĩa khí, chẳng những không có lâm trận bỏ chạy, lại còn vung lên cán dài đại chủ y liền đánh tới hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay lên, thiện tay một quyền đập tới. Hắn toàn diện hiện ra nhàn nhạt huyết sắc thần quang, phịch một tiếng liền cùng vòng tròn lớn đầu đũa đụng vào nhau. Bành! Đầu đũa bị nện bay ngược quá khứ. Mập mạp liên tiếp vòng vo hơn 10 vòng mới đưa cán dài đại chủ y bên trên lực đạo tan mất. Hắn tập trung nhìn vào, lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Căn này từ thần kim luyện chế mà thành đầu đũa bên trên tình lình nhiều hơn một cái 4-5 tấc quyền lớn. Hắn cái này vòng tròn lớn truy cũng không phải giấu ruột, mà là trực tiếp từ thần kim đúc kim loại mà thành. Người này nhục thân so thần kim còn cứng rắn hơn, chẳng lẽ hắn là hóa thành nhân hình thái cổ hùng thú không thành? Hoành Ca cũng nhìn thấy một màn này, hắn sợ hãi. Tiểu tử này nhìn như chỉ là thiên nhân tu sĩ, nhưng đoán chừng hiển hóa cảnh phía dưới làm vô địch. Liên cái kia không thể phá vỡ nhục thân, đã đủ để đem bọn hắn ba người nghiền ép. Chủ tử bị vũ, Hoàng Cửu Thiên cũng là thấy choáng mắt. Nó cho là mình phòng ngự đã khó lường, cùng giai tu sĩ bình thường thủ đoạn đều khó mà làm bị thương nó. Nhưng nhìn thấy Lâm Phàm cái kia cường hành nhục thân về sau, hắn mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tinh thần truy trở về. Hoành Ca đưa tay đem sao trời truy thu hồi. Hắn cúi đầu xem xét, tinh thần truy bên trên tình lình đã nhiều hơn rất nhiều đạo vết khắc. Hoành Ca cẩn thận. Mập mạp lớn tiếng nhắc nhở, Hoành Ca đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lâm Phàm đã một kích bổ tới. Phương Thiên Họa kích từ trên trời giáng xuống, mang theo mọi việc đều thuận lợi chi thế. Hắn vội vàng giơ tay lên bên trong bảo đao ngăn cản. Kho lang, hỏa hoa vang khắp nơi. Lực lượng kinh khủng đánh cho hắn bay tứ tung ra ngoài. Mà đao trong tay của hắn cũng bắt không được, nứt gan bàn tay, cổ tay cũng bị đánh nát bấy nứt ra. Mà đao trong tay của hắn cũng đã báo hỏng, cơ hội triệt để bị chém đứt. Nếu là đao này chất liệu hơi kém một chút, hắn cũng sẽ cùng cái kia hèn mọn trung niên một dạng, bị một phân thành hai. Tiểu hữu chấm đã. Hoành Ca sợ hãi, hắn vội vàng kêu dừng trận chiến đấu này. Trừng hạt đậu mồ hôi hiện đầy mặt của hắn, phía sau quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. "Tiểu Hữu, ta chính là Tinh Sa hội người, ngươi nếu là giết ta, Tinh Sa hội sẽ không bỏ qua ngươi à?" Thanh âm hắn đang run rẩy. "Cái này vô tận tinh không, không phải liền là giết người cướp của địa phương, các ngươi chết rồi, ai biết là ta làm?" Lâm Phàm khẽ miệng vi vi giơ lên, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "Tiểu Hữu, chẳng lẽ liền không có chỗ thương lượng sao?" Hoành Ca sắc mặt cực kỳ khó coi. "Thật có lỗi, thật đúng là không có." Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh. Nhưng sau một khắc, tinh không thuyền đột nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua. Hoành Ca đưa tay bắt lấy xiềng xích, cười to nói, "Tiểu tử, ngươi cùng ta chơi, còn quá non, ngươi chờ, Tinh Sa hội sẽ không bỏ qua ngươi." Chương 786, Thánh giới tu sĩ thực lực. Chương 786, Thánh giới tu sĩ thực lực. Chủ tử, Tinh Sa hội là thánh giới thợ săn bang hội tam đại cự đầu thứ nhất, tuyệt đối đừng thả bọn hắn thoát, nếu không hậu hoạn vô tận. Hoàng Cửu Thiên lập tức truyền âm nhắc nhở. Lâm Phàm thu hồi phương thiên hỏa kích, dương mắt nhìn về phía chính đang chạy trốn hai người. Tinh không thuyền tốc độ cực nhanh, khoảng cách liền là mấy vạn dặm. "Ha ha ha, tiểu tử kia thực lực là không sai, chỉ tiếc vẫn là quá non." Hoành Ca trương cuồng cười to. Đang tại điều khiển tinh không thuyền mập mạp trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, "Hoành Ca, chờ về bang hội về sau, nhất định phải làm cho bang hội tuyên bố lệnh truy nã, nhất định phải giết chết tiểu tử này." Hoành Ca cười lạnh một tiếng, "Đó là tự nhiên, giết người của chúng ta, còn có thể để hắn tốt hơn. Chờ một lúc ta liền tuyên bố bang hội lệnh truy nã, để trong phạm vi 10 triệu dặm minh đệ đều tới làm hắn." "Hồng." "Hoành Ca." Nguyên bản còn tàn nhẫn mập mạp biểu lộ đột nhiên liền cứng đờ, nói chuyện cũng bắt đầu có chút không lưu loát. "Thế nào? Người mắc bệnh?" Hoành Ca không hiểu. "Bên ngoài." "Bên ngoài?" Mập mạp run rẩy chỉ hướng tinh không thuyền ngoài cửa sổ. Hoành Ca quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại tinh không thuyền ngoài cửa sổ. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Liên La đại luân niết bàn đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc đuổi được tinh không thuyền, tiểu tử này bất quá là thiên nhân cảnh, hắn làm sao có thể làm được? Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, phía sau côn bằng cánh gỗ, để hắn có được cực hạn tốc độ. Trước đó tốc độ của hắn kỳ thật cũng không chậm, nhưng càng nhiều là bị quản chế tại nhục thân. Nhục thân không đủ mạnh, tốc độ nhanh thời điểm có thể sẽ trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Mà bây giờ tu luyện huyết thần lưu ly thể, nhục thân vô song, tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ thi triển côn bằng cực tốc. Đuổi kịp cái này tinh không thuyền hơi có chút cố hết sức, nhưng hắn vẫn là làm được. Sau một khắc, hắn trực tiếp từ cửa sổ chui vào, đứng ở Hoành Ca cùng Mập Mạp trước mặt. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hoành Ca âm thanh run rẩy, mà Mập Mạp đã đưa tay đặt tại tinh không thuyền một cái nút bên trên, không ngừng hô to. "Phi Hồng Hào xin giúp đỡ bang hội, tao nộ cường địch, tao nộ cường địch." Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn sải bước đi tới, một bàn tay liền đem Mập Mạp đầu cho đập bay ra ngoài. Lộc cộc, Hoành Ca nuốt ngụm nước bọt. Một bàn tay liền đem đầu người phiến không có, tiểu tử này bao nhiêu lực khí? "Ta sai rồi, đại nhân, ta sai rồi." Hoành Ca quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đầu của hắn cũng bị chém thành hai nửa. Xử lý sạch hai người này về sau, Lâm Phàm một bàn tay làm vỡ nát cái nút phía dưới linh văn. Linh văn vỡ nát, đưa tin công năng triệt để tổn hại. Sau đó Lâm Phàm điều khiển tinh không thuyền dần dần dừng lại. Sau một lát, Hoàng Cửu Thiên thao túng tinh không toa đuổi đi theo. Khi hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, nhìn thấy tình huống bên trong lấy làm kinh hãi. Chủ yếu là hai người này tử trạng quá dứt khoát, nhìn lên đến đều là bị một chiêu chém giết. "Chủ tử, đều đã chết." Hoàng Cửu Thiên nhìn xem ngã trên mặt đất hai người, lại liếc mắt nhìn còn tại bốc khói đưa tin trận. Lâm Phàm ngữ khí tùy ý, "Đều đã chết, bất quá bọn hắn trước khi chết truyền đi một câu, sẽ có hay không có sự tình." Hoàng Cửu Thiên gãi đầu một cái này khó mà nói, căn cứ nhỏ giải, cái này đưa tin trận thông tin khoảng cách là phương viên ngàn vạn dặm. Nếu như ngàn vạn dặm bên trong không có Tinh Sa hội người, vậy liền không có chuyện, nếu là có Tinh Sa hội người, bọn hắn nhất định sẽ tiếp vào tin tức. "Được rồi, người đều giết, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Lâm Phàm từ bỏ tiếp tục truy đến cùng, ngược lại bắt đầu nghiên cứu cái này tinh không thuyền. Tinh không thuyền tốc độ là tinh không toa gấp 5 lần tả hữu, phẩm chất tốt tinh không thuyền, tốc độ gấp 10 lần so với tinh không toa. Xem như bay vào vũ trụ cao cấp xa hoa tỏa giá. "Chủ tử, kỳ thật còn có cái biện pháp, liền là chúng ta đem chiếc này tinh không thuyền cho từ bỏ, vẫn là ngồi ta cái kia tinh không toa, dạng này tinh xã hội người cũng tra không được trên người chúng ta." Hoàng Cửu Thiên nói. "Liên dung nó, không phải lúc nào có thể tới thành giới." Lâm Phàm ngữ khí kiên định. Hoàng Cửu Thiên nhỏ giọng nói, "Kỳ thật cũng liền chỉ kém 250 năm, cũng không bao lâu mà." "Ngươi nói cái gì đó?" Lâm Phàm nhíu đầu nhìn lại. Hoàng Cửu Thiên bộ nói, "Không có chuyện, không nói gì, chủ tử, có muốn hay không ta lái thuyền?" "Đi, vậy liền giao cho ngươi." Lâm Phàm quay người bắt đầu thăm dò tinh không thuyền. Tinh không thuyền xác thực muốn so cái kia tinh không toa thoải mái nhiều. Dài 12 trượng thân thuyền bên trong có 8 cái buồng nhỏ trên tàu. Tu luyện thất, phòng nghỉ, thậm chí ngay cả nhà hàng đều có phân phối. Cái này cũng liền mang ý nghĩa về sau bọn hắn liền không cần tìm kiếm tiểu tinh cầu đặt chân đồ nướng. Có chuyện mà đều có thể tại tinh không trên thuyền hoàn thành. Hoàng Cửu Thiên thì là đang điều khiển khoang thuyền nghiên cứu chiếc này tinh không thuyền. Sau một lát, Hoàng Cửu Thiên chạy tới. "Chủ tử, đáng ra à, chiếc này tinh không thuyền là bên trong phối, tốc độ so nhập môn tinh không thuyền nhanh không ít, nhiều nhất 40 năm chúng ta liền có thể đến thành giới." "Cái kia rất tốt, ngươi tốt nhất điều khiển, đừng phải phiền phức nói cho ta biết." Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu kích động, 40 năm cùng 50 năm, trên lệch thật sự không phải rất lớn. Nếu có thể rút ngắn đến 10 năm còn tạm được. "Được rồi." Hoàng Cửu Thiên đang lại chạy trở về khoang điều khiển. Nó khẽ hát chuyên tâm điều khiển bắt đầu. Mà lúc này, tại khoảng cách lấy chiếc này tinh không thuyền 20 triệu trong ngoài, Một chiếc so phi hồng hào càng lớn tinh không trên thuyền, một cái độc nhãn trung niên đem cái kia tiếng cầu cứu nghe một lần lại một lần. Lại có người dám đụng đến ta tinh xa hội người, thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đẳng a. Độc nhãn trung niên cười lạnh một tiếng, khóa chặt phi hồng hào vị trí, tiến lên, chém giết địch nhân. Tuân mệnh. Hai cái tinh không thợ săn lập tức bắt đầu xác định phi hồng hào vị trí. Phàm là tinh xa hội đội thuyền, ở giữa đều có thủ đoạn đặc thù có thể xác nhận đối phương vị trí. Dạng này chỉ cần bang hội người cần trợ giúp liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Dù sao cái này vô tận trong tinh không không ngừng tinh xa hội một cái tinh không thợ săn bang hội, còn có mấy bạn bang hội cùng vô số tán tu thợ săn tồn tại. Bao đoàn sưởi ấm mới có thể cướp được càng nhiều lợi ích. Chiếc này tinh không thuyền tốc độ rõ ràng càng nhanh, bắt đầu hướng phía phi hồng hào tới gần. Lâm Phàm khoanh chân ngồi tại trong khoang thuyền, đem tụ linh trận mở ra sau khi bắt đầu tu luyện. Trận chiến này hắn cũng xác định mình cùng thánh giới phổ thông niết bàn cảnh giữa các tu sĩ thực lực sai biệt. Xem ra cũng không phải là tất cả niết bàn cảnh tu sĩ đều như thất bảo phường tu sĩ cường đại như vậy. Tu luyện công pháp khác biệt, sử dụng tài nguyên khác biệt, đều sẽ tạo thành trên thực lực chênh lệch. Liên cung loại kia là cái gì hoành ca, nhìn như niết bàn cảnh nhỏ vòng niết bàn đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực đoán chừng còn không bằng thất bảo phường mới vào niết bàn cảnh tu sĩ. Nếu là đụng phải thất bảo phường nhỏ vòng niết bàn đỉnh phong tu sĩ, Lâm Phàm nói ít cũng phải vận dụng bạo linh bí thuật mới có thể giải quyết. Nếu là đụng phải phổ thông đại luân niết bàn đỉnh phong tu sĩ, cái kia tất nhiên là phải vận dụng linh mạch hóa long thuật. Về phần chí tôn niết bàn, có thể đi đến một màn này, tại thánh giới cũng là thiên tiêu, hắn cũng không dám kinh thường, tới vượt cấp chiến đấu. Cũng không biết hiển hóa cảnh tu sĩ thực lực như thế nào, nếu là đụng phải thánh giới phổ thông hiển hóa cảnh tu sĩ, ta có hay không có lực đánh một trận. Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Căn cứ sở sùng quang ký ức, hiển hóa cảnh tại thánh giới cũng coi là trụ cột bước vàng, đã có thể được xưng là một phương cao thủ. Tại một chút đại thế lực bên trong đều xem như bên trong cao tầng. Liên cùng loại cái kia thất bảo phường mục linh ti ti chủ, liền là hiển hóa cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cái kia hiển hóa cảnh tu sĩ có thể lên làm một cái ngành ti chủ, cũng là bởi vì thất bảo phường chi chủ đối nó yêu quý có thừa, coi trọng hắn thiên phú. Nếu không tối thiểu nhất cũng là hiển hóa ngưng tụ 6 vòng đạo vòng hiển hóa cảnh tu sĩ, mới có thể trở thành một ti chi chủ. Chương 787, cảnh giới phân chia chương 787, cảnh giới phân chia tu vi đã đến bình cảnh. Lâm Phàm tại thiên nhân đỉnh phong đợi thời gian không ngắn, căn cơ đã triệt để vững chắc. Tiếp xuống liền là phá vỡ mà vào niết bàn cảnh. Mà niết bàn cảnh lại được xưng là sinh tử niết bàn. Mỗi một lần niết bàn đều cần kiếp hỏa đốt người, mà mỗi một lần niết bàn về sau thực lực đều sẽ có tăng lên. Niết bàn cảnh chia làm 3 loại cảnh giới. Nhỏ vòng niết bàn, đại luân niết bàn cùng chí tôn niết bàn. Mỗi một vòng lại cần niết bàn 3 lần. Một điểm nữa liền là tại vào niết bàn cảnh về sau, hắn linh lực liền sẽ hóa thành tiên linh lực, so linh lực càng thêm tinh túy, uy lực cũng càng cường. Khi tu luyện tới đại luân niết bàn đỉnh phong về sau, liền có thể đột phá đến hiển hóa cảnh. Nhưng đồng dạng thiên tiêu hội lựa chọn tu luyện tới chí tôn niết bàn chi cảnh, nói cách khác tối thiểu nhất cũng sẽ niết bàn 7 lần mới có thể lựa chọn đột phá. Dạng này phá vỡ mà vào hiển hóa cảnh sau liền có được siêu việt cùng giai thực lực, cùng cảnh giới phía dưới có thể xưng vô địch. Cũng chỉ có đã trải qua chí tôn niết bàn mới có được thành thánh tư cách. Cho nên chu thiên phía dưới thánh nhân kỳ thật đều từng là đỉnh tiêm thiên tiêu, không phải căn bản cũng không có thành thánh tư cách. Nếu là không có kinh lịch chí tôn niết bàn, tại kinh lịch cửu trọng hiển hóa cảnh về sau, thì là có khả năng phá vỡ mà vào á thánh cảnh. Á thánh cũng có thể nghiền ép hiển hóa cảnh, cũng là cường giả đứng đầu, nhưng đặt ở thánh nhân trước mặt liền cực kỳ buồn cười. Mặt khác á thánh đời này lại không đột phá khả năng, chỉ có thể dừng bước nơi này. Mà thánh nhân thì là còn có thể tiếp tục xông một cái, dòng nó đại thánh chi cảnh. Đến loại kia cảnh giới, tại thánh giới cũng là đỉnh phong nhất cường giả. Mà Lâm Phàm hiện tại vấn đề lớn nhất chính là muốn hay không nếm thử phá vỡ mà vào niết bàn cảnh. Nhập niết bàn cảnh cần kinh lịch kiếp hỏa đốt người, nếu là lúc này đụng phải được đến, vậy thì phiền toái. Nhưng không vào niết bàn cảnh, thực lực liền bị gông cùm xiềng xích ở đây, rất khó tăng lên. Huyết thần lưu ly thể cũng đã đến bình cảnh, nhục thân quá mức cường hành, nếu là tiếp tục tăng lên, có thể sẽ ảnh hưởng đến linh lực cảnh giới tăng lên. Có thể tiếp tục tinh tiến chỉ có thần hồn, nhưng thần hồn tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, trên tay hắn cũng không có thích hợp tăng lên thần hồn công pháp. Chủ tử, không xong, có một chiếc tinh không thuyền tại hướng chúng ta bên này gần lại gần, phía trên cắm tinh xa hội cờ xí. Hoàng Cửu Tiên chạy tới la to. Lâm Phàm cũng làm rõ ràng gia hỏa này cảnh giới, liền là gia hỏa này chỉ trải qua một lần niết bàn liền giáng lâm đến thiên cổ đại lục, tu vi một mực đều dừng lại tại nhỏ vòng niết bàn sơ kỳ. Kỳ thật kim giáp trồn sóc nhất tộc thực lực không yếu, huyết mạch cấp độ không thấp, nhưng gia hỏa này liền là không có học qua cái gì thủ đoạn công kích, xuất thủ toàn bộ nhờ miễn cảnh. Nếu là đối thủ từ miễn cảnh bên trong thoát thân, nó liền không có chiêu. Không nên gấp, ta đi xem một chút. Lâm Phàm đi bong thuyền, chăm chú nhìn lại nhìn thấy một chiếc khoảng chừng dài 20 trượng tinh không thuyền tại hướng bọn hắn đổi tới. Lão Hoàng, ngươi nhìn cái kia tinh không thuyền có phải hay không so chúng ta lớn hơn? Đúng, cái kia hẳn là cao phối. Hoàng Cửu Thiên gật đầu nói. Vậy chúng ta nếu có thể đổi thành cái kia một chiếc tinh không thuyền, đến thánh giới thời gian có thể rút ngắn bao lâu? Hoàng Cửu Thiên đếm trên đầu ngón tay tính một cái, cuối cùng cấp ra một đáp án. 30 năm, nhiều nhất 30 năm chúng ta liền có thể đến thánh giới. Lâm Phàm mắt sáng rực lên bắt đầu. Ban sơ là 300 năm, hiện tại biến thành 50 năm, nếu có thể làm đến cái kia chiếc tinh không thuyền, thời gian liền rút ngắn đến 30 năm. 30 năm thời gian đối với hắn tới nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặt khác hắn còn cần một nhóm thủ hạ, tại hắn đột phá đến niết bàn cảnh lúc làm hộ pháp cho hắn. Liền là không biết cái kia tinh không trên thuyền có bao nhiêu người, thực lực thế nào. Lâm Phàm quyết định thật nhanh, kia là cái gì bay chào đâu. Ván xuyên qua, bắt bọn hắn lại tinh không thuyền, đừng để bọn hắn chạy. Chủ tử, ngài nói cái gì? Hoàng Cửu Thiên đậu xanh trong mắt nhỏ tràn đầy chấn kinh. Ta nói đừng để bọn hắn chạy. Lâm Phàm lại lặp lại một lần. Hoàng Cửu Thiên là thật bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là làm theo, đem bay chảo bàn tới, chuẩn bị ôm lấy đối phương tinh không thuyền. Cái kia lớn hơn một chút tinh không trên thuyền, độc nhãn trung niên vẫy vẫy tay, phụt bay chảo, đem cái kia chiếc tinh không thuyền cho ta kéo qua. Nhưng hắn vừa dứt lời, một cái bay chảo đánh tới, tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, bay chảo bắt lấy bọn hắn tinh không thuyền. Sau đó hai chiếc tinh không thuyền ở giữa khoảng cách liền bắt đầu nhanh chóng rút gần. Độc nhãn trung niên cùng trên thuyền còn lại 9 người liếc nhau một cái, bọn hắn đều bị tình huống này cho cảm động. Bọn hắn còn không có khởi xướng tiến công, đối diện liền đã nhảy lên tới. Ha ha ha, này làm sao vấn đề? Chúng ta thành con mồi. Độc nhãn trung niên nhìn về phía cái kia nhanh chóng đến gần tinh không thuyền, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn một cái đại luân niết bàn tu sĩ, tại vô tận trong tinh không cũng không tính kẻ yếu, lại có người muốn chủ động chơi hắn, thật sự là rời đại phổ. Đôn ca, đối diện giống như liền hai người. Phía sau hắn một tiểu đệ chỉ vào bay tới tinh không thuyền nói ra. Một cái khác tiểu đệ nói bổ sung, không đúng, là một người cùng một cái con trồn. Mẹ nó, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi nắm một cái con trồn cũng dám đến trêu chọc lão tử, thật sự cho rằng lão tử là quả hờ mềm, làm hắn. Độc nhãn trung niên xì ngụm nước bọt, rút ra một thanh đại khảm đao. An cướp. Hô to một tiếng để độc nhãn trung niên đám người ngây ngẩn cả người. Lại nhìn thấy Lâm Phàm dẫn theo một thanh phương thiên hỏa kích nhảy lên một cái rơi vào bọn hắn tinh không thuyền bong thuyền. Thuyền cùng người ta đều muốn. Lâm Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, 10 người này bên trong liền 3 người là thiên nhân cảnh, còn lại 7 người đều là niết bàn cảnh. Cầm đầu cái kia độc nhãn long tựa hồ vẫn là cái đại luân niết bàn tu sĩ. Để đám người này vì chính mình hộ pháp không có gì thích hợp bằng. Mẹ nó, muốn chết. Độc nhãn long cũng nghiêm túc, trực tiếp vận chuyển quanh thân tiên linh lực, đưa tay một đao liền bổ tới. Quả nhiên là đại luân niết bàn tu sĩ, đao cương sắc bén, ngược lại là khó lường. Lâm Phàm nhấc chân đá vào phương thiên hỏa kích lưỡi kích phía trên. Phương thiên hỏa kích trực tiếp quét ngang mà đi. Kho lang, phương thiên hỏa kích cùng đại khảm đao đụng vào nhau. Hai thanh binh khí vừa chạm liền tách ra, Độc Nhãn Long cảm nhận được tay cầm truyền đến lực lượng có chút giật mình. Tiểu tử này tuy chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, nhưng thực lực xác thực coi như không tệ. Cái kia phương thiên hỏa kích cũng không tầm thường, vậy mà không kém gì hắn tinh thần đao. Hảo tiểu tử, khó trách dám khẩu suất của nôn, nguyên lai là thật có ý đồ, phương hoành chết trong tay người không lỗ. Độc Nhãn Long cười lạnh một tiếng, nói tiếp: chỉ bất quá phương hoành nhiều nhất liền là cái nhỏ vòng niết bàn đỉnh phong tu sĩ, mà lao tử thế nhưng là đại luân niết bàn trung kỳ. Hai lần niết bàn, thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, tinh thần trạng. Độc Nhãn Long cũng không phải là đơn thuần đang nói chuyện, hắn cũng đang hấp thu tinh thần chi lực, hóa thành kinh khủng một đao. Điều này hiển nhiên là một môn đại thần thông, mang theo ngàn vạn tinh quang chẳng đến, sát thực khó lường. Lâm Phàm lập tức thi triển ra thiên ma kích pháp bên trong thiên ma hỗn loạn, một kích bổ ra, hai đạo tuyệt cường công kích đụng vào nhau. Lâm Phàm bị chấn động đến bay rất ra ngoài, sau lưng của hắn xuề hai cánh, liên tiếp vỗ cánh, lúc này mới ổn định thân hình. Tiểu tử, cho lão tử chết! Độc Nhãn Long đằng không mà lên, lần nữa một đao bổ ra, uy lực so trước đó một đao kia càng mạnh. Đại luân niết bàn tu sĩ, thực lực sát thực kinh khủng. Chương 788, tân thủ hạ chương 788, tân thủ hạ Lâm Phàm chân đạp đằng long ước, bạo linh bí thuật đồng thời thi triển mà ra. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, nguyên bản đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong hắn khí tức nhẹ nhõm phá vỡ mà vào niết bàn cảnh. Sau đó hắn trực tiếp đem phương thiên hỏa kích đổi thành kiếm gãy, lấy côn bằng thần vũ chạm bổ tới. Một đao một kiếm, hai loại binh khí thi triển thần thông đụng vào nhau. Đao quang kiếm khí tràn lan, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trung quanh lơ lửng thiên thạch đều là trong nháy mắt hóa thành một biển. Hai chiếc tinh không thuyền đều chịu ảnh hưởng, kịch liệt lắc lư. Hai người hóa thành lưu quang không ngừng trong hư không va chạm, tốc độ cực nhanh. Ngoài vạn dặm, một viên vạn trượng phương viên thiên thạch vỡ nát, chỉ vì hai người ở chỗ này va chạm cùng một chỗ. Có lẽ là va chạm hơn trăm lần, hai người rốt cục ngắn ngủi tách ra. Lâm Phàm một lần nữa trở xuống phi hồng hào bên trên, mà Độc Nhãn Long cũng rơi vào mình tinh thần tuyến phía trên. Hào tiểu tử, lại còn có bí pháp có thể tăng thực lực lên, ngược lại là có chút đồ vật. Độc Nhãn Long trong lòng giật mình, hắn đã vận dụng toàn lực, lại chỉ là cùng Lâm Phàm cân sức ngang tài. Các huynh đệ, bày trận, làm hắn. Độc Nhãn Long hô to một tiếng, sau lưng 9 người lập tức đằng không mà lên. Tinh Sa hội bên trong có thật nhiều bí pháp, có thể trợ giúp bang hội thành viên đối kháng cường địch. Lúc này 10 người này hình thành chiến trận chính là một cái trong số đó. Chiến trận cùng trận pháp khác biệt, chú trọng hơn phối hợp, 10 người đồng loạt ra tay, lại có thể phát huy ra so sánh 20 người thậm chí 30 người lực lượng. Chiến trận, ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Phàm đưa tay ở giữa, một đầu màu ngà sữa tiểu long phi ra, xoay quanh mấy vòng về sau chui vào trong thân thể của hắn. Linh mạch hóa long thuật, mở. Chỉ một thoáng, khí tức của hắn lần nữa tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, vậy mà đạt đến đủ để cùng mới vào đại luân niết bàn cảnh tu sĩ cùng so sánh tình trạng. Độc Nhãn Long trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới vừa mới chỗ hiện ra thực lực lại còn không phải Lâm Phàm cực hạn. Nhưng việc đã đến nước này, không có đường lui. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, các huynh đệ, sóng vai bên trên. 10 người cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Phàm, lấy chiến trận tẩu vị cùng phối hợp, quả nhiên tinh diệu đến cực điểm. Lâm Phàm cũng là có chút cảm thán. Nhưng sau một khắc, hắn đưa tay ở giữa, ngàn vạn tinh quang hướng phía ngón tay của hắn ngưng tụ mà đi. Thân ở tinh không bên trong, tựa hồ đối với Chu Thiên tinh thần chỉ còn có giá trị. Hắn một chỉ này rơi xuống, quần quần tinh lực giống như hải dương đồng dạng đánh ra mà đi. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, 10 người ngưng tụ thành chiến trận trong nháy mắt vỡ nát. Cầm đầu Độc Nhãn Long nhận ép lớn nhất, hắn ho ra đầy máu, khí tức bể bại. Ba cái kia thiên nhân tu sĩ ngược lại là bị hắn đặc thù chiếu cố, nhận ép nhỏ nhất, chỉ là bị thương nhẹ. Các huynh đệ, biết gặp phải cường địch, rút lui. Độc Nhãn Long cực kỳ quả quyết, lúc này hạ lệnh. Mười người nhanh chóng trở về tinh thần thuyền, chuẩn bị chạy trốn. Ta nói, tinh thần thuyền ta muốn, người ta cũng muốn. Lâm Phàm đưa tay bắt tới. Đối một chiêu này, Hoàng Cửu Thiên biểu thị hết sức quen thuộc. Tu Thiên trưởng ra, linh lực ngưng tụ thành xiềng xích bệnh thành lưới, trong khoảnh khắc liền đem cái kia muốn trốn chạy tinh không thuyền một mực giam cầm trong tinh không. Thần phục, hoặc là chết. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ. Tiên Ma thôn Thiên Công đã vận chuyển lên đến, 10 người tu vi thậm chí thọ nguyên đều tại bị luyện hóa. Mà cảm nhận được tu vi sói mòn, 10 người này thật sợ hãi. Đôn ca, ta thọ nguyên cùng tu vi đều tại sói mòn, làm sao bây giờ? Bên cạnh tiểu đệ cắn chặt hàm răng, hết sức chống cự, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Độc Nhãn Long sắc mặt liên tiếp biến hóa, thần phục với một cái thiên nhân cảnh tiểu bối, hắn không cam tâm. Nhưng không thần phục, các huynh đệ đều phải chết. Đôn ca, chúng ta là không phải nâng lên thế bảng, tiểu tử này không phải là cái nào đó đại tộc tiên kiêu a. Một cái khác tiểu đệ khó nhọc nói. Độc Nhãn Long thầm thở dài, cuối cùng lựa chọn thần phục. Kẻ này nếu thật là đại tộc tiên kiêu, thần phục cũng không tính mất mặt, thậm chí có thể là cơ duyên. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Vu Đôn nguyện xuất lĩnh Độc Nhãn hảo huynh đệ thần phục với ngươi. Ngoài miệng nói vô dụng, trung thực đợi, ta sẽ ở các ngươi trên thân bố trí chút ít thủ đoạn. Tinh không tợ săn có lẽ giảng nghĩa khí, nhưng chưa hẳn coi trọng chữ tín, không lên chút thủ đoạn, Lâm Phàm dùng đến cũng không yên lòng. Vạn nhất tại hắn đột phá thời điểm phản bội, vậy coi như phiền toái. Hắn dẫn đầu đem phệ hồn chú chồng vào Vu Đôn trong thần hồn. Cảm nhận được thần hồn bên trong thêm ra một chút đồ vật, Vu Đôn sắc mặt biến hóa. Hắn nguyên bản lại là muốn trước miệng đáp ứng, về sau đang tìm cơ hội phản bội, tốt nhất có thể giết chết Lâm Phàm rửa sạch Độc Nhã. Nhưng là có thứ này hạn chế, hắn thật đúng là không dám trở mặt. Sau đó Lâm Phàm cho còn lại 9 người đều gieo phệ hồn chú. Đi, nói một chút tình huống của các ngươi a. Lâm Phàm đứng tại phía trước nhất, đứng chắp tay, ánh mắt từ 10 người này trên thân đảo qua. Hoàng Cửu Thiên đứng tại bên cạnh hắn, thân thể thật rất thẳng. May mắn hắn bụng dưới tóc vàng không ít, không phải đứng thẳng như vậy, tư ẩn khẳng định khó giữ được. Cũng không biết gia hỏa này nghĩ như thế nào, rõ ràng đã tu luyện tới niết bàn cảnh, có thể hóa thành nhân hình, nhưng lại vẫn như cũ bảo trì tại yêu trạng thái. Ta chính là Tinh Sa hội tiểu đội trưởng Vu Đôn, đây đều là thủ hạ ta huynh đệ. Bị gieo xuống phệ hồn chú về sau, Vu Đôn giọng nói đều cung kính không thiếu. "Ân, các ngươi Tinh Sa hội là tình huống như thế nào, còn có hay không những người khác tiếp vào kia là cái gì hoành ca cầu cứu tin tức?" Lâm Phàm tiếp tục hỏi. Vu Đôn lắc đầu, "Cái này ta không rõ lắm, bất quá Tinh Sa hội tình huống ta có thể nói cho đại nhân." Sau một lát, Vu Đôn tinh tướng cá mập sẽ tình huống toàn đều nói rõ ràng. Làm Tinh Không Thợ Săn Tam Đại Bang hội thứ nhất Tinh Sa hội thực lực xác thực cường đại. Hội trưởng chính là thánh cảnh đại năng, mặt khác phía dưới còn có tứ đại hộ pháp, đều là á thánh đại năng. Hộ pháp phía dưới liền là các đường khẩu đường chủ, tổng cộng có 36 lộ đường chủ, mỗi một vị đường chủ đều là hiện hóa cảnh 6 vòng phía trên cường giả. Sau đó lại hướng xuống liền là đại đội trưởng, đồng dạng đều là mới vào hiện hóa cảnh tu sĩ đảm nhiệm. Đại đội trưởng phía dưới liền là tiểu đội trưởng, cảnh giới yêu cầu thấp nhất cũng phải là đại luân niết bàn cảnh tu sĩ. Giống trước đó kia là cái gì huyền ca, cũng là bởi vì cảnh giới không đủ, cho nên không cách nào tạo thành một tiểu đội, chỉ có thể mang theo 2 cái tiểu đệ trong tinh không lắc lư, săn giết thực lực hơi yếu con mồi, hoặc là thăm dò một chút nguy hiểm nhỏ bé tinh không bí cảnh. Lúc này Lâm Phàm xem như minh bạch, Tinh Sa hội sát thực cường đại, khó trách trong tinh không làm việc ngang như vậy, người ta là có lực lượng tại. Hiển hóa cảnh tại thánh giới đã coi như là cường giả, mà hiển hóa cảnh 6 vòng phía trên tu sĩ, người ta Tinh Sa hội liền có 41 cái, trong đó càng có 4 người là á thánh, một tôn thánh cảnh đại tu. Lâm Phàm nghĩ hỏi, cái kia Tinh Sa hội cùng Thất Bảo Phường cái nào càng mạnh? Vu Đôn bỗng nhiên khẽ giật mình, vị này nếu là xuất thân đại tộc, làm sao có thể ngay cả cái này đều không rõ ràng? Chẳng lẽ vị này là bên trong tiểu thế giới đi ra thiên tài? Nhưng cái này cũng rất không có khả năng a. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Vu Đôn không thể nghĩ rõ ràng là thế nào vấn đề, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời. Đại nhân, Tinh Sa hội là thợ săn bang hội, quản lý tương đối lỏng lẻo, mà Thất Bảo Phường là chân chính đại thế lực, tại thánh giới danh khí cũng không nhỏ, cả hai không so được. Lâm Phàm nói, cái kia chính là Tinh Sa hội không bằng Thất Bảo Phường cường. Vu Đôn không có phản bác, Tinh Sa hội cùng Thất Bảo Phường xác thực không so được, có thể nói cả hai căn bản vốn không tại một cái lượng cấp. Chương 789, Liệt Không Bầy Ong chương 789, Liệt Không Bầy Ong đơn giản giải dưới Tinh Sa hội tình huống về sau, Lâm Phàm liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị đột phá sự tình, đột phá trước khẳng định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dạng này mới có thể cam đoan đột phá thành công. Lần thứ nhất niết bàn hung hiểm nhất, niết bàn thành công, đi vào niết bàn cảnh, niết bàn thất bại thì là trực tiếp vỡ lạc. Cũng không biết nhiều như vậy niết bàn cảnh tu sĩ là thế nào tới. Nhìn Vu Đôn mấy người bọn hắn thiên phú cũng không cao lắm, làm sao lại thành công niết bàn nữa nha. Chủ tử, ngài muốn đột phá đến niết bàn cảnh à, vậy không bằng chờ đến thành giới, làm một cái niết bàn đan lại niết bàn tốt. Hoàng Cửu Thiên khi biết Lâm Phàm muốn sau khi đột phá, đột nhiên mở miệng nói một câu. Niết bàn đan. Lâm Phàm tìm tòi một cái được từ Sở Sùng Quang ký ức. Không bao lâu đã tìm được niết bàn đan có liên quan tin tức. Niết bàn đan có thể tăng lên rất nhiều niết bàn tỷ lệ thành công. Một viên niết bàn đan giá cả đại khái tại 500 tiên linh thạch, không tính quá đắt. Nếu như cảm thấy không an toàn, có thể ăn nhiều mấy cái. Cơ bản 5 viên liền có thể cam đoan nhất định niết bàn thành công. Nhưng phục dụng niết bàn đan tiến hành niết bàn, tiếp hỏa uy lực sẽ cực kỳ suy yếu. Sau khi đột phá thực lực tự nhiên cũng sẽ có một chút trình độ. Thường thường phục dụng niết bàn đan đột phá tu sĩ, đã đoạn tuyệt chí tôn niết bàn con đường. cho nên thánh giới thiên tiêu ít có người chọn con đường này. Ngươi muốn hại ta? Lâm Phàm ánh mắt rơi vào Hoàng Cửu Thiên trên thân. Hoàng Cửu Thiên liền vội vàng lắc đầu, chủ tử, hoàn mỹ cấp độ niết bàn đan không có bất kỳ tác dụng phụ, liền là giá cả hơi quý, đại khái tại 5.000 tiên linh thạch. Lâm Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, bây giờ coi như đổi chiếc này tinh cung thuyền cũng cần 30 năm mới có thể tiến nhập thánh giới, thời gian quá lâu, hắn đợi không được. Với lại hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, chỉ là đột phá cái niết bàn cảnh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Phàm bình tĩnh nói, các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta mấy ngày nay liền tay chuẩn bị đột phá. Được rồi, chủ tử ngài yên tâm, có ta Hoàng Cửu Thiên tại, không ai đã thương được ngươi. Hoàng Cửu Thiên vỗ bộ ngực cam đoan. Mà liền tại lúc này, tinh không thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư, đem Hoàng Cửu Thiên đều vung ra trên tường. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm lách mình xuất hiện tại phòng điều khiển bên trong. Vu Đôn tại tự mình điều khiển tinh không thuyền. Đại nhân, có địch tập. Vu Đôn sắc mặt khó coi. Lâm Phàm nhíu mày, không phải treo các ngươi tinh xa hội cờ, vì cái gì còn sẽ có người đến trêu chọc chúng ta? Đại nhân, ngài nhìn đằng sau, đối chúng ta động thủ không phải tu sĩ, mà là tinh không thú. Nghe Vu Đôn lời nói, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua phòng điều khiển cửa sau, Lâm Phàm thấy được từng cái liệt không phong. Liệt không phong không những số lượng khổng lồ, với lại thực lực còn tương đương không tầm thường, liền là yếu nhất một đầu liệt không phong, cảnh giới của hắn cũng đạt tới thiên nhân cảnh. Một đoàn liệt không phong cùng nhau nhào tới, liền xem như đại luân nhất bản cảnh tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh. Liên cung loại vừa mới tinh không thuyền lắc lư, cũng là bởi vì có một cái tốc độ nhanh liệt không phong đâm vào thân thuyền phía trên. Ba tuổi hài đồng lớn nhỏ liệt không phong tốc độ rất nhanh, mới có thể đem tinh không thuyền đụng lay động. Mà như loại này liệt không phong, không chung khoảng chừng hàng ngàn con. Một phần trong đó liệt không phong cảnh giới đạt đến niết bàn cảnh, hai cánh chấn động liền có thể phá toái hư không. Liệt không phong cũng mặc kệ tinh xa hội là cái quái gì, đi săn là bọn chúng bản năng. Đem con mồi mang về, bày đồ cúng cho phong hậu ăn sau có thể sản xuất càng nhiều liệt không phong lớn mạnh tộc đàn. Vu Đôn căn bản muốn không dám cùng chi tranh phong, khống chế tinh không thuyền liền muốn chạy, nhưng là liệt không phong tốc độ quá nhanh. Đương theo lấy thanh âm ông, những này quỷ đồ vật liền đã đuổi đi theo, cùng tinh không thuyền ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Các minh đệ, mau ra tay ngăn cản những này quỷ đồ vật, nếu không chúng ta đều phải chết. Vu Đôn gào ghét. Trong tinh không hành động, sợ nhất đụng phải liệt không phong loại này quỷ đồ vật. Hắn nguy hiểm thành đô cũng không so hiển hóa cảnh tinh không thú thấp. Vu Đôn đông đảo thủ hạ lập tức xuất thủ, các loại thần thông cùng thần khí không ngừng đập tới, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liệt không phong nhục thân cũng cực kỳ cứng hãn, loại trình độ này thủ đoạn công kích chỉ có thể làm bị thương tiên nhân cảnh liệt không phong. Cầm đầu cái kia hơn 10 cái niết bàn cảnh liệt không phong căn bản không ngại. Bọn chúng cái đuôi bên trên gai nhọn đã lấy ra, một khi bị vật kia đâm trúng, tinh không thuyền liền sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Linh tính trừ khử về sau, tinh không thuyền sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng bị liệt không bầy ong thôn phệ. Đôn ca, những xuất sinh này nhiều lắm, các huynh đệ ngăn không được a. Có tu sĩ ngữ khí lo lắng nói. Các ngươi đi, ta đến ngăn lại bọn chúng. Vu Đôn cắn răng một cái, trực tiếp tinh tướng không thuyền quyền khống chế giao cho Hoàng Cửu Thiên, sau đó chuẩn bị lấy tính mạng của mình làm đại giá hiểm hộ tinh không thuyền rời đi. Dừng lại. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, trực tiếp kêu dừng Vu Đôn. Đại nhân, tính mệnh liên quan, không thể nói đùa a. Vu Đôn vội vàng nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ là thủ hạ của ta, ngươi đi chết, tại ta đột phá lúc ai là ta hộ pháp. Lời vừa nói ra, Vu Đôn cùng dưới tay hắn 9 người đều ngây ngẩn cả người. Liệt không phong tự có ta ngăn trở, người trước lái thuyền. Lâm Phàm quay người đi ra phòng điều khiển, đi tới thuyền đuôi. Từng cái liệt không phong càng ngày càng gần, một khi những vật này nào lên, tinh không thuyền sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Cầm đầu một đầu nhỏ vòng niết bàn cảnh liệt không phong đã đuổi đi theo. Nó đã biến đổi tư thế, lấy đuôi kim đâm tới. Liệt không phong đuôi châm uy lực có thể so với đạo khí, một khi bị đâm trúng, liền là niết bàn cảnh tu sĩ cũng sẽ bị đâm cái lỗ thủng, bản thân bị trọng thương. Trong đó độc tố càng là đủ để tại ngắn ngủi 3 năm cái thời gian hô hấp bên trong, để niết bàn cảnh tu sĩ triệt để mất đi sức phản kháng. Lâm Phàm quanh thân sáng lên nhàn nhạt huyết sắc quang mang, hắn đưa tay ở giữa, một thanh xương cung xuất hiện trong tay kia thì là bóp ra một cây cốt tiễn. Dựng bắn cung tiễn, giao long gân luyện chế mà thành dây cung bị kéo vang dội ken ken. Những người còn lại không rõ ràng kéo ra cái này giao long gân đến tột cùng cần khí lực lớn đến đâu, nhưng thân là người luyện chế Hoàng Cửu Thiên thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Một tiễn này bắn xuyên qua, đừng nói là cái gì liệt không phòng, liền xem như cái khác nhất bản cảnh tinh không thú cũng gánh không được. A mặt khác Lâm Phàm còn tại cốt tiễn phía trên bám vào huyết thần lưu ly thể khí huyết, dạng này chúng đích sau coi như không phải đơn giản xuyên qua đơn giản như vậy. Hiu. Bạch cốt mũi tên giống như lưu tình bắn về phía nhào tới liệt không phong. Phanh. Cái kia liệt không phong trực tiếp trên không trung nổ tung trở thành một đoàn huyết vụ. Chỉ có cây kia vô cùng cứng rắn đuôi châm bay tứ tung ra ngoài. Hoàng Cửu Thiên liền vội vàng đem cái kia đuôi châm thu nạp, liệt không phong đuôi châm cũng là luyện khí tài liệu tốt. Đám người đều thấy choáng mắt, một tiếng bắn nổ một cái liệt không phong, đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường. Liền là Vu Đôn thực lực, muốn một kích chém giết một cái liệt không phong cũng không quá hiện thực. Nhưng liệt không phong số lượng đông đảo, chỉ là chém giết một hai con ý nghĩa thật không lớn. Ngược lại để phía sau bảy ong càng thêm điên cuồng, phô thiên cái địa hướng phía tinh không thuyền bay tới. Đại nhân, bán giết liệt không phong sẽ chỉ chọc giận bọn chúng, vẫn là đi mau đi. Vu Đôn nhịn không được mở miệng nói. Lâm Phàm cũng không mở miệng nói chuyện, quanh người hắn huyết sắc thần quang lưu chuyển. Huyết thần lưu ly thể hiện ra, tám tay mở ra, bốn thanh giống nhau như lúc xương cùng xuất hiện trong tay. Chương 790, Thiên La Địa Vong. Chương 790, Thiên La Địa Vong. Đại nhân đây là muốn làm gì? Sẽ không phải là. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Phàm tám tay khởi động, bắt đầu nhanh chóng bắn ra từng cây cốt tiễn. mỗi một lần bắn tên đều là căng dây cùng, cốt tiễn phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Từng cái liệt không phong tại bám vào khí huyết mũi tên phía dưới bạo tạc. Liệt không phong tới điên cuồng, nhưng ở mưa tên phía dưới lại hoàn toàn bị áp chế. Tinh không trên thuyền, đám người đều thấy choáng mắt. Vu Đôn càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây con mẹ nó vẫn là thiên nhân đỉnh phong tu sĩ nên có thực lực sao? Có phải hay không có chút biến thái quá mức? Nhìn xem một con kia chỉ bạo tạc liệt không phong, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. May mắn trước đó Lâm Phàm không hề động sát tâm, không phải kết quả của bọn hắn không thể so với những này liệt không phong tốt đi đến nơi nào. Hoàng Cửu Thiên đã thành thói quen chủ tử thao tác, chỉ là hắn có chút đau lòng những cái kia bắn đi ra cốt tiễn. Cốt tiễn cũng không tốt luyện chế, nó đem hết toàn lực, một ngày cũng chỉ có thể luyện chế không đến 30 cây. Cơ hồ mỗi cái hô hấp quá khứ, chủ tử bắn đi ra cốt tiễn đều là hắn 3-4 ngày chống nổi. Bất quá hơn 10 hô hấp, nguyên bản còn vô cùng to lớn liệt không bảy ong lúc này đã trở nên thưa thớt. Hơn 1,000 con liệt không phong nhìn lên đến đại khái còn thừa lại 100 cái dáng vẻ. Tới đây cho ta. Lâm Phàm đưa tay đè tới, lòng bàn tay có thần văn lấp lóe, tủ thiên trưởng phát động. Phương này tinh không bị phong tỏa, còn lại hơn 100 con liệt không phong căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị hắn đưa tay trấn áp. Sau đó hắn đánh ra từng đạo ngự yêu ấn, dễ dàng liền đem tất cả liệt không phong đều đánh lên là ấn. Bị ấn lên ngự yêu ấn liệt không phong trung thực xuống dưới, trong mắt không còn dám có chút địch ý cái này hơn 100 con liệt không phong vỗ cánh bay tới, quay quanh tại tinh không thuyền trung quanh. Vu Đôn đám người nhìn chừng lớn mắt, dễ dàng liền đã thu phục được nhiều như vậy liệt không phong, vị này là thật ngon nhân. Lâm Phàm có mình tính toán, bây giờ có Vu Đôn đám người hộ pháp, nếu là lại thêm những này liệt không phong, an toàn bên trên hẳn là liền triệt để không thành vấn đề. Hắn cũng có thể yên tâm đột phá, niết bàn cảnh vốn là sinh tử nguy hiểm, nếu là lại đụng đến cái khác nguy hiểm, thật sự phiền toái. Có liệt không phong hộ tống, tiếp xuống đường đi quả nhiên thuận lợi không thiếu. Ngay cả bình thường tinh không thú cũng không dám lại đến dính dáng. Cũng có lẽ là bởi vì liệt không phong tập kích chuyện này, Vu Đôn đám người triệt để đối Lâm Phàm tâm phục khẩu phục, trên thái độ cũng có biến hóa rõ ràng. Lúc này buồng nhỏ trên tàu trong phòng tu luyện, Lâm Phàm rốt cục bắt đầu chuẩn bị phá vỡ mà vào niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh, lại tên sinh tử niết bàn. Tại tử sinh ở giữa niết bàn, để nhục thân cùng thần hồn triệt để thối biến. Kiếp hỏa đốt người, nhưng kiếp hỏa đồng dạng đến từ trước đó cảnh giới bên trên tích lũy. Kiếp tử sinh lòng, lột xác thành tân sinh. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, Lâm Phàm đốt lên kiếp hỏa. Vô hình vô sắc hỏa diễm không biết từ đâu mà đến, Lâm Phàm có thể cảm nhận được tự thân nóng rực. Điểm này hỏa diễm từ mới đầu chừng hạt đậu bắt đầu biến lớn, cuối cùng cháy hùng hực, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao khỏa trong đó. Nhục thể tại bị nung khô, thần hồn cũng bị nhóm lửa. Cực hạn thống khổ đem hắn bao khỏa, phản phất tại thời khắc sinh tử không ngừng bồi hồi. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên mệt mỏi, cả người ý thức thậm chí đều trở nên hoảng hốt. Thực lực càng mạnh, nội tình càng thâm hậu, kiếp hỏa liền càng tràn đầy. Lúc này Lâm Phàm nội tình toàn bộ hóa thành kiếp hỏa nhiên liệu, hắn cần tiếp nhận gấp trăm lần tại phổ thông thiên nhân đỉnh phong đại tu thống khổ. Hắn khí huyết bắt đầu khô cạn, khí tức bắt đầu suy sụp. Loại cảm giác này phi thường thống khổ, nhưng là niết bàn phải qua đường. Bảo vệ chặt tâm thần, ổn bên trong cầu thắng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cũng không vì loại thống khổ này mà có chút động tác. Hắn càng là tại bảo vệ chặt tâm thần, để cho mình sẽ không lâm vào hôn mê. Kiếp hỏa thiêu đốt cần thời gian, trong lúc này, thực lực của hắn ngay cả ngày thường một thành đều không có. Lúc này nếu là cùng người khác giao phong, cho dù là phổ thông nhỏ vòng niết bàn tu sĩ đều đủ để đem hắn chém giết. Trong miệng hắn phát ra ôi ôi thanh âm, nhục thân làm dẹp khô kiệt, khí huyết thiêu đốt hơn phân nửa, còn tại tiếp tục không ngừng thiêu đốt. Hốc mắt lóe bảo, khắp khuôn mặt là huyết dịch khô cạn mà sinh ra nếp nhăn. Tu luyện thất bị trận pháp bao vây, cho nên người bên ngoài cũng không rõ ràng hắn lúc này trải qua hết thảy. Vu Đôn đám người biết Lâm Phàm muốn đột phá, nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm muốn phá vỡ mà vào niết bàn cảnh gian nan như vậy. Nếu là bọn họ, sợ là còn không có chống nổi nửa canh giờ liền đã thân tử đạo tiêu. Mà bọn hắn có thể có được hôm nay cảnh giới, cơ hồ đều là dựa vào niết bàn đan tấn thăng. Đối bọn hắn cấp độ này tu sĩ tới nói, có thể đi vào hiển hóa cảnh liền đã rất tốt. Về phần cái gì thánh cảnh, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Niết bàn không phải chuyện một ngày hai ngày, nhất là lần thứ nhất niết bàn. Đồng dạng chí ít cần 7 ngày thời gian, nhiều thậm chí có hơn nửa tháng mới có thể triệt để hoàn thành niết bàn. Mà một tháng trôi qua, Lâm Phàm nhưng như cũng đang bế quan niết bàn. Trong cơ thể hắn khí huyết quá thịnh vượng, niết bàn cần thiết thời gian cũng xa so với phổ thông tu sĩ càng lâu. Hắn đã không biết khô cạn bao lâu, cả người tương tự khô mục, phản phất đoạn tuyệt sinh cơ. Vô tận tinh không, một chiếc từ trên 100 con liệt không phong bảo hộ tinh không thuyền phi tốc tiến lên. Hoàng ca, đại nhân có phải hay không tại niết bàn, tại sao lâu như thế đều không động tĩnh, không phải là niết bàn thất bại đi? Vu Đôn mở miệng, hắn đã chú ý hồi lâu, thời gian một tháng, Lâm Phàm đều không có xuất quan dấu hiệu. Hoàng Cửu Thiên liếc mắt nhìn hắn, thiên điêu niết bàn, như thế nào lại giống như các ngươi đơn giản, cho dù đại nhân tại niết bàn, các ngươi nếu là dám có dị động, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Hoàng ca, ta không phải ý tứ kia, là lo lắng đại nhân an nguy. Vu Đôn cái này thực sự nói thật, từ lần trước liệt không phong sự kiện về sau, hắn liền đối Lâm Phàm triệt để tâm phục khẩu phục. Đi theo thực lực như thế thiên tiêu, cho dù không phải đại tộc tử đệ, cũng coi là một phen tạo hóa. Chủ tử an nguy các ngươi không cần phải lo lắng, nếu là chủ tử xảy ra ngoài ý muốn, ta cùng bọn chúng lại so với ngươi càng trước cảm giác được. Hoàng Cửu Thiên chỉ bên ngoài hộ hàng liệt không bày vong. Thời gian thấm thoát, thời gian trong nháy mắt 3 tháng liền đi qua. So với 30 năm lữ trình, 3 tháng cũng không thể coi là cái gì. Nhưng tinh không bên trong hết thảy đều có khả năng, luôn có ngoài ý muốn có thể sẽ phát sinh. Đang tại chạy tinh không thuyền lần nữa gặp ngoài ý muốn. Một chương ngập trời lưới lớn không biết từ chỗ nào mà đến, trực tiếp bao phủ tại tinh không trên thuyền. Tinh không thuyền run lên bần bật, trực tiếp liền bị kéo ngừng lại.
Chuyện gì xảy ra?
Xảy ra chuyện gì?
Đôn ca, là ai đang tập kích chúng ta?
Đang tại nghỉ ngơi đám người bị bừng tỉnh.
Vu Đôn cũng bị giật nảy mình.
Hắn liền là bình thường điều khiển tinh không thuyền.
Kết quả là bị không biết từ chỗ nào bay tới lưới lớn bao bọc lại.
Là thánh tộc Lý gia thánh khí Thiên La địa võng.
Hoàng Cửu Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liếc mắt nhận ra cái này lưới lớn tồn tại.
Lưới lớn còn tại nắm chặt, tinh không thuyền bị kéo lấy đi, đồng thời chung quanh cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện cái khác tinh không thuyền thậm chí tinh không toa.
Cùng Vu Đôn đám người một dạng, những người khác cũng là hoảng sợ bên trong mang theo mê mang, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì.
Chương 791, Thánh huyết Lý gia chương 791, Thánh huyết Lý gia cái này một lưới xuống dưới, trọn vẹn vớt lên tới mấy trăm chiếc tinh không toa cùng tinh không thuyền.
Khoảng chừng ngàn người bị đặt vào cái này một trong lưới.
Mà đám người cũng rốt cục thấy được điều khiển Thiên La địa vong chính chủ.
Cái kia rõ ràng là một tôn hiển hóa cảnh đại năng, với lại hắn khí tức không yếu, vô cùng có khả năng đã đạt đến hiển hóa cảnh 6 vòng trở lên.
Chúng ta chính là Thiên Vẫn Bang người, ngươi Lý gia như thế làm việc, liền không sợ ta Thiên Vẫn Bang nổi lên.
Có tinh không thợ săn đã bắt đầu giận dữ mắng mỏ.
Cái kia chiếc tinh không thuyền có dài hơn 30 trượng, phía trên khoảng chừng hơn 20 người.
Cái kia cờ sĩ rõ ràng là tam đại thợ săn bang hội thứ nhất, Thiên Vẫn Bang cờ sĩ.
Luận thực lực, Thiên Vẫn Bang so tinh xa hội còn phải mạnh hơn một bậc.
3.
Một cây roi vung tới, hung hăng quất vào cái kia mở miệng tinh không thợ săn ngoài miệng.
Cho dù vị kia có đại luân nhất bản thực lực, cũng bị quất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường.
Mà trong miệng hắn càng là bọt máu chảy ròng, mặt đều bị quất sai lệch.
Bất quá là một cái không coi là gì bang hội, cũng khắp nơi ta thánh huyết Lý gia trước mặt hành.
Mở miệng người là một cái thân mặc trang phục váy ngắn thiếu nữ.
Thiếu nữ kia địa vị không thấp, thực lực càng là cường đại, tựa hồ đã là đại luân nhất bản tu vi, đoán chừng là thánh huyết Lý gia thiên chi tiểu nữ.
Nơi này thánh huyết Lý gia cũng không phải hạ giới loại kia, ngay cả cái thiên nhân cảnh đều không có tiểu thế gia, mà là chân chính thánh huyết gia tộc, có thánh nhân chấn giữ đại tộc, cho dù tại thánh giới đều có thể xếp hàng trên.
Giống bên trong tiểu thế giới những cái được gọi là thánh huyết gia tộc, có lẽ chỉ là bọn hắn trục xuất khỏi gia môn sau sinh ra một cái nhỏ chi nhánh.
Có cái kia Thiên Vẫn Bang tu sĩ làm ví dụ, những người khác không dám lên tiếng nữa.
Đại đa số người bọn hắn phía sau chỗ dựa nhưng không có Thiên Vẫn Bang cường.
Nhưng cũng có người đang suy tư Lý gia có phải điên rồi hay không, tuy nói Thiên Vẫn Bang thực lực hơi thua tại Lý gia, nhưng nếu là Thiên Vẫn Bang biết việc này, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Lan lộn bang hội, giảng cứu liền là một cái nghĩa khí, tiểu đệ bị người giết chết ngươi còn không dám lên tiếng, vậy cái này bang hội lòng người liền tản.
Nhưng hôm nay vẫn giúp tu sĩ vẫn lạc cũng nói Lý gia tình thế bắt buộc, sự phản kháng của bọn họ sẽ chỉ chờ đến tử vong.
Tất cả mọi người đều im lặng, lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút Lý gia những người này là muốn làm gì.
Cái này một lưới nhiều ít người.
Cầm đầu Lý gia hiển hóa cảnh hỏi.
Rất nhanh liền có Lý gia tử đệ kiểm lại nhân số.
Tộc lão, cái này một lưới là 1003 người, tăng thêm trước đó mấy lưới, hết thể chiêu mộ được 5,23 một người.
Lý gia hiển hóa cảnh như mày, còn chưa đủ, càng nhiều người càng tốt.
Vậy chúng ta tiếp tục tung lưới bắt cá.
Mấy cái mới vào hiển hóa cảnh Lý gia đại tu lập tức tiếp tục điều khiển Thiên La địa vong thu nạp tu sĩ.
Đám người hai mặt nhìn nhau, đồng thời còn có chút tâm lạnh.
Lý gia dạng này thu nạp tu sĩ, hiển nhiên là có đại động tác, nói cái gì người còn chưa đủ, chẳng lẽ là phải dùng tính mạng của bọn hắn đi lấp hố.
Một cỗ hàn khí từ xương cổ sống đi lên bốc lên, để đám người kinh hồn tán đảm.
Lý gia tu sĩ bắt đầu vơ vét tinh không thuyền, ai lục soát bảo vật liền với ai tất cả.
Dù sao những người này đều muốn đi chịu chết, bảo vật lưu cho bọn hắn cũng vô dụng, không bằng vơ vét về Lý gia tất cả, còn có thể tăng lên Lý gia thực lực.
Từng chiếc tinh không thuyền bị vơ vét sạch sẽ, thậm chí ngay cả tinh không thuyền đều bị đoạt đi.
Nhưng này quần tu sĩ lại là giận mà không dám nói gì.
Chỉ là Hoàng Cửu Thiên đám người lúc này lại dị thường khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết, đại nhân lúc này còn tại tinh không trong đó đột phá.
Nếu là lúc này bị quấy nhiễu, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Tộc lão, trong chiếc thuyền này có trận pháp.
Một cái Lý gia tử đệ cảm thấy được dị thường, lập tức lớn tiếng nói.
Một vị Lý gia tộc lão lập tức tiến lên, hắn dò xét một phen, căn này buồng nhỏ trên tàu quả nhiên có trận pháp kết giới.
Người ở bên trong nhanh cho lão phu cút ra đây, nếu không liền đừng trách lão phu cưỡng ép phá trận.
Lý gia tộc lão lệ âm thanh quát lớn.
Vị này tộc lão là hiển hóa cảnh tu vi, mặc dù chỉ tu ra một vòng đạo vòng, nhưng phá vỡ trận pháp này tuyệt đối có thể làm được đến.
Bên trong không ai làm ra đáp lại, vị này tộc lão ánh mắt càng phát ra ấm lãnh.
Hắn lòng bàn tay đã có tiên linh lực ngưng tụ, đưa tay liền chuẩn bị phá trận.
Nhưng ngay lúc này, trận pháp lại đột nhiên triệt hồi.
Cửa phòng tu luyện bị mở ra, ánh mắt mọi người đều là trông đi qua, muốn nhìn một chút bên trong đi ra người đến tuột cùng là ai.
Kẹt kẹt, cửa bị mở ra, một cái tương tự khô lâu người nhắm mắt theo đuôi từ bên trong đi ra.
Khi mọi người nhìn thấy cái kia tương tự tiểu tụy bộ dáng, đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Người này là chuyện gì xảy ra mà?
Vì sao lại biến thành bộ dáng này?
Người kia trong cơ thể sinh cơ tựa hồ đã khô cạn một dạng, cả người lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua, khô cạn như là gỗ mục.
Hoàng Cửu Thiên mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, đại nhân không phải tại đột phá niết bàn cảnh sao?
Làm sao lại biến thành bộ dáng này?
Chẳng lẽ là đột phá thất bại?
Ngươi là người phương nào?
Lý gia tộc lão lập tức chất vấn.
Lâm Phàm thanh âm khàn khàn, tại hạ Lâm Phàm, bản thân bị trọng thương ở đây chưa thương.
Lý gia tộc lão chíu lông mày, gia hỏa này giữ lại có làm được cái gì?
Nhưng nghĩ lại, còn có thể động, vậy liền để hắn cũng đi vào làm bia đỡ đạn đi, nghiền chết hắn đều lãng phí linh lực, thả đi tiểu tử này cũng không sống nổi.
Thế là hắn hạ lệnh, lan đi, cùng ngươi cái kia một thuyền người đợi cùng một chỗ.
Lâm Phàm rời đến Hoàng Cửu Thiên đám người bên cạnh.
Hoàng Cửu Thiên đám người muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng Lâm Phàm lại lắc đầu,
ra hiệu bọn hắn không cần nói nhiều. Mấy người im miệng, nhưng trong lòng lại cùng mèo bắt giống như, rất muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà. Lâm Phàm ngậm miệng không nói, lặng lặng lẫn trong đám người. Chỉ là cái kia lơ lửng không cố định khí tức sau một khắc tựa hồ liền sẽ dập tắt, sau đó tại chỗ chết mất. Lâm Phàm xuất hiện đối người Lý Gia tới nói chỉ là việc nhỏ xen giữa. Cái này khúc nhạc dạo ngắn kết thúc về sau, người Lý Gia tiếp tục điều khiển Thiên La Địa Vong đến vơ vét tinh không bên trong tu sĩ. Một lưới xuống dưới, tu sĩ liền cùng cá bơi một dạng bị thu nạp tới. Trong đó tu vi mạnh nhất thậm chí đã đạt đến đại luân niết bàn đỉnh phong, cũng chính là đã niết bàn 6 lần. Về phần hiển hóa cảnh, một cái đều không bắt được. Nhưng cũng bình thường, hiển hóa cảnh tại thánh giới bên trong đã coi như là một phương cường giả, lại thế nào khả năng dễ dàng như thế được phải. Lý Gia mấy vị này hiển hóa cảnh có thể cùng tiến tới, cũng là vì chấp hành gia tộc nhiệm vụ. Nửa ngày về sau, Lý Gia bên này đã chiêu mộ được gần vạn tên tu sĩ. Ô ương ương một mảng lớn tu sĩ hội tụ vào một chỗ, nhìn lên đến ngược lại là phi thường hùng vĩ. Mà Lý Gia bên này cũng chỉ có giải rác hơn 200 người. Nhưng chính là dạng này, cũng không có một người dám chạy trốn. Niết bàn cảnh cùng hiển hóa cảnh trên lệnh quá xa, không vào hiển hóa trùng vi sâu kiến. Hiển hóa cảnh tu ra đạo vòng, đã có thể thông qua đạo vòng mượn nhờ thiên địa đại đạo chi lực, giơ tay nhấc chân đều có thông thiên vĩ lực, căn bản không phải niết bàn cảnh có thể chống cự. Tại hiển hóa cảnh dưới mí mắt chạy trốn, vậy thì thật là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Tổng lão, không sai biệt lắm a. Thiếu nữ kia đi đến cầm đầu Lý Gia hiển hóa cảnh đại tu trước mặt hỏi một câu. Vị kia đại tu nhẹ gật đầu, "Ừ, không sai biệt lắm, đem bọn hắn xua đuổi quá khứ." Chương 792, Đại Thánh Mộ Địa chương 792, Đại Thánh Mộ Địa kỳ thật hắn còn muốn lại nhiều bắt một chút phá hôi. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Liên giống với lần này thăm dò đại mộ, bọn hắn Lý Gia thậm chí không dám ra động thánh nhân. Thánh nhân một khi xuất động, người của thế lực khác tất nhiên sẽ chú ý tới. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chạy tới muốn kiếm một chén canh, Lý Gia lại có thể ăn vào mấy thành. Đại Thánh chi mộ, đây chính là đẩy trời cơ duyên. Chỉ là Đại Thánh vẫn lạc, tràn lan ra tử khí đem vô số tinh không hóa thú làm khôi lỗi. Vốn là cường hãn tinh không tuyển khi lấy được Đại Thánh trong cơ thể tràn lan tử khí về sau, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Một khi bị hắn làm bị thương, tử khí nhập thể, liền đem đứng trước sinh tử nguy hiểm. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Với lại cho dù là thánh nhân, muốn khu trừ tử khí cũng cần tốn nhiều sức lực. Cho nên Lý Gia tu sĩ mới nghĩ đến khiến cái này sâu kiến làm bia lỡ đạn, hấp dẫn đi tinh không thú đại bộ phận chú ý, sau đó Lý Gia hiển hóa cảnh mang theo tinh nhuệ tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào đại thánh chi mộ bên trong. Mặc dù có một chút sâu kiến may mắn tiến vào đại thánh mộ địa, cũng không cạnh tranh được bọn hắn. Dù sao Lý Gia con em bình thường trong cơ thể đều có thánh huyết, không phải bình thường tu sĩ có thể bằng. Lại nói, không phải còn có hiển hóa cảnh tu sĩ đi vào, còn có thể khiến cái này niết bàn tiểu bối cấp đi cơ duyên không thành. Hơn bạn tên tu sĩ, thật giống như con rùa một dạng bị trong tinh không xua đuổi. Mà không bao lâu, một đoàn màu xám mê vụ xuất hiện ở cách đó không xa. Cái kia màu xám trong xương mù tràn đầy tử khí, chỉ là thoáng tới gần cũng làm người ta trên thân lên một lớp da gà. Cái kia tử khí thấu xương, có thể tước đoạt tu sĩ thọ nguyên. Mà nhất làm cho người cảm giác được kinh hãi chính là, mảnh này màu xám trong xương mù như ẩn như hiện khí tức cường đại, là tinh không thú. Mà có thể tại tử khí bên trong sống sót tinh không thú, hắn thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Các ngươi muốn làm gì? Muốn xua đuổi chúng ta làm bia đỡ đạn không thành? Các ngươi Lý Gia trái với thánh giới quy củ. Có tu sĩ nhịn không được hô to, hắn không muốn đi chịu chết. Tiến vào màu xám mê vụ, hiển nhiên là cựu tử nhất sinh. Phanh, tu sĩ kia nhục thân bạo tạc, người xuất thủ là cái kia trang phục thiếu nữ. Sâu kiến, cũng dám chất vấn ta Lý Gia. Thiếu nữ mặt như băng sương, chém giết một người liền tựa như nghiền chết một con kiến. Có người bị giết, đám người không dám tiếp tục lên tiếng. Tiến vào màu xám mê vụ là cựu tử nhất sinh, nhưng lúc này vi phạm Lý Gia ý chí, thập tử vô sinh. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào Hoàng Cựu Thiên cùng Vu Đôn Vị Lâm Phàm trên thân. Nàng đôi mắt đẹp phát lạnh, đưa tay một roi liền quất tới. Ba. Lâm Phàm bị bất thình lình một roi trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Liên La Hoàng Cựu Thiên cùng Vu Đôn đều không có thể kéo ở hắn. Chủ tử, đại nhân. Sắc mặt hai người đổi biến. Thiếu nữ kia roi uy lực cũng không yếu. Trước đó bị một roi sầu chết tu sĩ liền là nhỏ vòng niết bàn. Đại nhân bây giờ trở thành bộ dáng này, sao có thể gánh vác được cái này một roi? Ra ngoài ý định, Lâm Phàm run run rẩy rẩy bỏ lên bắt đầu. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhưng không có lên tiếng. Nhưng ở trong lòng của hắn, thiếu nữ này đã có đường đến chỗ chết. Thiếu nữ nhìn thấy Lâm Phàm lại còn có thể bỏ lên đến, cũng có chút kinh ngạc. Ừ, thân thể ngươi xương không yếu, còn có thể bỏ lên đến, vậy còn không động tác nhanh lên. Nàng nghiêm nghị quát lớn. Lâm Phàm nhấc chân đi vào màu xám trong sương mù. Hoàng Cửu Thiên cùng Vu Đôn đám người vội vàng đuổi theo. Tiến vào màu xám trong sương mù, tử khí nồng đậm. Đám người không thể không vận chuyển trong cơ thể tiên linh lực đi ngăn cản tử khí ăn mòn. Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Vu Đôn lo lắng hỏi thăm. Hoàng Cửu Thiên sắc mặt đổi biến. FIM, kẻ này đoạn không thể lưu, vậy mà so với hắn còn tích cực. Lâm Phàm lắc đầu, ta không sao, chung quanh tử khí nồng đậm, ta có thể cảm giác được có cường đại tinh không thú tồn tại. Đại nhân yên tâm, một hai con tinh không thú chúng ta vẫn là đối phó được. Vu Đôn vỗ ngực nói. Nhưng sau một khắc, sắc bén lưỡi đao liền chém tới. Vu Đôn vội vàng dẫn theo binh khí ngăn cản. Kho lang, nếu là chậm một bước nữa, sắc bén lưỡi đao liền có thể vào khoảng đôn chém thành hai nửa. Hắn lưng phát lạnh, bởi vì ở trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một đầu mắt xanh bọ ngựa. Chỉ là đầu này mắt xanh bọ ngựa bị tử khí ăn mòn, thực lực tăng nhiều, móng vuốt cực kỳ sắc bén phía trên còn mang theo tử khí, một khi nhiễm cơ hồ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọ ngựa lợi chảo lộ ra, lần nữa nhảy lên một cái đánh tới. Gia hỏa này tựa hồ liền là trời sinh đao đạo tông sư, hai thanh bọ ngựa đao bị đùa bỡn hổ hổ sinh phong, hướng phía Vu Đôn từng bước ép sát. Các huynh đệ, nhanh đi giúp Đôn ca. Theo có người một chiêu hô, còn lại 9 người lập tức cùng nhau tiến lên hướng phía cái kia mắt xanh bọ ngựa vây lại. Hoàng Cửu Thiên thì là đứng tại Lâm Phàm bên cạnh, mạo xương làm trung thực bảo tiêu. Mà tại mảnh này mê vụ địa phương khác, đã lần lượt truyền ra tinh không thú tiếng gào thét cùng tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên đã có người chết tại tinh không miệng thú bên trong. Tiếng len ken vang không ngừng, mắt xanh bọ ngựa vậy mà lấy 1-10, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Nó nắm lấy cơ hội, lợi chảo mở ra, một móng vuốt liền đem thực lực yếu nhất cái kia thiên nhân tu sĩ trọng thương. Người kia ngực bị kéo ra một cái lỗ hổng, phiền toái nhất không phải vết thương này. Đối thiên nhân tu sĩ tới nói, vết thương này mặc dù lớn, nhưng cũng không chí mạng. Chỉ là bọ ngựa trên đao tử khí lại tại ăn mòn người kia sinh cơ, một khi sinh cơ đoạn tuyệt, đó là một con đường chết. Tiểu lục tử, Vũ Đôn giận dữ, dưới chân hắn đạp mạnh đằng không mà lên, lúc này thi triển ra đại thần thông chấn áp hướng mắt xanh bọ ngựa. Nhưng mắt xanh bọ ngựa vốn là tinh không thú, nhục thân cường hãn, nó song đao huy động, ngạnh sinh sinh tại đại thần thông bên trong xé mở một cái lỗ hổng. Một cây đao thẳng đến Vũ Đôn cổ. Một khi một đao kia xuống dưới, Vũ Đôn tất nhiên thi thể tách rời. Đôn ca, mọi người đều kinh, Vũ Đôn mang theo bọn hắn lăn lộn, chưa hề bạc đãi qua bọn hắn, cho nên đầu này tinh không trên thuyền lòng người tề tụ. Ken, tiếng va chạm để mọi người đều là sức sở. Mọi người định thần nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo khô cạn thân ảnh ngăn tại Vu Đôn trước mặt. Cái kia bọ ngựa đao liền rơi vào vị này trên cổ. Đại nhân, Vu Đôn cùng đám người đều thất kinh. Bọn hắn bị kinh hãi không ngậm miệng được, trong mắt tràn đầy rung động. Bọ ngựa đao sắc bén bọn hắn kiến thức qua, trong tay bọn họ binh khí đều bị đánh ra khe. Nhưng chính là như thế sắc bén bọ ngựa đao, lại bị đại nhân lấy nục thân trả lại. Lâm Phàm che miệng ho khan vài tiếng, một đao kia chấn động đến hắn xác thực không quá dễ chịu. Các ngươi đều lui ra đi. Đám người không chần chờ, lập tức lui ra. Đại nhân có như thế thủ đoạn, bọn hắn cũng không giúp được một tay. Tại Lâm Phàm cái kia ánh mắt sắc bén phía dưới, mắt xanh bọ ngựa thân thể đều đang phát run. Lâm Phàm đưa tay bắt lấy bổ vào trên cổ bọ ngựa đao. Giang rắc, bọ ngựa đao bị hắn bóp vỡ nát. Mắt xanh bọ ngựa rốt cuộc gáp chế không nổi sợ hãi trong lòng. Nó quay người liền muốn trốn vào màu xám trong sương mù. Không thể không thừa nhận, tốc độ nó xác thực rất nhanh. Nhưng có người tốc độ nhanh hơn nó. Một tay nắm đặt tại nó đầu lâu phía trên. Phanh. Mắt xanh bọ ngựa đầu lâu nổ tung, sau đó toàn bộ thân hình đều là sụp đổ thành huyết vụ. Mà những cái kia huyết vụ bao phủ tại Lâm Phàm quanh thân, chậm rãi chui vào hắn trong lỗ chân lông. Hắn sinh cơ tại dần dần khôi phục, đây chính là khô khốc thần công.